chỉ chốc lát sau, hai người liền bỏ vào đáy vực, tìm đúng phương hướng, cực nhanh hướng điểm cuối cùng mau chóng đuổi theo. Tỉ thí điểm cuối cùng, xây dựng vài tòa doanh trướng, số lá cờ lớn tại phần phật trong gió, càng không ngừng cuốn lên, phát ra hào hào tiếng vang. Thanh Phong các chủ Tuân Thiên, Hà Lao Hà Cảnh Sơn, Tôn Lão, cùng cái khác lão giả, ngồi tại trong doanh trướng. Ở trong bàn bên trên, để đó một cái lư hương, phía trên cắm một nhánh sắp thiêu tẫn đàn hương. Hà Lão, chi này hương xong về sau, tỉ thí thời gian cũng liền kết thúc. Xem ra trận này đánh cược là Lao Phu thắng, ha ha. Tôn Lão vê dâu cười nói. Đàn hương còn chưa thiêu tẫn, ngươi liền nói ngươi thắng, cái này cũng quá hoang đường. Hà Cảnh Sơn trong lòng có chút lo lắng, lập tức phản bác đi qua, Tôn Lão, nếu như ngươi cảm thấy thắng chắc, ngại gì lại thêm một chút tiền đặt cược. Được rồi, ta vẫn là chờ một chút, ha ha. Tôn Lão cười lắc đầu. Cảnh Sơn, ngươi vẫn là lúc tuổi còn trẻ tính tình a. Ha ha. Không cần nóng nội, nói không chừng Sở Tâm Vân gặp được ngoài ý muốn sự tình, khả năng lập tức tới ngay. Tuân Thiên Vê Dâu cười nói. Đúng lúc này, một gã hộ vệ đi đến, hướng chúng nhân bẩm báo, Sở Tâm Vân chạy tới điểm cuối cùng, có việc gấp hướng các chủ bẩm báo. Tuân Thiên khẽ giật mình, để Sở Tâm Vân vào nói lời nói. Hộ vệ chắc tay, lĩnh mệnh mà đi. Sở Tâm Vân một đường phi nước đại, thể lực đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn nghe thấy Tuân Thiên truyền triệu, vẫn là gượng chống lấy đứng lên, đi vào trong doanh trướng. Sở Tâm Vân, ta đang cùng người đánh cược, ngươi có thể đi hay không đến điểm cuối cùng. Ngươi mặc dù để lão phu lo lắng, nhưng cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Hà Cảnh Sơn đại hỉ, đứng dậy cười nói. Sở Tâm Vân tiến lên chắp tay, thanh chuyện phát sinh, nói cho đang ngồi chúng nhân. Nghe nói có Khô Diệp sát thủ, tại tỉ thí trận tập sát học sinh, đang ngồi lão giả đều là biến sắc. Hà Lão, Tôn Lão, các ngươi ở lại chỗ này, những người khác theo ta cùng đi. Tuân Thiên ánh mắt đảo qua chúng nhân, phất tay để hộ vệ lấy ra một tấm bản đồ. Sở Tâm Vân, ngươi nhìn sát thủ vị trí ở đâu? Sở Tâm Vân tại địa đồ vạch vị trí, Tuân Thiên mang người bay đi. Hà Cảnh Sơn trông thấy Sở Tâm Vân chống đỡ hết nổi bộ dáng, để hộ vệ đỡ xuống, phân phó hắn nghỉ ngơi cho tốt. Sở Tâm Vân chắp tay cảm ơn, rời đi doanh trướng. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người, cũng không thụ thường, một đêm sau khi nghỉ ngơi, liền khôi phục lại đây. Hộ vệ nói cho hai người, Thanh Phong các giáo viên cùng sát thủ đồng quy vu tận, các chủ Tuân Thiên dẫn người đuổi tới vách núi, chỉ nhìn thấy hai bộ thi thể. Tiền Tam Đa đại nạn bất tử, tâm tình thật tốt, nhớ tới lần này đánh cược tiền đặt cược, mừng rỡ không ngậm miệng được, tiền ra lúc này toàn thân đều là lực lượng, muốn Lý Thiên Hạo tiểu tử kia đẹp mắt. Đồ ước có nội phủ ti công chứng, không sợ Lý Thiên Hạo quỷ nợ. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa đi vào nội phủ ti, chuẩn bị thu lấy tiền đặt cược, lập tức có người thông chi một chút đi. Một hồi thời gian, Lý Thiên Hạo thở hồng hộc chạy lại đây. Hai vị, tại xuống, ha ha. Lý Thiên Hạo vượt lên trước hướng hai người chắp tay, cười tiến lên đón. Lý Thiên Hạo, ngươi khuôn mặt cười đến như thế sáng lạ, coi là dựa vào khuôn mặt tươi cười liền có thể không cần giao tiền đánh cược sao? Tiền Tam Đa vừa cười vừa nói. Sao dám, tại hạ có không cầu chi tình. Lý Thiên Hạo vừa cười vừa nói. Đánh cho ta ở đi, trong mắt cho ta đảo xuống đến, lại nói sau văn. Tiền Tam Đa lớn tiếng nói. Cái này, mời hai vị dàn xếp một cái. Lý Thiên Hạo chỉ có thể kiên trì, chắp tay cầu xin tha thứ. Dàn xếp cái rắm. Nếu như là chúng ta thua, ngươi thông suốt tan sao? Tiền Tam Đa nhất định không chịu. Lý Thiên Hạo, ngươi nếu là mình không thể động thủ, ta có thể tìm người giúp ngươi. Lý Thiên Hạo đỏ bừng cả khuôn mặt, đối mặt Tiền Tam Đa chất vấn, miệng không thể nói. Lúc này, một tên nội phủ ti quản sự đi lại đây, hai vị mời đi theo ta, muốn hoàn thành đổ ước, còn có một cái văn án cần ký tên đồng ý. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người, theo quản sự, đi vào một gian phòng ốc ngồi xuống. Hai vị chờ một lát, lập tức tới ngay. Quản sự hướng hai người chắp tay, đi ra ngoài. Lúc này, phòng sau tấm bình phòng, đi ra một người, chính là các chủ Tuân Thiên đại nhân, Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa vội vàng đứng dậy chào. Ta là tới vì Lý Thiên Hạo cầu tình, Kim Châm Thánh thủ thế gia dù sao cũng là đại tộc, làm cho gia tộc tử đệ đào lấy một con mắt, Thanh Phong các vậy cảm giác khó làm a. Tuân Thiên cười vì song phương điều giải, để Lý Thiên Hạo hao tốn đại lượng điểm công lao số, miễn đi con mắt tiền đặt cược. Tiền Tam Đa cảm thấy chỉ là bồi thường điểm công lao số, quá tiện nghi Lý Thiên Hạo, muốn hắn quỳ xuống dập đầu nhận lầm, mới bằng lòng bỏ qua. Dập đầu coi như xong đi, nếu là các chủ đại nhân nói tình, chúng ta nghe lệnh liền là. Sở Tâm Vân khuyên nhủ Tiền Tam Đa, lúc này có quá nhiều yêu cầu, liền là để Tuân Thiên khó xử, ngược lại không đẹp. Tuân Thiên gặp sự tình cân đối thành công, trong lòng cũng rất là hài lòng, thanh Lý Thiên Hạo gọi vào, ngay trước Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa mặt, hung hăng khiển trách một trầu. nhìn xem Lý Thiên Hạo đứng trước mặt, ủ rũ, túi đầu nhận sai bộ dáng. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa hai người, trong lòng rất là thư giãn, cảm thấy hả giận. Lý Thiên Hạo trong lòng hối hận phát điên, cũng may không cần đào đi con mắt, cũng coi là thở dài một hơi. Tuân Thiên cở trách về sau, để Lý Thiên Hạo lui ra, thanh ngày đó đi qua, nói cho hai người. Khô Diệp sát thủ, mấy lần đối ta Thanh Phong Các ra tay, thật là khinh người quá đáng. Ta Thanh Phong Các chỉ là quan học, truyền thụ vũ đạo, bồi dưỡng học sinh, nguyên bản cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bây giờ nếu không cho bọn họ đón đầu thống kích, còn tưởng rằng ta Thanh Phong Các dễ khi dễ. Các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt, lập tức liền sẽ có nhiệm vụ phân công xuống tới. Sở Tâm Vân, Thiền Tam Đa hướng Tuân Thiên cáo tử, rời đi mà đi. Hai người một bên đàm luận Khô Diệp sát thủ, một bên đi thẳng về phía trước. Sở Tâm Vân từ trong lúc nói chuyện với nhau, cũng biết một chút tình hình thực tế. Mấy trăm năm trước đó, một đám thần bí người liên hợp tên là Khô Diệp Lâu, chuyên môn thu lấy tiền thuê, làm một chút ám sát sự tình. Đám người này thực lực cực cao, rất ít thất thủ, đối tín dự cực kỳ coi trọng, thế lực rất nhanh liền trải rộng đại kinh nước. Liên quan tới Khô Diệp Lâu lời đồn đại cùng truyền thuyết, nếu như chung vào một chỗ, có thể viết thành mấy triệu tự thư sách. Nhưng đáng tin cậy tin tức, cũng chỉ có ba câu nói. Khô Diệp cao nhất tổng đàn, được xưng là Khô Diệp Lâu. Tổng đàn Khô Diệp dưới lầu, sắp đặt cao lầu, trọng lâu, lầu nhỏ, tối lâu bốn đẳng cấp, quy tắc rườm rà. Tối lâu chuyên môn đối ngoại tiếp nhận ủy thác, là Khô Diệp cùng ngoại giới duy tiếp xúc. Tuân Thiên vì Thanh Phong Các an toàn, đối chung quanh tình hình, một mực rõ như lòng bàn tay. Hắn đã sớm biết, tại Thanh Phong Thành bên trong, có Khô Diệp vây cánh. Ngoại trừ chuyên môn tiếp giết người sinh ý tối lâu bên ngoài, còn có một tòa lầu nhỏ. Thanh tra Khô Diệp sát thủ, vốn cũng không phải là Tuân Thiên phần bên trong sự tình, cho nên một mực không để ý tới hội. Lần trước chết một tên phổ thông giáo viên, còn có mấy tên học tử, hắn vậy nhẫn mại xuống tới. Nhưng lần này hết thể chết hai tên thân tín dưới trướng, đến trường bài danh thứ 211 đừng dám, thứ 234 Khâu Minh, vậy cùng nhau bỏ mình. Bị coi trọng học sinh Phù Giang, Sở Tâm Vân, cũng thiếu chút chết, cái này để Tuân Thiên khó mà đã chịu. Ba ngày sau đó, Thanh Phong các toàn thể tinh nhuệ xuất động, tại Tuân Thiên tự mình chỉ huy dưới, hướng Thanh Phong Thành mà đi. Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa này một ít có thực lực học sinh, vậy dẫn tới nhiệm vụ, ở ngoại vi đảm nhiệm cảnh giới, phong tỏa Khô Diệp vây cánh đường đi. Đóng giữ Thanh Phong Thành thành chủ, là chư hầu vương dưới trướng quan lại, chức vụ, tước vị so Tuân Thiên thấp rất nhiều. Tuân Thiên không có chuyện trước hội biết đối phương, vào thành gặp mặt về sau, mới thực ngôn tương cáo. Thành chủ nghe nói sự tình, giật nảy cả mình, lập tức tuân theo Tuân Thiên phân phó, phối hợp tiêu diệt toàn bộ. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong Thành bên trong đâm quàng đâm xiên, sát phạt không dứt, mùi huyết tinh di đầy đêm tối phố dài. Sở Tâm Vân lần này không cùng Tiền Tam Đa cùng một chỗ nhiệm vụ, hắn được an bài ở ngoài thành trong vòng hơn 10 dặm trên đường nhỏ, chấp hành bên ngoài cảnh giới. Trong thành bắt đầu tiêu diệt toàn bộ về sau, lại qua hơn một canh giờ, hơn 10 người dọc theo đường nhỏ chạy nhanh đến. Chương 66, truy đuổi, như bóng với hình. Sở Tâm Vân ẩn thân chỗ tối trong bụi cỏ, trông thấy đường nhỏ cuối cùng, hơn 10 đạo bóng người chạy nhanh đến. Thanh Phong Các cầm đầu người là một tên họ Trương lão giả, thối cốt cảnh thực lực. Hắn trông thấy hơn 10 người đến gần về sau, liền phất tay lệnh, chúng nhân cùng một chỗ xông tới. Không nên động thủ, chúng ta là đi ngang qua khách thương. Đối phương người bên trong, một lão giả la lớn. Khách thương? Cũng đừng lại che giấu bộ dạng, cái gì khách thương sẽ ở nửa đêm đi đường. Thanh Phong Các bắt Khô Diệp vây cánh, toàn bộ bắt lại cho ta. Lão giả lớn tiếng hạ lệnh, mình vậy xông tới. Đối phương mắt thấy không ẩn giấu được, rút khỏi đao kiếm chém giết bắt đầu. Đối phương người thực lực rất mạnh, có 4 tên thối cốt cảnh cường giả, còn lại người cũng là trúc thể cảnh viên mãn thực lực. Bất quá Thanh Phong các người đông thế mạnh, lấy Trương giáo viên cầm đầu 7 người, tất cả đều là thối cốt cảnh thực lực, chặn lại đối phương 4 tên cường giả. Thanh Phong các học sinh cơ hồ là 3 người đối 1 người, đứng ở tuyệt đối thượng phong. Sở Tâm Vân hai mắt tại trong đêm tối, so đồng dạng đêm mắt càng thêm nhạy cảm. Hắn đột nhiên nhìn thấy đối phương một tên dáng người kiểu tiểu nữ tử, thừa dịp hôn chiến làm bộ ngã xuống, giả dạng làm bị giết chết bộ dáng, sau đó lặng lẽ kề sát đất bò, mượn cỏ dại che lấp, hướng bên cạnh mà đi. Sở Tâm Vân vội vàng vào tới, muốn chặn lại tên này đào tẩu nữ tử. Lúc này, đối phương có 2 người, buông tha riêng phần mình đối thủ, hung mạnh hướng Sở Tâm Vân đánh tới, chanh chanh chanh. Đối phương 2 người thực lực, đều không kém Sở Tâm Vân, xả thân quên chết đoạt công, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Nguyên bản cùng 2 người đối chiến học sinh, hô to xông tới, chặn đứng 2 người, lại giết ở cùng nhau. Đối phương 2 người cùng một chỗ đánh tới, chính là vì ngăn cản ta. Tên này đào tẩu cô gái trẻ tuổi, chắc là có chút lai lịch. Sở Tâm Vân tìm kiếm nữ tử tung tích, hướng nơi xa đuổi tới. Nữ tử thân thể sát mặt đất, mượn cỏ dại bụi cây che lấp, vọt lên phía trước đi hơn 10 trượng về sau, lúc này mới mèo eo mà đi. Nàng động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, giống như săn thực sơn báo đồng dạng, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong bóng tối. Nữ tử trốn chạy chi thuật, biết tròn biết méo, khám xưng hoàn mỹ, vậy trốn ra Thanh Phong các học sinh vây quanh. Chỉ là nàng vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân trông thấy nữ tử đào tẩu, vội vàng lớn tiếng cảnh báo. Nhưng cái khác học sinh đều bị chém giết hấp dẫn, hiện trường chém giết tiếng gào, vậy để lại thanh âm hắn. Mắt thấy nữ tử đã trốn hướng nơi xa, Sở Tâm Vân không để ý tới như thế rất nhiều, một thân một mình đuổi tới. Trông thấy có người đuổi theo, nữ tử vậy tăng nhanh bộ pháp, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Sở Tâm Vân thu trường kiếm, ra sức đuổi theo, hai người đang đuổi trục bên trong, hướng hoang dã chỗ sâu mà đi. Nữ tử thực lực không bằng Sở Tâm Vân, một khắc thời gian về sau, hai người khoảng cách bị thời gian dần qua rút ngắn. Phía trước một đạo sườn dốc, nữ tử đột nhiên ngã xuống đất, phảng phất bị trượt chân bộ dáng, thuận sườn dốc lăn đi. Nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy? Sở Tâm Vân vậy đi theo đuổi theo. Đúng lúc này, nữ tử trên thân áo ngoài đột nhiên bị nàng cởi, bao vây lấy một vật, tiếp tục hướng phía trước nhấp nô. Mà nàng chân thân lại mặc ngắn nhỏ áo đen, hướng bên cạnh trốn ở trong bụi cỏ, không núp nhích. Nữ tử cái này mấy lần ve sầu thoát xác động tác cực nhanh, nước chảy mây trôi đồng dạng, nếu như là người khác cũng liền bị lấn lửa gạt. Nhưng gặp được Sở Tâm Vân, nhất định tất cả mọi thứ đều là phí công. Sở Tâm Vân ngừng lại, đứng tại mấy trượng bên ngoài, không có lô mãng tới gần, ra đi, đều trông thấy ngươi. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, không nhúc nhích co quắp tại trong bụi cỏ, phảng phất một khối đá giống như. Nếu như không phải Sở Tâm Vân trước đó phát hiện, coi như đi qua bên người, chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Ngươi ẩn nấp chi thuật, đáng giá ca ngợi, nhưng là ta nhìn thấy ngươi, ẩn nút vô dụng. Sở Tâm Vân hô. Nữ tử vẫn là không nhúc nhích, đoán chừng cảm thấy Sở Tâm Vân bất quá là phô trương thanh thế, đe dọa chính nàng bạo lộ ra. Sở Tâm Vân lĩnh giáo qua Khô Diệp sát thủ lợi hại, không muốn mạo hiểm tới gần, tiện tay nắm lên số tảng đá. Hướng nữ tử ném tới. T.E.G. Phanh phanh phanh. Ba khối đá rơi xuống, nện đến nữ tử quá sức, nhưng nàng vẫn là ổn định, không có đứng lên tới. Ta không thể không bội phục ngươi sự nhẫn nại, ba khối đá nện tại trên thân, thế mà không một tiếng động. Tảng đá kia hạ xuống, ngươi còn có thể chịu đựng, ta lập tức quay đầu liền đi. Sở Tâm Vân hai tay dùng sức, giơ lên một tảng đá lớn, hô điệu ném tới. Cự thạch gào thét rơi xuống, nữ tử rốt cục không cách nào nhịn xuống, thân hình bắn ra, vội vàng hướng bên cạnh mà đi. Sở Tâm Vân hét dài một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hướng nữ tử đánh tới. Hiu hiu hiu. Nữ tử vung ra ba điểm hàn tinh, phá không hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân thân hình thay đổi, trường kiếm trong nháy mắt tuột tay, như trường xà du tẩu đồng dạng, đâm về đằng trước, đinh đinh đinh. Ba điểm hàn tinh bị đều kích rơi trên mặt đất. Cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, Sở Tâm Vân thân hình thuận thế hạ áp chế, lấy tay hướng về phía trước, vừa vặn tiếp được rơi xuống trường kiếm, vững vàng tướng chuôi kiếm nắm trong tay. Hảo kiếm pháp. Nữ tử trông thấy Sở Tâm Vân thần hồ kỳ thần kiếm chiêu, cũng không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Sở Tâm Vân vậy không đáp lời, nhu thân mà lên, trường kiếm hóa thành một đạo hàn mang, hướng đối phương đánh tới. Nữ tử phất tay, lại là một đạo hàn mang vọt tới, thân hình lui về phía sau, phi nước đại mà chạy. Sở Tâm Vân huy kiếm ngăn trở hàn mang, chanh. Một chi thép tinh ám khí, rơi xuống trong bụi cỏ. Lam u màu sắc, vừa nhìn liền biết là kịch độc chi vật. Sát thủ liền là ưa thích dùng ám khí, ngàn vạn cẩn thận. Sở Tâm Vân âm thầm nhắc nhở mình, tiếp tục đuổi theo. Nữ tử nghe thanh âm, biết Sở Tâm Vân đã đuổi theo. Nàng đột nhiên quay đầu, liên tục giơ tay, ba mũi ám khí phát ra tiếng gào, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân vội vàng dừng bước, tránh thoát phía trước hai cái, huy kiếm tướng cuối cùng một viên đánh rơi. Lại là cục đá. Chẳng lẽ nói, nàng trên thân ám khí không nhiều lắm. Sở Tâm Vân thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục đuổi tới. Nữ tử trông thấy Sở Tâm Vân tới gần, lại là quay đầu phất tay, ba cái cục đá bay ra. Đinh đinh đinh. Sở Tâm Vân huy kiếm tướng cục đá đánh rơi, tiếp tục đuổi đi. Trông thấy Sở Tâm Vân nào tới, nữ tử thân hình hướng về phía trước lao đi, lăng không quay người, một đạo hàn quang tiêu xạ, hướng hắn tập sát mà tới. Sở Tâm Vân tay mắt lanh lẹ, thân hình vội vàng dừng lại, trường kiếm bỗng dưng tuột tay ném đi, ngăn trở đối phương đánh tới ám khí. Một tiếng cơ lò xo thanh âm, rất nhỏ đến như nghe nhầm đồng dạng. Bay tới ám khí lăng không tách ra, hóa thành ba đạo hàn quang, tránh đi trường kiếm ngăn cản, tiếp tục hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Không có có dư thừa suy nghĩ, hoàn toàn là vô số lần chém giết bên trong, dưỡng thành phản ứng tự nhiên. Sở Tâm Vân thân hình ngã về phía sau, thứ một đạo hàn quang bị hắn tránh đi, đạo thứ hai hàn quang trả phá và táo mà qua, đạo thứ ba hàn quang cắt đứt Sở Tâm Vân buộc tóc, một đại sợi đầu rớt xuống. Sở Tâm Vân xoay người ngồi lên, sờ lên tóc, trong lòng thầm hâu nguy hiểm thật, nàng này nghe thanh âm tuổi không lớn lắm, nhưng là xảo trá dị thường, kém chút lật thuyền trong mương. Mắt thấy nữ tử đã trốn chạy đi xa, Sở Tâm Vân vội vàng đứng lên, nhặt lên trường kiếm, toàn lực đuổi theo. Chương 67, ngã xuống sườn núi. Sở Tâm Vân toàn lực đuổi kịp đi, cùng nữ tử khoảng cách dần dần rút ngắn. Hiu hiu hiu. Nữ tử chạy trốn bên trong, quay người giơ tay, cố kỹ trọng thi, mấy viên cục đá bay vụt mà tới. Sở Tâm Vân cũng không dám lại chủ quan, cẩn thận địa tránh đi, tiếp tục đuổi theo. Hai người một đường truy đuổi, dọc theo sườn dốc hướng phía dưới, phía trước xuất hiện một đạo vách núi. Nữ tử trước không đường đi, đành phải dọc theo rìa vách núi, hướng bên cạnh bỏ chạy. Lúc này, nàng thể lực đã chống đỡ hết nổi, hô hấp dồn dập, không còn có vừa rồi nhanh nhẹn, tốc độ chậm lại. Sở Tâm Vân tật bộ tiến lên, đang chuẩn bị xuất thủ, đông dưng. Nữ tử trên thân áo đen, phần lưng vị trí đột nhiên vỡ ra, một tiếng cơ lò xo nhẹ vang lên, hơn 10 cái điểm đen phát ra kỳ dị tiếng gào, hướng Sở Tâm Vân đối diện đánh tới. Hô! Sở Tâm Vân thân hình lăng không xoay chuyển, hướng bên cạnh ngã xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Nữ tử vọt ra hơn 10 trượng, không có nghe thấy sau lưng thanh âm, vội vàng thả chậm bước chân, quay đầu nhìn quanh. Nàng trông thấy Sở Tâm Vân bị ám khí gây thương tích, không nhúc nhích ngã trên mặt đất, trong lòng lập tức buông lỏng, mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Mấy tức về sau, nữ tử gấp rút hô hấp, hòa hoãn lại. Nàng nhặt lên một khối đá ném tới, tảng đá rơi trên người Sở Tâm Vân, không nhúc nhích. Nữ tử lúc này mới đứng lên, yên lòng đi tới. Rốt cục vẫn là đổ vào bản cô nương thủ hạ, hắc tinh châm chính là kỳ độc chi vật, người chúng hẳn phải chết. Ngươi nếu không phải một mực ép lên đến, ta cũng sẽ không dùng hắc tinh châm đối phó ngươi, đáng tiếc ngươi tốt như vậy kiếm thuật, lại chết ở chỗ này. Đợi lát nữa bản cô nương liền đem ngươi nhập thổ vi an, ngươi làm quỷ, ngàn vạn không nên quấn quanh ta. Nói ra chỗ này, nữ tử đoan chính đứng vững, hướng Sở Tâm Vân không người thi lễ. Giữa sân đột nhiên dị biến, Sở Tâm Vân đột nhiên bạo khởi, hướng nữ tử nhào tới. Nữ tử soạt tin quỷ thần mà nói, bị dọa đến rít lên một tiếng, trong nháy mắt ngốc trệ, chân tay luống cuống. Khi Sở Tâm Vân một phát bắt được thời điểm, nữ tử cái này mới phản ứng lại đây, liều chết phản kháng. Trong nháy mắt, hai người dây dưa công sát, cơ hồ liền là xoay đánh nhau. Nam tử trời sinh lực lượng, nguyên bản liền mạnh hơn nữ tử, Sở Tâm Vân thực lực lại vượt qua đối phương một bậc, lập tức liền chiếm được thượng phong. Nữ tử khẩn trương, liều chết ra chiêu công sát, làm sao bị Sở Tâm Vân thiếp thân cuốn lấy, khó mà phát huy chiến thắng hiệu quả. Hai người tại mặt đất lăn lộn, nữ tử mặc dù toàn lực dễ dùa phản kháng, vẫn là bị Sở Tâm Vân thân thể để lên, gắt gao theo trên mặt đất. Ngươi cái này dâm tặc, thả ra ngươi tay. Nữ tử không thể động đậy, xấu hổ quát tháo. Thật xin lỗi, nếu không phải ngươi liều mạng dễ dùa, ta vậy không sẽ như thế đối ngươi. Sở Tâm Vân đặt ở đối phương trên thân, một cái tay gắt gao đè lại nữ tử bộ ngực, không có muốn buông ra ý tứ. Đông dưng, nữ tử thân hình đột nhiên trở nên nhu nhiên, giống như không xương đồng dạng. Sở Tâm Vân cảm giác dưới thân khác thường, trên tay lực đạo tăng cường, dùng sức đè lại. Nữ tử lại đột nhiên há miệng, hung hăng cắn lấy trên cổ tay hắn. A! Sở Tâm Vân đại thống, nhịn không được gọi. Mà bắt đầu. Dù hắn tâm trí hơn người, cũng không nghĩ ra nữ tử biết dùng miệng cắn hắn, tay bên trên lập tức buông lỏng. Nữ tử thân hình thừa cơ xoay chuyển, tránh thoát hắn áp chế, hướng bên cạnh lăn đi. Sở Tâm Vân túi đầu xem xét, phía trên thật sâu dấu răng, sâu nhất dấu răng, vậy mà chảy ra một vệt máu. Phải biết lấy Sở Tâm Vân thực lực bây giờ, cơ bắp da thịt mạnh mềm dai, đồng dạng hổ báo cũng khó có thể cắn xé. Nữ tử có thể cắn chảy ra máu, cái này cắn vào chi lực, vượt qua đồng dạng manh thú, thẳng bức ma thú tiêu chuẩn. Lúc này nữ tử đã lăn ra hai trượng xa, chính xoay người đứng lên tới. Sở Tâm Vân vuốt vuốt bị cắn dấu răng, trong lòng thầm mắng, thân hình nào tới. Nữ tử không còn né tránh, mà là quay người lại đây, trong tay nhiều một sợi dây thừng, giống như linh xà đồng dạng, hướng Sở Tâm Vân quấn đi vòng qua. Đối phương chủ động xuất thủ công giết lại đây, thiếp thân cận chiến, đại xuất Sở Tâm Vân ngoài ý liệu. Nhưng lần này nữ tử tựa hồ là tìm được ứng đối chi thuật, thân hình trở nên không xương điệu mềm mại, thường thường có thể tránh thoát Sở Tâm Vân công sát, ngược lại là nữ tử trong tay dây thừng quấn ở hắn trên gáy. Cái này dây thừng tuyệt không tầm thường, lực đạo khác thường. Sở Tâm Vân cảm giác được dây thừng phảng phất ra gân đồng dạng, mang theo cực mạnh co vào chi lực, lập tức không thở nổi. Nữ tử thuận thế kỵ tại hắn trên thân, gắt gao nắm chặt dây thừng, muốn đem hắn tươi sống ghim chết. Sở Tâm Vân hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát dùng sức, thân hình lật tung nữ tử, lại đứng lên tới. Nữ tử biết, dưới mắt liền là ngươi chết ta sống hoàn cảnh, vậy xuất ra cuối cùng lực lượng, liều chết địa quân lấy, không chịu buông tay. Phanh. Hai người ngã trên mặt đất, dây dưa quần quần lấy, rơi xuống vách núi. Thân hình rơi xuống rơi, Sở Tâm Vân kinh hãi, hai tay lung tung chụp tới. Vận khí cuối cùng không sai, bắt lấy trên vách đá nham thạch. Ngươi buông tay không cần ghìm chặt ta, không phải mọi người cùng nhau ngã chết. Sở Tâm Vân sắc mặt bị ghìm đến đỏ bừng, khó khăn nói ra. Nữ tử toàn bộ thân thể, đều treo trên người Sở Tâm Vân, biết tình hình nguy cấp, dây thừng hơi bung ra. Đúng lúc này, Sở Tâm Vân cảm thấy trên tay bung lỏng, bắt lấy nham thạch bị vịn xuống dưới, hai người cùng một chỗ hướng rơi xuống. Không nghĩ tới hội chết ở chỗ này. Người trên không trung cực tốc tung tích, Sở Tâm Vân muốn không ra bất kỳ biện pháp, dứt khoát nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Sở Tâm Vân cảm giác thân hình đột nhiên chấn động, bị trên vách đá hoành vươn ra nhánh kha tiếp được. Nữ tử cũng là rít lên một tiếng, vung lỏng ra ôm lấy Sở Tâm Vân hai tay. Cực kỳ nguy cấp, một tiếng đứt gãy thanh âm, hai người hạ xuống thân hình đụng gãy mọc lan tràn nhánh kha, tiếp tục rơi xuống. Hô! Hai người thân hình rơi xuống, đột nhiên giảm bớt tốc độ. Hai người cắt chấp dây thừng một mặt, dây thừng mang theo co vào tính bền dẻo, treo ở nhánh kha bên trên, tung tích chi thế mới chậm lại. Phanh! Dây thừng tính bền dẻo co vào, hai người thân hình cũng bị dẫn dắt, không có chút nào phòng bị địa đụng vào nhau. Mượn va chạm chi lực, dây thừng từ nhánh kha bên trên chóc ra, hai người tiếp tục hướng xuống rơi đi. Phanh! Hai người rơi xuống đáy cốc, rơi vào dòng nước xiết trong nước. Dòng nước xiết cũng không sâu, Sở Tâm Vân trong nháy mắt đụng đáy, lập tức nổi lên mặt nước. Nữ tử ngay tại bên cạnh mình, vậy nổi lên mặt nước. Lúc này, Sở Tâm Vân mới phát hiện, hai người bị cái này đạo cổ quái dây thừng, gắt gao cuốn lấy, buộc chặt ở cùng nhau. Không có giải khai dây thừng thời gian, dòng nước xiết mãnh liệt mà đến, giống như một cái cự trường, trong nháy mắt tướng hai người đẩy đi. Hai người ở trong nước chìm nổi lấy, hướng nơi xa phiêu lưu mà đi. Ngươi không cần lung tung vùng vẫy, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể cùng một chỗ bị chết đuối. Ngươi trước giải khai cái này đạo cổ quái dây thừng, mới có thể rời đi dòng nước xiết, trở lại bên bờ. Sở Tâm Vân nói ra. Cái này gân rồng dây thừng gặp nước co vào, càng ngày càng gấp, ở trong nước giải bất khai, làm sao bây giờ à? Nữ tử lo lắng vấn đạo, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Chính ngươi dây thừng, thế mà hỏi ta có biện pháp nào không? Sở Tâm Vân lập tức cảm thấy có chút im lặng, tốt như vậy, chúng ta cùng một chỗ dùng sức, nghe ta khẩu lệnh, lực hướng một chỗ làm, tuyệt đối không nên lung tung giấy rùa. Sau đó tịch lấy dòng nước xiết xung lực, hướng bên bờ đồng bền đi qua. Nữ tử nhẹ gật đầu, từ bỏ giấy rùa. Chương 68, ám toán. Hai người cuối cùng lấy được nhất trí, tạm thời liên thủ thoát hiểm. 1, 2, dùng sức. Sở Tâm Vân trong miệng phát lệnh, hai người cùng một chỗ rất chuyển động thân thể, hướng bên bờ giấy rùa đi qua. Ngươi làm sao chậm nửa nhịp a? Muốn cùng một chỗ dùng sức rất động, mới có thể dựa vào gần bên bờ, giống như ngươi, chúng ta chỉ có thể là bị chết đuối, biến thành quỷ hồn dã quỷ, hơn nữa còn là quỷ nước. Sở Tâm Vân lúc này mới nhìn rõ đối phương, mặc dù thân cao cùng trưởng thành không kém bao nhiêu, nhưng trên mặt vẫn là mang theo ngây thơ, tuổi tác lớn gây nên cũng chỉ có 12, 3 tuổi, sẽ không vượt qua 14 tuổi. Ta đã dùng sức. Nữ tử thân sắc xấu hổ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Thanh âm nhỏ đến cùng giống như mua kê. Vừa rồi liều chết chém giết, xoay đánh dây dưa bất đắc dĩ, căn bản vốn không sẽ thêm dư suy nghĩ. Hiện tại ngâm trong nước, cùng một tên nam tử xa lạ chăm chú địa trói cùng một chỗ, vặn vẹo động thân ở giữa thân thể ma sát, các loại cổ quái ý nghĩ, bắt đầu không ngừng tại náo hải phù hiện. Dòng nước xiết trở nên hòa hoãn, chính là rời đi tốt cơ hội. Chúng ta cùng một chỗ phía bên phải bên cạnh rất động, nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, dùng sức. Sở Tâm Vân thấp giọng nói ra. Nữ tử vội vàng vứt bỏ trong đầu tạp niệm, dùng sức động thân, phối hợp Sở Tâm Vân động tác. Dòng nước xiết từ trên cao đi xuống vọt tới, bảo trì lại thân thể không chìm, không ngừng vặn vẹo khống chế tốt phương hướng, hai người chậm rãi hướng bên bờ tới gần. Một hồi về sau, Sở Tâm Vân hai chân chạm đến đáy nước tảng đá, rốt cục có thể đứng vững vàng. Hai người đều thở dài một hơi, chậm rãi hướng bên bờ đi đến. Đi đến bên bờ, hai người đều mệt đến tinh bì lực tẫn, ngồi trên mặt đất. Lúc này đã thiên minh, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, nhiều một chút ấm áp. Ngươi còn không giải khai dây thừng. Nhét chung một chỗ, ngươi không cảm thấy khó chịu. Sở Tâm Vân vấn đạo. Trên thân còn có thấm ướp, ánh nắng nhiều chiếu xạ một hồi, gân rồng dây thừng mới có thể giải khai. Ngươi cho rằng ta thích cùng ngươi trói ở một chỗ sao? Không biết xấu hổ dâm tặc. Nữ tử nổi giận dưới tình thế cấp bách, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, gấp rút ho khan. Trông thấy nữ tử thụ thương thổ huyết, Sở Tâm Vân giữ im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Nữ tử ho khan về sau, gấp rút hô hấp, vậy yên lặng ngồi, không nói gì. Một hồi về sau, ánh nắng nhiệt lực, tướng quần áo tầng ngoài hong khô. Nữ tử cái này mới động thủ, bắt đầu giải khai dây thừng. Đột nhiên, Sở Tâm Vân cảm giác trên thân đau xót, bị một cây châm hình xuyên vào thân thể, hỏng bét. Bị nữ tử ám toán. Một đạo chết lặng cảm giác, từ vết thương khuyết tán, trong nháy mắt, liền trải rộng toàn thân. Sở Tâm Vân cảm giác toàn thân bất lực, lập tức không cách nào động đậy, liền hô hấp cũng bị áp chế giống như, thật mạnh độc tính, cái này cắm. Hắc tinh châm chính là kỳ độc chi vật, người chúng hẳn phải chết. Nếu như ngươi bất động, còn có thể kiên trì một canh giờ, nếu là cưỡng ép xê dịch, lập tức chết bỏ mình. Nữ tử đứng tại Sở Tâm Vân trước mặt, trên mặt lộ ra trả thù hả giận hơi cười, đây chính là cho ngươi trừng phạt, ai bảo ngươi khi dễ bản cô nương. Dám đặt ở bản cô nương trên thân. Tóm lại, liền đây chính là ngươi một cái dâm tặc hạ tràng. Chậm rãi chờ chết đi, ta đi. Nữ tử nói dứt lời, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ho khan. Nàng vội vàng từ trong túi ra, lấy ra đan dược căn vào, quay người hướng nơi xa đi đến. Sở Tâm Vân lẻ loi trơ trọi địa nằm trên mặt đất, chết lặng cảm giác truyền khắp toàn thân. Nhất định phải đuổi theo, cầm tới giải dược. Sở Tâm Vân cố gắng lật xoay người, rốt cục tướng mình túi ra giải khai, tất cả bình thuốc, ngã trên mặt đất. Sở Tâm Vân rẽ rủa lấy nằm dạp trên mặt đất, dùng răng cắn mở một cái bình thuốc nút gỗ, ba cái màu đen dược hoàn lăn xuống tại bùn cắt bên trong. Hắn gấp vội vàng đem miệng đưa tới, tướng dược hoàn cắn, dùng sức địa nuốt xuống. Sau ba hơi thở, hắn cảm giác toàn thân chết lặng biến mất, tay chân có thể hoạt động. Không có bao nhiêu thời gian trì hoãn, nhất định phải lập tức đạt được hắc tinh châm giải dược. Sở Tâm Vân đứng lên tới. Lúc này, phía trước truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, u cốc bên trong, thanh âm phá lệ rõ ràng. Phảng phất là gặp được nguy hiểm. Ác nhân có ác báo. Ha ha. Hoàng bét, nữ tử chết rồi, liền không có giải dược. Sở Tâm Vân cảm thấy hả giận, nhưng ngay lúc đó liền kinh hoàng, hướng phía thanh âm phương hướng phóng đi. Phía trước một đạo doanh trướng, nữ tử kêu la âm thanh, không ngừng mà từ trong doanh trướng truyền đến. Sở Tâm Vân thân hình tăng tốc, như gió lốc vọt tới. Người tới là ai? Một tên hơn 30 tuổi râu quai nón nam tử, hung thần ác sát địa đứng dậy, hướng Sở Tâm Vân quát. Trường kiếm hóa thành hàn quang, giống như một đạo lưu hình, buôn tập mà đi, bang. Dâu quai nón nam tử vung đao phong đỡ, lại bị Sở Tâm Vân từ chính diện chấn khai, trường kiếm thuận thế đâm vào, một kiếm xuyên qua đối phương cổ họng. Rút kiếm lui lại một bước, một đạo máu tươi từ cổ họng báo tố bắn ra, vẩy ra 165cm bên ngoài. Dâu quai nón nam tử không có hét thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất, như vậy chết. Trong doanh trướng, lại lao ra một tên nam tử, trông thấy Sở Tâm Vân. Đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nào tới. Sở Tâm Vân thân hình hướng về phía trước, trường kiếm quét ngang, cùng đối phương thác thân mà qua. Nam tử thân hình phảng phất không bị khống chế giống như, xông ra hai trượng bên ngoài, ngã trên mặt đất, tay chân run rẩy, rễ máu nhuộm đỏ dưới thân bùn đất. Xông vào doanh trướng, Sở Tâm Vân trông thấy nữ tử, co quắp tại cỏ dại bên trên, quần áo trên người bị xé thành rách dưới, xuân quang lộ ra ngoài. Nhanh cho ta thuốc giải. Sở Tâm Vân tiến lên. Trường kiếm chỉ vào nữ tử nói ra. Nữ tử không nói gì, chỉ là nhìn qua Sở Tâm Vân, phảng phất ủy khuất bộ dáng. Đáng chết, không có thời gian, giải dược cho ta. Sở Tâm Vân một thanh đè lại nữ tử, giở trò, nữ tử lớn tiếng thét lên, liều mạng giãy giụa, nhưng lại bù không được Sở Tâm Vân lực lượng, tất cả quần áo toàn bộ xé xuống. A, thực lực ngươi đi nơi nào? Mặc dù thụ thương, cũng không trở thành như vậy đi. Bớt nói nhiều lời, nhanh cho ta thuốc giải, không phải ta hiện tại liền giết ngươi. Sở Tâm Vân một bên lục soát nữ tử quần áo, vừa nói. Không có giải dược. Nữ tử đáp. Vậy ta liền giết ngươi. Sở Tâm Vân trường kiếm gác ở nữ tử trên cổ. Ngươi căn bản cũng không có trúng độc, hắc tinh châm là cơ lò xo khởi động ám khí, một lần liền sử dụng hết. Ta cho ngươi dùng châm, chỉ là một chút thuốc tê, sau một canh giờ, dược tính liền sẽ tự động giải trừ. Bởi vì thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ta sợ ngươi gây bất lợi cho ta, cho nên bất đắc dĩ mới xuống tay với ngươi. Nữ tử phảng phất cãi nhau đồng dạng, tướng nói cho hết lời, cái này, ngươi nên hài lòng a. Đáng chết tiểu nương bị ngươi hại thảm. Sở Tâm Vân thân thể lay động, ba cái màu đen dược hoàn đến tiếp sau triệu chứng bắt đầu hiện ra. Hắn thử đi vài bước, cũng không còn cách nào trèo trống, ngã trên mặt đất. Nữ tử nhìn xem Sở Tâm Vân, không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Đi mau, mang theo ta đi mau. Lập tức rời đi chỗ này. Sở Tâm Vân nói ra. Ta hiện tại toàn thân không mảnh vải che thân, đi như thế nào? Lại nói, ngươi hôm nay không xin lỗi, ta liền thật giết ngươi. Nữ tử hung hăng nói ra. Ngươi đến cùng phải hay không Khô Diệp sát thủ a? Sở Tâm Vân cảm giác bất đắc dĩ, mình hai lần gặp gỡ Khô Diệp sát thủ, đều là kinh nghiệm phong phú, sát phạt quả đoán hung nhân vật hung ác. Mà trước mắt nữ tử này thế mà hờn dỗi, còn muốn một cái gì xin lỗi, đơn giản liền là mạc danh kỳ diệu. Chương 69, Sơn Động. Sở Tâm Vân nhìn lấy cô gái trước mặt, phảng phất nhìn thấy quái vật đồng dạng. Nữ tử trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, gấp vội vàng đem rách dưới quần áo mặc vào. Bất quá nát thành đầu sợi quần áo, miễn cưỡng mặc tại trên thân, áo không đủ che thân, càng thêm cho người. Nơi này là cắm trại doanh trướng, nói không chừng đối phương còn có đồng bọn. Ngươi không có thực lực, ta lập tức liền muốn. Tóm lại, nếu ngươi không đi, có chết chi hiểm. Nói đến chỗ này, Sở Tâm Vân cảm giác một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, phảng phất vô số thanh móc sắt lọt vào trong thân thể, câu ở cơ bắp, càng không ngừng vặn vẹo đồng dạng. Sở Tâm Vân nuốt vào ba cái màu đen dược hoàn, là kích phát thân thể hổ làng chi dược, có thể lập tức tiêu trừ thân thể khó chịu, nhưng về sau mặt trái tác dụng lại là cực lớn. Hắn hội đang đau nhức bên trong ngất xỉu mấy ngày, nếu như thân thể trèo trống không quá, liền nguy hiểm đến tính mạng. Đi, dẫn ta đi. Sở Tâm Vân nhìn qua nữ tử, kịch liệt đau đớn chuyển đến, đem hắn ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Sở Tâm Vân phát hiện mình thân ở trong một cái sơn động, ta rốt cục chịu đựng đến đây, không có chết đi. Ý niệm đầu tiên về sau, Sở Tâm Vân lập tức cảm giác được toàn thân, nóng bỏng đau đớn, phảng phất da thịt bị bàn ủi nóng qua giống như, nhịn không được phát ra một tiếng kêu hô. Lúc này, hắn mới phát hiện trên thân che kín dày đặc cỏ khô, cái gì cũng không có mặc, toàn thân da thịt tất cả đều là vết máu, phảng phất từ trong huyết chỉ vớt lên đến, hong khô giống như. Người đã tỉnh. Bên cạnh truyền đến thanh âm, nữ tử mặc Sở Tâm Vân quần áo, đi lại đây. Đa tạ ngươi đã cứu ta, không có ném mặc kệ. Y phục của ta, có phải hay không nên trả lại cho ta? Sở Tâm Vân cười cười, nói ra. Nữ tử cười cười, thân thể tới gần, động tác giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, dùng gân rồng dây thừng tướng Sở Tâm Vân hai tay, vương vàng trói. Mà bắt đầu. Kỳ thật ta căn bản không động được, ngươi hoàn toàn không cần lớn như vậy phí chắc trở. Sở Tâm Vân vừa mới thức tỉnh, thân thể khó mà động đậy, chỉ có thể mặc cho đối phương hành động. Ta nhớ được chúng ta vẫn là quan hệ thù địch, đối với địch nhân, không thể không đề phòng. Nữ tử ngồi ở bên cạnh, trầm giọng nói ra. Sở Tâm Vân cười cười, tự mình ra tay cứu xuống nữ tử, đối phương có thể dẫn hắn rời đi, cũng coi là cứu được hắn một mạng. Như thế xem ra, nữ tử tâm tính không hỏng, không phải cùng hung cực ác, vong ân phụ nghĩa chi đồ. Ngươi ngất xỉu dòng dã ba thiên, da thịt một mực địa đổ máu đi ra, ta không thể làm gì khác hơn là cởi sạch ngươi quần áo. Tại trong doanh trướng ngươi đã cứu ta, hiện tại ta vậy cứu được ngươi, mọi người xem như hòa nhau. Nữ tử nói ra, lẫn nhau ở giữa, ít một chút đối địch chi ý, hai người một lần nữa gặp qua. Sở Tâm Vân biết nữ tử họ Kép Tư Đồ, tên Tiểu Hân, Tư Đồ Tiểu Hân. Nàng bởi vì nuốt chữa thương đan dược, dược lực chưa tan ra thời khắc, thực lực giảm xuống rất nhiều, cho nên bị người gặp sắc khởi ý, không có sức phản kháng. Lúc này, Sở Tâm Vân mới một lần nữa dò xét, trước mặt Tư Đồ Tiểu Hân. Tuổi tác không lớn, dáng người thon dài, so người trưởng thành hơi thấp một ít, ít có mỹ nhân bại hoại. Một đôi bóng ánh con người, trong vắt thanh tịnh, sán lạn như đầy sao. Trong lúc nói chuyện, cao quý thần sắc tự nhiên bộc lộ, thực chất bên trong ẩn ẩn có thượng vị giả ngạo mạn khí thế, nhưng không mất thanh nhã linh tú, thâm cốc u lan chi tư. Chúng ta nói chuyện nhiều lời như vậy, đã có tín nhiệm, ngươi có thể hay không giải khai ta dây thừng? Sở Tâm Vân nói ra. Giải khai cũng được, nhưng là ngươi nhất định phải thể, không thể xuất thủ ám toán. Tiểu Hân nói ra. Sở Tâm Vân gật gật đầu, phát hạ thề độc, tuyệt không xuất thủ ra hại. Như làm trái lương chết không yên lành. Lúc đầu làm một cái sát thủ, đồng dạng thể, ta là sẽ không tin tưởng. Nhưng ngươi đã cứu ta, bản cô nương liền tin tưởng ngươi. Tiểu Hân nhẹ gật đầu, đưa tay giải khai dây thừng, đứng lên tới nghiêm trang chắp tay, dừng ở đây, chúng ta ân oán thanh toán xong, đường ai nấy đi. Về sau thời điểm gặp lại, nói không chừng liền là đối địch, cho nên hy vọng đừng lại gặp, Sở bằng hữu, mời. Nói dứt lời, Tiểu Hân quay người rời đi, hướng cửa hang đi đến. Sở Tâm Vân trông thấy Tiểu Hân chính nhi bắt kinh chắp tay cáo tử. Cũng là khẽ giật mình, lập tức nhớ tới một kiện quẫn sự tình, ngươi có thể hay không thanh ta quần áo trả lại cho ta. Ta thân thể chân chuồng, làm sao ra ngoài a? Thật sự là không có ý tứ, bản cô nương quần áo phá, chỉ có thể mượn ngươi dùng một lát, cho nên không thể trả lại cho ngươi. Tiểu Hân vừa nói, một bên hướng cửa hang đi đến. Thiếp thân của lót, ngươi mặc không được, dù sao cũng nên cho ta đi. Sở Tâm Vân hô. Phía trên quá nhiều máu. Ta vước. Tiểu Hân thanh âm truyền đến, một chữ cuối cùng lúc, người đã đi xa, xem bộ dáng là sẽ không trở về. Sở Tâm Vân đảo mắt nhìn về phía bên cạnh, mình binh khí, cái khác vật đều tại, không thiếu một cái, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này trần trụi thân thể, làm sao ra ngoài gặp người a? dù là Sở Tâm Vân đa trí, lúc này cũng là thúc thủ vô sách. Bên cạnh trên đống lửa, mang lấy nướng chín thịt, hương khí truyền đến, thèm chảy nước miếng. Xe đến trước núi tự có đường, nhét đầy cái bao tử lại nói sau văn. Sở Tâm Vân rẽ rủa lấy cầm lấy thịt chín, ăn. Mà bắt đầu. Một ngày sau đó, Sở Tâm Vân khôi phục thực lực lại đây, lặng lẽ đi đến cửa hang. Bên ngoài là một mảnh không người hoang dã, không có bóng người, hắn yên lòng đi ra ngoài. Tìm một chỗ dòng suối, Sở Tâm Vân rửa sạch trên thân vết máu. Mặc dù tại không người hoang dã, nhưng trên thân không mảnh vải che thân, cũng cảm thấy khó chịu. Hắn thuận tay lấy cây mây lá cây, cuốn ở bên hông, che khuất chỗ thẹn đó, hướng nơi xa đi đến. Một ngày sau đó, Sở Tâm Vân vận khí không tệ, rốt cục nhìn thấy trong núi lũng ruộng. Có lũng ruộng liền có nông gia, Sở Tâm Vân vượt qua một đạo khe núi, nhìn thấy nơi xa mấy hộ nông gia. Ngoài phòng trên cây trúc, có phơi nắng cũ áo, Sở Tâm Vân lặng lẽ tiềm hành đi qua, lấy mấy món, xoay người rời đi. Đi ra mấy bước về sau, hắn trông thấy trên quần áo có vài chỗ miếng vá, phòng xá chủ nhân cũng không giàu có, lại quay đầu đi qua, từ trong túi ra lấy một thỏi bạc buông xuống, lúc này mới yên tâm thoải mái rời đi mà đi. Dọc theo đường nhỏ mà đi, sau nửa canh giờ, Sở Tâm Vân đi lên đại đạo. Hướng người qua đường lên tiếng hỏi phương hướng về sau, hắn sải bước hướng phụ cận tiểu trấn đi đến. Sau một canh giờ, Sở Tâm Vân đi vào tiểu trấn, cảm thấy trong bụng đói khát. Liên tại đầu trấn tiểu điếm ven đường, muốn màn thầu thịt chín rượu gạo, ngồi tại trước bàn ăn. Mà bắt đầu, tiểu điếm hết sức đơn sơ, lão bản tiểu nhị đều là một người, hơn 50 tuổi lão giả, chủ nghệ không sai, thịt chín sắc hương vị đều đủ, màn thầu cũng là thơm ngọt. Sở Tâm Vân một bên ăn, một bên hướng lão giả nghe ngóng, tiểu trấn tình hình. Đúng lúc này, một trận tiếng võ ngựa từ đằng xa truyền đến, một đội võ giả mang một chiếc xe ngựa nào đó, từ ngoài tiệm đi qua. Xe ngựa bị màn trúc che đến cực kỳ chặt chẽ, xem bộ dáng là gia quyến, Sở Tâm Vân không có để ý. Bất quá, xe ngựa đi qua tiểu điếm thời điểm, lại mãnh liệt lay động. Trong xe ngựa một tên người làm bị ngã đi ra, ôi một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, lại một nữ tử sốc lên màn trúc, vậy suýt nữa ngã đi ra. Bên cạnh võ giả gấp vội vươn tay đỡ lấy, đem đưa về trong xe ngựa. Một tên khác cầm đầu võ giả, tiến lên quát mắng nữ buộc, để nàng xem trọng trên xe chủ nhân. Nữ buộc gấp vội vàng gật đầu, lên tới trong xe, một đoàn người tiếp tục đi tới. Sở Tâm Vân trông thấy suýt nữa té ra tới nữ tử, trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục vùi đầu ăn uống, nội tâm lại là rung mạnh. Chương 70, cứu người. Sở Tâm Vân trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục vùi đầu ăn uống, nội tâm lại là rung mạnh. Bởi vì suýt nữa quẳng ra ngoài xe nữ tử, chính là Tư Đồ Tiểu Hân. Người cả một đời có quá nhiều xảo ngộ, ở chỗ này gặp gỡ Tư Đồ Tiểu Hân, bản này cũng không kỳ quái. Nhưng Sở Tâm Vân trông thấy Tư Đồ Tiểu Hân một bộ bệnh nặng mới khỏi, toàn thân bất lực bộ dáng, cũng cảm giác sự tình không tốt lắm. Bệnh nặng mới khỏi, toàn thân bất lực, rõ ràng là bị người dùng dược vật chế trụ bộ dáng. Vì cái gì xe ngựa ở chỗ này, nữ bộ quẳng sau khi đi ra, Tiểu Hân cũng muốn té ra tới. Đây rõ ràng là Tiểu Hân từ màn trúc khe hở trông thấy hắn, cho nên dãy rủa lấy muốn cho hắn biết, là tại hướng hắn cầu cứu. Lao trượng, cái kia đội võ giả hùng dũng oai vệ, tốt uy phong tràng diện A. Sở Tâm Vân ngụm lớn nuốt vào màn đầu, nhìn qua nơi xa võ giả đội ngũ, cười khen. Đó là bổn trấn Trần Gia Trấn, Trần Đại Thiện Nhân Bảo Tiêu. Trần Đại Thiện Nhân chính là bổn trấn nhà giàu nhất, thích hay làm việc thiện, đối xử mọi người hòa khí. Mặc dù gia đình Bảo Tiêu bình thường hung một điểm, nhưng vậy không sẽ vô cớ quấy rối dân trấn, mọi người xem ở Trần Đại Thiện Nhân trên mặt mũi, cũng còn có thể chịu được. Lão giả cười trả lời. Chủ nhân thích hay làm việc thiện, đối xử mọi người hòa khí, hạ nhân Bảo Tiêu lại là thái độ ngang ngược, này cũng vậy kỳ quái, ha ha. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Lão giả lại đàm một chút Trần Đại Thiện Nhân sự tình, Sở Tâm Vân vừa nghe vừa ăn, còn thỉnh thoảng hỏi một câu. Một hồi về sau, Sở Tâm Vân ăn uống xong, tính tiền về sau, hướng trong trấn Trần Đại Thiện Nhân dinh thự đi đến. Tiểu trấn không tính lớn, xây dựa lưng vào núi, chỉ có hai đầu chủ yếu đường đi, xen kẽ hẻm nhỏ cũng không phải ít. Trần Đại Thiện Nhân dinh thự ngay tại tiểu trấn chỗ sâu nhất, lưng tựa đại sơn, tu kiến đến giống như thành trì đồng dạng. Sở Tâm Vân tiến lên xem, lại bị cổng gia đình quát tháo, xin cơm. Hiện tại qua lúc ăn cơm thần, không có bố thí, muốn ăn no bụng ban đêm lại đến. Sở Tâm Vân một thân miếng vá quần áo, trường kiếm bao vây lấy vải rách cầm trong tay, cùng đánh chó đoạn đồng có mấy phân thần giống như, khó tránh khỏi bị gia đình coi như tên ăn mày. Lúc này, hơn 10 tên kỵ sĩ đánh ngựa gào thét mà đến, Sở Tâm Vân chứa túi đầu không lưng bộ dáng, hướng bên cạnh né tránh. Đại môn mở rộng, một tên quản gia bộ dáng lão giả đi ra, cười hướng người tới chắp tay. Kỵ sĩ toàn bộ xuống ngựa, cầm đầu người tiến lên hoàn lễ, cùng đi vào. Sở Tâm Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, trông thấy những người này đi vào dinh thự, lại nhìn Trần gia đại trạch. Như tường thành đồng dạng tường cao bên trên, có hộ vệ phòng thủ, rõ ràng Thiên muốn vượt qua mà qua, dường như rất nhỏ khả năng. Hắn túi đầu nghĩ nghĩ, đứng dậy hướng bên cạnh đi đến. Lúc chạm vào tối, Sở Tâm Vân lần nữa đi vào Trần gia ngoài cửa lớn, trông thấy đã có mười mấy tên ăn mày sớm địa đến. Hắn tìm một cái góc, vậy học tên ăn mày bộ dáng, ngồi xổm trên mặt đất. Sắc trời dần dần tối xuống, tên ăn mày vậy càng ngày càng nhiều, có 40-50 người. Lúc này, Trần gia dinh thự đại cửa bị đẩy ra, mấy danh gia đinh đi ra, lớn tiếng hướng tên ăn mày gào to, có thể tiến đến nhận lấy đồ ăn. Chúng tên ăn mày đứng dậy hướng dinh thự đi đến, Sở Tâm Vân vậy đi theo dòng người, đi vào Trần gia đại trạch. Không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền trà trộn vào tới. Sở Tâm Vân mừng thầm trong lòng, theo dòng người, đi vào một chỗ viện lạc, nhận đồ ăn, ngồi xổm ở một bên làm bộ nuốt, hai mắt hướng bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm rời đi cơ hội. Một hồi về sau, hai danh gia đinh từ bên ngoài đi vào, ánh mắt liếc nhìn ăn uống tên ăn mày, ánh mắt ngừng trên người Sở Tâm Vân, người đi theo ta. Sở Tâm Vân khẽ giật mình, vội vàng hướng bên cạnh nơi hẻo lánh chen lấn chen, hai mắt nhìn về phía đối phương, lại trong nháy mắt túi đầu rời về phía nơi khác, giả ra tên ăn mày kinh hoàng sợ hãi biểu lộ. Tránh cái gì tránh? Ngươi khổ người lớn, liền là ngươi. Một tên thân hình cao lớn gia đình, tiến lên tướng Sở Tâm Vân túm đi ra. Không cần phải sợ, ta bảo ngươi đi hỗ trợ vận chuyển tạp vật, có tiền công cầm. Một cái khác danh gia đình vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân sợ hãi lấy thân thể, giả ra sợ hãi xoay người tư thế, vội vàng nhẹ gật đầu. Hai danh gia đình lại chọn lấy hai tên ăn mày, mang theo ba người rời đi viện lạc, hướng nơi xa đi đến. Trần gia đại trạch chiếm diện tích rất rộng. Sở Tâm Vân bọn người cách xa trạch viện, dọc theo đá xanh lộ diện đường mòn, đi hướng nơi xa trúc lâm. Tiến vào trúc lâm về sau, mọi người đi tới một chỗ sơn động, cửa hàng trên cửa sắt có xiềng xích cùng khóa sắt. Một danh gia đinh mở khóa, gỡ xuống xích sắt, đi vào lấy đèn lồng nhóm lửa, mang theo chúng nhân đi vào. Đi vào một cánh cửa sắt trước, Sở Tâm Vân ngửi được bên trong có nồng đậm mùi máu tanh, trong lòng ẩn ẩn đoán được mấy phần. Một danh gia đinh tiến lên, mở ra cửa sắt, vừa cười vừa nói, các ngươi có thể tiến vào. Hai tên ăn mày đi tới cửa, hướng tôi hóm bên trong, thăm dò nhìn quanh. Một tên ăn mày quay đầu hướng hai người, đòi hỏi đèn lồng, nhìn không thấy bên trong tình hình, không có cách nào khác vận chuyển tạp vật. Còn muốn cái gì đèn lồng, đi vào đi. Thân hình cao lớn gia đình, một cước đá vào một tên ăn mày trên thân, đem đá nhập trong cửa sắt. Đồng thời hắn duỗi tay nắm lấy một tên khác tên ăn mày, xách lên, hướng sắt môn bên trong ném vào. Mà một cái khác danh gia đình, thì hướng Sở Tâm Vân xuất thủ. Muốn đem hắn đẩy vào trong cửa sắt. Sở Tâm Vân thân hình thay đổi, một tay hướng về phía trước với tới, một thanh nắm đối phương cổ tay, rắc, một tiếng rất nhỏ thanh âm, xương cổ tay vỡ vụn. Còn chưa chờ cái này, danh gia đinh phát ra tiếng kêu thảm, Sở Tâm Vân thuận thế một vùng, tướng đối phương lăng không ném vào sắt môn bên trong. A! Gia đinh hét thảm một tiếng, nghe thanh âm tiếng vọng, phảng phất rơi xuống giếng sâu đồng dạng. Sau đó bịch một tiếng, hẳn là ném tới dưới đáy. Cứu ta đi lên! Mau thả xuống dây thừng, kéo ta đi lên. Gia đình không để ý tới đau đớn, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Thân hình cao lớn gia đình, vừa đem hai tên ăn mày ném vào, dương mắt liền trông thấy đồng bọn, bị Sở Tâm Vân ném vào. Hắn không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng rút ra trên thân yêu đao, hướng Sở Tâm Vân bổ chặt đi xuống. Sở Tâm Vân tiến lên một bước, đưa tay lên tiếp, nắm đấm sử xuất kiếm thức công sát, cực kỳ chuẩn xác vô cùng đánh vào gia đình cầm đao trên tay, tạch tạch tạch. Vài tiếng thanh thúy tiếng gãy xương. Đối phương cầm đao chi thủ, xương bàn tay xương ngón tay toàn bộ vỡ vụn, kêu thảm lui về phía sau. Đúng lúc này, sắt môn bên trong truyền đến dã thú gào thét, hai tên rơi gần chết tên ăn mày cùng kêu khóc gia đình, cùng một chỗ phát ra tiếng kêu thảm, bị cắn xé nuốt vào trong bụng. Sở Tâm Vân một cước đạp ở đối phương trên thân, hiện tại ngươi trả lời ta đặt câu hỏi, không phải ta lập tức ném ngươi xuống dưới. Đến lúc này, gia đình vậy biết mình không có đường sống, chỉ cầu một thống khoái kiểu chết. Một khắc thời gian về sau, Sở Tâm Vân nói rõ tình hình, một kiếm kết quả gia đình tính mệnh, thi thể ném vào cửa sát, cho ăn dã thú. Những người này trời sinh tính tàn nhẫn, mỗi qua mấy ngày, liền muốn dùng người sống cho ăn thuần dưỡng dã thú, cuối cùng mình bị dã thú nuốt, cũng là trừng phạt đúng tội. Sở Tâm Vân xuyên qua gia đình quần áo, từ trong sơn động đi ra. Gia đình biết không nhiều, chỉ biết là buổi sáng trở về người, đều đi vào một chỗ đình viện, giữ vững không cho phép những người khác đi vào. Những tin tức này đối Sở Tâm Vân, đã đủ rồi. Tiểu Hân là trọng yếu nhân vật, được đưa tới chỗ này đình viện, nghiêm mật xem thủ. Coi như đồng dạng người một nhà, cũng khó có thể tới gần. Mặt khác, Trần Đại Thiện Nhân cũng không phải Trần Gia Đại Trạch cầm đầu người, hắn chỉ là một tên tiểu đầu mục, phụ trách chống lên Trần Gia Đại Trạch chẳng diện. Về phần Trần gia đại trạch chân chính thủ lĩnh, gia đình vậy không rõ ràng, hắn chỉ biết là nghe tổng quản mệnh lệnh làm việc, chỉ thế thôi. Đi vào ngoài động, Sở Tâm Vân khóa lại cửa sắt, hướng nơi xa mà đi, rất nhanh liền đi tới đình viện bên cạnh. Chương 71, đào thoát lồng giam. Đình viện đại môn có người trấn giữ, Sở Tâm Vân quấn tường mà đi, rốt cục phát hiện một chỗ góc chết, có thể vượt qua đi vào. Đối phương cảm thấy đình viện ở vào đại trạch bên trong, có thể yên tâm một chút, đến cùng vẫn là lưu xuống sơ sẩy chỗ. Nếu như cứu người thuận lợi, muốn thoát thân, còn cần một đầu lặng yên rời đi lộ tuyến. Sở Tâm Vân nhìn chung quanh, nhớ xuống vị trí, hướng nơi xa mà đi. Hơn một canh giờ về sau, Sở Tâm Vân rốt cuộc tìm được một đầu ổn thỏa lộ tuyến. Hắn trở về đình viện phụ cận, trốn ở trong bụi cỏ. Hai canh giờ đi qua, cuối cùng đã tới sau nửa đêm, trông coi nhất mệnh mọi thời điểm. Sở Tâm Vân đi vào tường căn, tường ngăn lắng nghe. Đình viện hoàn toàn yên tĩnh, đoán chừng người bên trong, hầu như đều tiến nhập mộng đẹp. Cưỡng ép đạp đạp phóng qua đầu tường, dễ dàng phát ra tiếng vang. Hắn lấy ra chuẩn bị kỹ càng dao găm, cắm vào gạch trong khe, làm đạp chân chỗ, lặng yên vượt qua mà qua. Trong đình viện, chỉ có một cái phòng, vẫn sáng đèn. Sở Tâm Vân lặng lẽ tiềm hành đi qua, đi tới ngoài cửa sổ, nín hơi lắng nghe. Nha đầu kia bị giam ở phía sau phòng nhỏ, đơn giản liền là một cái phòng tay hàng, lại không dám giết chết, ai. Còn tốt chúng ta vận khí không tệ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, đưa nàng thuận lợi địa cầm xuống, may mắn trong bất hạnh. Ngươi nói chúng ta giả mạo Khô Diệp lâu tên, tiếp một chút buôn bán nhỏ, kiếm lời một chút như vậy, làm sao lại thành chân chính Khô Diệp, cho gọi đến nữa nha. Hiện đang hối hận thở dài, đều là vô dụng, suy nghĩ một chút phía dưới nên làm cái gì. Nhìn xem chỗ này trang viên, thật vất vả kiếm được cơ nghiệp, nói ném liền ném, đau lòng a. Đã tìm người liên hệ, lấy tránh né cửu gia ngụy trang, tướng Trần gia đại trạch xuất thủ. Giá cả nha, đương nhiên là thấp đủ cho để cho người ta rơi lệ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, chờ đối phương tìm tới cửa, chúng ta tất cả mọi người, bao quát cả nhà lao tiểu, đều phải chết. Bên trong thương nghị đối sách người, không cần mảnh nghị cũng biết, liền là Trần gia đại trạch cầm đầu người. Sở Tâm Vân dưới cửa nghe nói chuyện, mặc dù không biết mảnh, đại khái tình hình đã minh bạch lại đây. Trần gia đại trạch người giả mạo Khô Diệp tên, tiếp hạ sát thủ sinh ý, lừa không ít. Tư đồ Tiểu Hân tìm kiếm mình người, lại chậm hiểu địa đâm đầu xông vào, bị đối phương bắt được. Hàng thật gặp được hàng giả, xuất thủ kết quả, lại là hàng thật thất thủ bị bắt. Sở Tâm Vân cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Hắn lặng yên rời đi, hướng phía sau phòng nhỏ mà đi. Đi vào phòng trước, trông thấy hai tên thủ vệ, đang ngồi ở đại cửa bên cạnh, riêng phần mình vùi đầu mê man. Sở Tâm Vân lặng yên tiếp cận, một kiếm xuyên qua một tên thủ vệ cổ họng, đem ám sát. Một tên thủ vệ khác, nghe thấy tiếng vang, vừa mở to mắt, cũng bị Sở Tâm Vân nhào tới, che miệng, trường kiếm cắt thiết hầu mà chết. Chém giết hai người về sau, Sở Tâm Vân lấy bên hông đối phương chìa khóa, cẩn thận tướng hai người bày ngay ngắn, ngụy trang thành mê man bộ dáng. Sau đó mở đồng khóa, đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng không lớn, Sở Tâm Vân liếc thấy gặp, Tư Đồ Tiểu Hân bị khóa ở chính giữa trên ghế. Bên cạnh còn có một tên thủ vệ, ngồi trên ghế nghe thấy tiếng mở cửa âm, mở ra mắt buồn ngủ nhìn lại đây. Phát hiện hữu người xâm lấn, thủ vệ vội vàng muốn há miệng hô to. Sở Tâm Vân một đạo kiếm quang, giống như luyện không vào lòng đồng dạng, tập sát mà đi, phúc. Trường kiếm xuyên thủng đối phương cổ họng, mũi kiếm từ sau cái cổ lộ ra, đối phương bị mất mạng tại chỗ. Gỡ xuống trên tường chìa khóa, Sở Tâm Vân mở ra xích sắt, đẩy một cái Tư Đồ Tiểu Hân, Tư Đồ bằng hữu, ngươi tỉnh một chút, uy uy, Tiểu Hân bằng hữu, Tiểu bằng hữu, nhanh tỉnh một chút. Sở bằng hữu, ngươi đã đến. Ta buồn ngủ quá, muốn ngủ. Tư Đồ Tiểu Hân mở ra mông lung hai mắt, nhìn một chút Sở Tâm Vân, lại nhắm lại. Bị ngươi hạ độc, xem bộ dáng là không tỉnh lại nữa. Sở Tâm Vân vội vàng cõng lên Tư Đồ Tiểu Hân, đi ra ngoài phòng. Ngoài phòng y dì nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Sở Tâm Vân thuận tay đóng cửa khóa lại, con Tiểu Hân thẳng đến góc tường mà đi. Có một người leo tường, tự nhiên muốn khó khăn một điểm. Sở Tâm Vân tướng Tư Đồ Tiểu Hân trói tại trên thân. Dao găm đâm vào khe gạch, cuối cùng không có ra cái gì chỗ sơ suất, thuận lợi địa leo tường mà đi. Y dì theo trước đó kế hoạch tốt lộ tuyến, Sở Tâm Vân con Tư Đồ Tiểu Hân tật hành mà đi. Nửa đường không có gặp gỡ quá nhiều phiền phức, đi đến một chỗ giao lộ, hai tên không có mắt tuần tra ban đêm thủ vệ, đề đèn lồng. Trông thấy trong bụi cỏ bóng người vụt sáng, cảnh giác địa đi tới. Nếu như thủ vệ kêu to, hết thể liền phí công nhọc sức. Sở Tâm Vân quyết định thật nhanh, giải khai nút thắt buông xuống Tư Đồ Tiểu Hân, như thiểm điện địa vọt lên. Kiếm quang thiểm thức ở giữa, hạng nhất thủ vệ bị hắn một kiếm xuyên qua cổ họng, há to mồm, lại không phát ra được thanh âm nào, ngã trên mặt đất chết đi. Không kịp rút kiếm đi ra, Sở Tâm Vân thân hình nào tới, áp đảo tên thứ hai thủ vệ, gắt gao ngăn chặn miệng rộng, rút ra trên thân dao găm, một đao đem mất mạng. Lúc này đèn lồng rơi trên mặt đất, lại bốc cháy lên. Sở Tâm Vân không chút do dự, toàn bộ thân thể đè lên. Giấy đèn lồng ép tới vỡ nát, vừa mới nhóm lửa diễm, cũng bị ngăn chặn dập tắt. Nhìn xem mặt đất hai bộ thi thể, Sở Tâm Vân thở phào một cái, trên lưng Tư Đồ Tiểu Hân tiếp tục hướng phía trước mà đi. Cái này một đường mà đi, không còn có gặp gỡ phiền phức, Sở Tâm Vân thuận lợi thoát thân, rời đi Trần gia đại trạch. Lúc này, đã tiếp cận lúc tờ mờ sáng, Sở Tâm Vân chuyển qua một đầu hẻm nhỏ, đi vào một chỗ bần gia nhà cũ tiểu viện, leo tường mà vào, đi vào phòng bên trong. Tới gần nguy hiểm địa phương, càng an toàn. Trần gia đại trạch người, coi là người cứu người hội thoát đi tiểu trấn, quyết định nghĩ không ra hắn hội tránh ở chỗ này. Phòng nguyên chủ nhân là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, bị hắn chế trụ về sau, dùng dược vật bất tỉnh ngủ mất. Sở Tâm Vân nhìn một chút hai người, vẫn là mê man bộ dáng, liền tướng Tư Đồ Tiểu Hân đặt lên giường. Lấy một chút nước lạnh, vẩy vào Tư Đồ Tiểu Hân trên mặt. Tư Đồ Tiểu Hân mở to mắt, nhìn Sở Tâm Vân một chút, lại vô lực địa nhắm lại. Xem ra nước lạnh không cách nào giải buồn ngủ, Sở Tâm Vân nghĩ nghĩ, lấy ra một chút thuốc bột tại lư hương trung điểm đốt, đặt ở Tư Đồ Tiểu Hân đầu giường. Mơ mị thanh yên, từ lư hương dâng lên, Sở Tâm Vân buông xuống màn, ngồi ở bên cạnh trên ghế, chờ Tư Đồ Tiểu Hân tỉnh lại. Một khắc thời gian về sau, màn bên trong truyền đến ho khan thanh âm, Sở Tâm Vân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, dưới chân vạch một cái, tướng một cái chậu đồng đá phải trước giường. Tư Đồ Tiểu Hân xoay người ngồi lên, xốc lên màn, từng ngụm điệu thở hổn hển, sau đó nôn mửa ra. Người đốt đi cái gì a, khó nghe như vậy. Tư Đồ Tiểu Hân thở dốc địa vấn đạo. Một loại có thể cho ngươi tỉnh lại thuốc bột, xem ra hiệu quả không tệ, ngươi đã không có buồn ngủ. Sở Tâm Vân đáp. Ta thiên a, chưa từng có người qua khó nghe như vậy mùi. Tư Đồ Tiểu Hân một câu nói chưa nói hết, tiếp tục ghé vào mép giường, nôn mửa liên tu. Nói một chút đi, ngươi là thế nào rơi vào trong tay đối phương? Sở Tâm Vân dập tắt lư hương, ngồi trên ghế, cười vấn đạo. Tư Đồ Tiểu Hân một bên thở dốc nôn mửa, một bên tướng đi qua nói ra. Chương 72, thiên hạ ngốc nhất sát thủ. Như Sở Tâm Vân sở liệu, Tư Đồ Tiểu Hân đi ra đại sơn về sau, lưu lại một chỗ đánh dấu, triệu hoán Khô Diệp người. Mà Khô Diệp người chỉ có tại nhìn thấy đánh dấu về sau, đến ước định thời gian, mới có thể cùng nàng gặp mặt. Tư Đồ Tiểu Hân tự nhiên là không có cái gì kiên nhẫn, lưu tại phụ cận chờ, liền tới đến một chỗ phố xá sâm ướt, tại một nhà cửa hàng bên trong phát hiện Khô Diệp ám ký. Nàng coi là đối phương là Khô Diệp người, liền tiến lên lời ám ngữ hỏi thăm. Kết quả bị đối phương dùng thuốc chế trụ, chứa vào xe ngựa, chuyển đến Trần Gia Trấn. Đằng sau sự tình, Sở Tâm Vân cũng biết. Trên đường đi qua đầu trấn thời điểm, Tư Đồ Tiểu Hân nhìn thấy hắn, liền tướng nữ buộc đụng đi xuống xe, cũng thành công lộ mặt, để Sở Tâm Vân nhìn thấy nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương nói ám ngữ lúc, liền có một ít sai lầm. Ta còn tưởng rằng hắn không coi nhớ kỹ, ai biết lại là giả mạo, thật là vận khí không tốt. Nói đến chỗ này, Tư Đồ Tiểu Hân đối Sở Tâm Vân lộ ra khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói ra, Sở bằng hữu, ta biết ngươi là một người tốt, trông thấy ta bị bắt, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc kệ, Tiểu Hân đa tạ. Ta bây giờ hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không Khô Diệp sát thủ. Trên phố truyền ngôn, Khô Diệp sát thủ thần bí quỷ dị, đều cùng tử thần giống như, nhưng ngươi lại ngay cả người mình thật giả, đều phân biệt nhận không ra. Ám ngữ đều sai, ngươi còn bản thân dán đi lên chịu chết. Nhìn xem Tư Đồ Tiểu Hân khuôn mặt tươi cười, Sở Tâm Vân dở khóc dở cười, trên đời này nào có ngươi như thế xuẩn sát thủ. Nói đúng là sai năm cái từ, kỳ thật bộ kia ám ngữ rất khó nhớ, ta trước kia phí hết rất nhiều thời gian, mới cuối cùng nhớ kỹ. Cho nên ta cảm thấy nói sai một chút xíu, cũng là bình thường sự tình, không tính là gì. Tư Đồ Tiểu Hân cười cười, nói ra. Ám ngữ đều không đúng, ngươi còn uống xong đối phương hương trà, thật có như thế khác không? Sở Tâm Vân cảm thấy tốt cười, nhịn không được mở miệng chế nhạo. Ban sơ thời điểm, Sở Tâm Vân cùng Tư Đồ Tiểu Hân chém giết, còn xem nàng như là một tên đối thủ. Nhưng bây giờ ngồi ở chỗ này, Sở Tâm Vân mới phát giác được Tư Đồ Tiểu Hân như nàng tuổi tác đồng dạng, liền là một tên tùy hứng, chắc hẳn phải vậy tiểu nữ hài. Lúc ấy, ta thật có điểm khác, liền bưng lên tới uống. Tư Đồ Tiểu Hân không lưỡng lự nói ra. Sở Tâm Vân thần sắc kinh ngạc, cố nén không có bật cười, Tư Đồ Tiểu bằng hữu, ta nhìn ngươi không giống như là sát thủ, ngược lại giống như là trộm chạy đến du ngoạn tiểu thư khuê các, cái gì cũng không biết bộ dáng. Tư Đồ Tiểu Hân nhẹ gật đầu, một mặt hướng tới ước mơ bộ dáng, ngươi xem như đoán đúng, ta thật vất vả trộm chạy đến, liền muốn tự do tự tại, không có người ước thúc, không có người. Ha 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 ha. Dù là Sở Tâm Vân lại có thể chịu được, vậy cuối cùng không có thể nhịn được, tại chỗ cười ra tiếng, thật xin lỗi, ta không phải cười ngươi, ta đột nhiên nhớ tới một kiện tốt cười sự tình, kìm lòng không được.
Ngươi cười cái gì?
Cái này có cái gì tốt cười? Thiệt thòi ta đưa ngươi coi như có thể nói chuyện bằng hữu.
Tư Đồ Tiểu Hân lông mày đứng đấy, ta thế nhưng là mỗi ngày mỗi đêm đều đang liều mạng tu luyện, nhất định sẽ trở thành Khô Diệp mạnh nhất nữ sát thủ.
Không đúng. Là trên trời dưới đất, từ trước tới nay thứ nhất nữ sát thủ.
Ta muốn chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi đã được đến một cái đệ nhất danh hào, là thiên hạ đệ nhất đần nữ sát thủ. Ha ha, Sở Tâm Vân nhịn không được cười ha hả.
Tư Đồ Tiểu Hân không khỏi giận dữ, muốn từ trên giường xoay người bắt đầu, nhưng lại thân thể mềm nhũn, nằm lì ở trên giường.
Quên nói cho ngươi biết, ta thuốc bột mặc dù đưa ngươi cứu tỉnh, nhưng về sau hội làm ngươi hai chân bủn rủn bất lực.
Ngươi có thể muốn trên giường, nằm lên một ngày một đêm, mới có thể khôi phục đến đây.
Sở Tâm Vân nói ra.
Tư Đồ Tiểu Hân chỉ có thể nằm ở trên giường, nhìn qua Sở Tâm Vân sinh khí.
Ánh mắt thật bén nhọn, có chút sát thủ khí chất.
Khác nhìn ta như vậy, ta rất sợ hãi, ha ha, Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói.
Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này tư thế ngồi, có 13 nơi đại phá phun, có khác tiểu sơ hở nhiều đến không hết.
Tiểu sơ hở ngươi có thể thông dong hóa đi, ta không muốn nhiều lời, liền nói một chút ngươi đại phá phun.
Tư Đồ Tiểu Hân doanh doanh một cười.
Tiểu mỹ nhân lộ ra một chút bẩm sinh phong thái, tựa như nụ hoa chấm nở nụ hoa đồng dạng.
13 nơi đại phá phun bên trong, có 4 cái sơ hở, có thể đem ngươi làm cho phía bên phải trốn tránh, có 3 cái sơ hở, có thể đem ngươi bước hướng bên trái né tránh.
2 cái sơ hở có thể buộc ngươi lui lại, 1 sơ hở có thể làm cho ngươi nhảy dựng lên.
Mà còn lại cuối cùng 3 cái sơ hở, có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết.
Nói ra chỗ này, Tư Đồ Tiểu Hân rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng Sở Tâm Vân thân thể, liền là chỗ này, còn có chỗ này.
Tư Đồ Tiểu Hân mỗi chỉ một vị trí, Sở Tâm Vân liền trong lòng run lên.
Hắn biết đối phương nói không giả, chỉ cần trực tiếp công hướng cái này 3 cái địa phương, lấy mình bây giờ tư thế, đúng là rất khó chống đỡ đỡ được.
Nhưng mà, thực lực của ta so ngươi kém một chút, coi như toàn lực xuất thủ, cuối cùng cũng là không làm nên chuyện gì.
Tư Đồ Tiểu Hân thở dài, lắc đầu nói ra.
Tốt, ta nên làm đã làm xong.
Sở Tâm Vân đổi chủ đề, đứng lên, nói ra, trong phòng 2 tên nam nữ còn tại mê man, tại ngươi trước khi rời đi, tuyệt không hồi tỉnh tới.
Ta còn có một ít chuyện, hiện tại liền muốn rời khỏi.
Ngươi đã cứu ta nhiều cứu ngươi một lần, lẫn nhau lại không lo lắng.
Thiên hạ đệ nhất nữ sát thủ, chúng ta sau này không gặp lại, mời.
Ngươi lúc này muốn đi.
Bỏ lại ta một người ở chỗ này, không bồi ta.
Tư Đồ Tiểu Hân giật mình vấn đạo.
Ngươi lợi hại như vậy, nếu như có thể hoạt động, bá bá bá.
Hướng phía ta 3 cái sơ hở công tới, ta chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Sở Tâm Vân cười nói.
Ta 2 chân không thể bước đi, vạn nhất đối phương người tìm tới cửa, chẳng phải là thúc thủ chịu trói.
Tư Đồ Tiểu Hân nói ra.
Không hội, bọn họ trông thấy ngươi không thấy. Đoán chừng lúc này chính thất kinh, vội vàng đào mệnh còn đến không kịp, cái kia có tâm tư tìm kiếm ngươi.
Sở Tâm Vân nói ra.
Làm sao ngươi biết bọn họ hội đào tẩu, mà không phải phong tỏa 4 phía con đường, toàn lực lục soát?
Tư Đồ Tiểu Hân vấn đạo.
Ân,
ta bấm ngón tay tính toán, liền biết.
Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói.
Trấn gia đại trạch người không thấy Tư Đồ Tiểu Hân, chỉ sẽ nghĩ tới là bị Khô Diệp người cứu đi.
Lấy Khô Diệp thực lực, trốn chậm một bước liền là họa diệt môn. Đối phương nơi nào còn có tâm tư, chỉ phái nhân thủ 4 phía lục soát.
Bất quá, muốn đối Tư Đồ Tiểu Hân nhỏ như vậy nữ hài giải thích rõ ràng, đoán chừng là có phần phí miệng lưỡi, dù sao dâu ria, Sở Tâm Vân cũng sẽ không nói.
Ai nha, ta nhớ tới một việc, làm phiền ngươi giúp ta đi một chuyến.
Tư Đồ Tiểu Hân phảng phất mới tỉnh ngủ đồng dạng, nhìn qua Sở Tâm Vân nói ra, ta đã liên hệ người một nhà, nếu như bọn hắn chờ ta không đến, sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức, ngươi có thể hay không giúp ta mang bọn họ lại đây.
Liên đệ bọn họ phiền phức đi thôi, chỉ là một ngày một đêm thời gian, ngươi có thể đi, mình đi tìm bọn họ, không phải đồng dạng.
Sở Tâm Vân nói ra.
Sở Bằng Hữu, ngươi giúp ta cái cuối cùng bận điệu, ta thiếu ngươi một cái tình, có được hay không?
Tư Đồ Tiểu Hân lộ ra phi thường sốt ruột bộ dáng, bọn họ đến ước định thời gian, nếu như không gặp được ta, liền hội bẩm báo lên trên.
Đến lúc kia liền phiền thoái, rất nhiều người hội bị xử phạt, nói không chừng.
Nói không chừng, sẽ bị tại chỗ xử tử.
Ta không muốn bởi vì ta duyên cớ, rất nhiều nhận biết người vô tội chết đi.
Sở Bằng Hữu,
ngươi cầu người làm việc, liền xưng hô như vậy ta.
Sở Tâm Vân cố ý vấn đạo.
Tất cả mọi người nói, đi ra ngoài bên ngoài, đều là xưng hô như vậy.
Nếu như quan hệ lại tốt một chút, ta xưng hô ngươi Sở Huynh tốt.
Sở Huynh, làm phiền ngươi.
Tư Đồ Tiểu Hân chắp tay nói ra.
Sở Huynh,
đây là ngươi một cái tiểu nữ hải có thể để sao?
Sở Tâm Vân âm thầm tốt cười.
nhíu mày nói ra. Sở đại ca, phiền phức giúp đỡ Tiểu Hân. Tư đồ Tiểu Hân chắp tay nói ra.
Cái này còn tạm được.
Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, đáp ứng.
Chương 73, vứt bỏ từ đường.
Tư đồ Tiểu Hân bản tính không xấu, không đành lòng người khác bị liên lụy. Với lại nàng tại Khô Diệp lâu dạng này địa phương, bên người tất cả đều là sát thủ máu lạnh, còn có thể bảo trì mình bản tính, không nhận ảnh hưởng người khác, đúng là đáng quý. Chính là bởi vì điểm này, Sở Tâm Vân trong lòng mới có một chút tán đồng, đáp ứng giúp nàng. Gặp mặt về sau, bọn họ không biết ngươi, rất khó tin tưởng ngươi nói chuyện. Bất quá, ta có một thủ thế mật ấn, để bọn họ trông thấy, liền sẽ tin tưởng ngươi. Tư đồ Tiểu Hân nói xong, hai tay mười ngón chụp cùng một chỗ, kết thành một cái cổ quái mật ấn thủ thế. Cái này thủ thế mật ấn rất khó, lúc trước ta dùng mười nhiều thiên, mới miễn cưỡng học hội.
Sở đại ca, ngươi học không hội không sao, ta có thể cho ngươi vẽ ra hình vẽ, giao cho bọn họ.
Có phải như vậy hay không?
Sở Tâm Vân hai tay mười ngón lẫn nhau chế trụ, làm ra như lúc đồng dạng thủ thế mật ấn.
Ngươi
là làm sao làm được?
Tư đồ Tiểu Hân nhìn xem Sở Tâm Vân hai tay kết xuất mật ấn, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh rớt xuống.
Cái này quá đơn giản, quả thực là không đáng mỉm cười một cái.
Sở Tâm Vân trong lòng tối cười, mình tu luyện kiếm mới thức, toàn bằng đầu ngón tay phát lực, còn có bàn tay xương ngón tay tính bền dẻo, mới có thể đem trường kiếm ném lộn mèo tiếp, vận dụng đến điều khiển như cánh tay.
Nói lên độ khó đến, kiếm thức tu luyện, so cái này mật ấn thủ thế, muốn khó hơn mấy chục lần.
Kỳ thật, ta vẽ tranh rất không tệ, vẫy tay một cái, một hơi bên trong, liền có thể tướng gặp qua người, vẽ đến giống như lúc, cùng chân nhân giống như.
Tư đồ Tiểu Hân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nói chuyện bộ dáng, phảng phất tiểu hài tử trông thấy người khác đồ chơi, vội vàng cầm ra bản thân tới so sánh, sợ lạc hậu, bị con nhỏ dò xét đồng dạng.
Người vẽ tranh, thật có lợi hại như vậy.
Sở Tâm Vân thuận miệng vấn đạo.
Chỗ vì một sát thủ tới nói, muốn học đồ vật nhiều lắm.
Cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, nhất định phải mọi thứ tinh thông.
Không cần đạt tới tông sư tiêu chuẩn, nhưng lại muốn ngụy trang giống một cái người trong nghề. Ăn nói ở giữa không đến mức lộ ra sơ hở.
Một cường giả chỉ cần thực lực tăng lên, coi như có thể.
Nhưng sát thủ ngoại trừ thực lực, còn giảng cứu bất động thanh sắc, lấy tính mạng người ta, toàn thân trở ra.
Mặc kệ ngươi là chư hầu vương, vẫn là đại kinh nước quyền quý, thậm chí cả quốc chủ, lấy nó tính mệnh như lấy đồ trong túi lồng dạng.
Tư đồ Tiểu Hân trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chỉ vào Sở Tâm Vân trên thân một chỗ, tỉ như ngươi cái này sơ hở, đổi lại béo một điểm người, liền không có cái này sơ hở.
Bởi vì hắn ra thịt so ngươi dày đặc, hội ngăn trở công sát lực lượng, nhiều nhất trọng thương, không hội chí mạng.
Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy Tiểu Hân chi ngôn, có chút đạo lý.
Sở dĩ ta có thể nhìn ra cái này sơ hở, là bởi vì ta xem qua thân thể ngươi, cho nên nhớ kỹ.
Tư đồ Tiểu Hân vừa cười vừa nói.
Cái này.
Lời này, giống như ngươi tiểu cô nương nói ra, cũng không quá tốt.
Sở Tâm Vân nghĩ đến mình bị đối phương cởi hết quần áo, đục trên thân nhìn xuống toàn bộ. Đã cảm thấy tương đương địa không được tự nhiên.
Sở đại ca, ngươi tại không có ý tứ sao?
Tư đồ Tiểu Hân thấp giọng vấn đạo.
Chính là, liền là cảm giác không tốt lắm, ai cũng không hy vọng thân thể của mình, bị người khác nhìn tới nhìn lui.
Sở Tâm Vân nhíu mày nói ra.
Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì, không mảnh vải che thân thể, ta xem qua hàng ngàn hàng vạn, nhiều đếm không hết.
Tư đồ Tiểu Hân chậm rãi nói ra.
Hàng ngàn hàng vạn, nhiều đếm không hết.
Sở Tâm Vân hít sâu một hơi. Lộ ra kinh ngạc biểu lộ.
Đúng, nhiều đến không hết, bất quá đều là tử thi.
Tư đồ Tiểu Hân đáp.
Ách, Sở Tâm Vân minh bạch lại đây.
Tử thi bên trên có các loại vết thương vết tích, ngoại trừ đao kiếm búa xin bên ngoài, còn có các loại kỳ quái binh khí vết tích.
Ta muốn từ cái này chút vết tích bên trong, phán định cái kia đạo vết tích, là một kích chí mạng, là loại nào binh khí gây thương tích.
Tư đồ Tiểu Hân chậm rãi nói ra, tử thi ngược lại là không quan trọng, về sau để cho ta dùng người sống thử đao, ta liền cự tuyệt.
Ta cảm thấy sát thủ chỉ cần có thể mục tiêu ám sát, là có thể, không cần dùng người sống thử đao.
Ta tình nguyện tuyển một chút càng hung mãnh dã thú thử đao, dạng này cảm giác hội tốt một chút.
Nói đến chỗ này, Tư đồ Tiểu Hân cười cười, về sau ta đưa ra yêu cầu, cũng đã đặt thành ước định, chỉ cần thực lực của ta, bảo trì một mực tăng trưởng tình thế, đặt đến quy định yêu cầu.
Bọn họ liền không hội buộc ta, dùng người sống thử đao.
Về sau ta tu luyện được quá khó chịu, thừa dịp lấy bọn họ rời đi, liền mình chạy tới.
Ta muốn buộc ngươi dùng người sống thử đau người, thật là quá lãnh khốc vô tình, đơn giản liền là không thể nói lý quái vật.
Sở Tâm Vân có chút đáng thương Tư đồ Tiểu Hân, gật đầu nói.
Tư đồ Tiểu Hân sắc mặt trở nên cổ quái, đột nhiên phốc một cười, Sở đại ca, bức ta người, là mẫu thân của ta.
Ách, Sở Tâm Vân ít nhiều có chút xấu hổ, dẫn dắt rời đi chủ đề, Thanh gặp mặt vị trí cho ta, ta lập tức đi ngay đưa ngươi người mang lại đây. Đạt được địa chỉ về sau, Sở Tâm Vân đổi một bộ quần áo, rời đi mà đi. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ, sương sớm như khói, tràn ngập tại tiểu trấn đường đi. Sở Tâm Vân đường vòng đi đến Trần Gia Đại Trạch phụ cận, thấy xa xa hai mười nhiều cỗ xe ngựa dừng ở bên ngoài đại môn, không ít người ra ra vào vào, vừa đi vừa về vận chuyển lấy từng ngụm cái dương, xem xét liền là sợ vỡ mật, muốn chạy trốn dấu hiệu. Bị dọa phát sợ, trở thành chó nhà có tang, ha ha. Sở Tâm Vân mỉm cười một cười, hướng trấn đi ra ngoài, thẳng đến địa điểm gặp mặt. Dọc theo ít có dấu vết người hoang dã đường mòn mà đi, Sở Tâm Vân một đường đi vội. Hai canh giờ về sau, hắn đi tới một tòa núi nhỏ sườn núi dưới chân. Thuận tiểu đường lên sườn núi, trước mặt là một tòa vứt bỏ từ đường phòng cũ. Lùi bại trước cổng chính, tả hữu đều có một tòa thạch thú, mặc dù bị long đong đã lâu, nhưng về mặt khí thế, y lì nguyên đó có thể thấy được ngày trước tông tộc cường thịnh. Còn bên cạnh trên bậc thang, bốn phía trong đất bùn, thậm chí cả trên nóc nhà, đều là cỏ dại rậm rạp, vài thước độ cao. Thả mắt nhìn đi, lộ ra nhất là hoang vu, cô đơn thê ý. Sở Tâm Vân đi lại đây, dựa vào bên trái tàn phá thạch thú bên trên, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nửa khắc thời gian về sau, có một lão giả từ đằng xa đi tới, một thân áo xám, trên đầu thắt tiêu diêu khăn, mấy bước liền đến Sở Tâm Vân trước mặt, dừng lại nhìn một chút hắn về sau, tịch lấy bên phải thạch thú ngồi xuống. Vị tiểu ca này, đi tới nơi này, sợ không phải du sơn ngoạn thủy a? Lão giả vấn đạo. Tại hạ đi tới nơi này, là vì các loại một vị bằng hữu. Lão trượng thân thủ nhanh nhẹn, ngồi ở chỗ này, chỉ sợ cũng là có chút nguyên nhân. Sở Tâm Vân không dám mạo hiểm nhưng nhận nhau, cũng là dùng lời thăm dò đối phương. Không biết tiểu ca phải đợi người, lại là người phương nào. Nói ra nghe một chút, nói không chừng lão phu trên đường gặp qua. Lão giả chậm rãi nói ra. Ta vị bằng hữu nào là một tên xinh đẹp tiểu cô nương, cùng ta ước định ở chỗ này gặp nhau, không biết vì cái gì không có tới. Sở Tâm Vân cười trả lời, lưu tâm lấy đối phương thần sắc. Lão giả hai mắt hiện lên lăng lệ sắc ý, lập tức buông lỏng, cười nói, không biết vị tiểu cô nương kia, tên cứ gọi là gì. Sở Tâm Vân nhìn xem lão giả biểu lộ, trong lòng đã sáng tỏ, vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương họ Kép Tư Đồ. Chương 74, ba mai bích ngọc lá. Lão giả nghe thấy Tư Đồ hai chữ, rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên đứng lên. Người rốt cuộc là ai? Tiểu cô nương ở nơi nào? Nàng nếu là thiếu đi một sợi lông, ta dám cam đoan cả nhà ngươi, ngươi tông tộc, như vậy diệt tuyệt. Nói đến chỗ này, lão giả lăng không phất tay, hướng nơi xa phát ra tín hiệu. Siêu siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, trong nháy mắt ngăn chặn Sở Tâm Vân đường đi, sát ý vô biên, hướng hắn bao phủ lại đây. Không hổ là khô diệp người, chỉ bằng cái này sát ý, cũng đủ để làm cho người sợ hãi. Sở Tâm Vân hai tay nắm cùng một chỗ, kết xuất mật ấn thủ thế, hướng lão giả ra hiệu. Lão giả trông thấy Sở Tâm Vân thủ thế, thần sắc khẩn trương hòa hoãn lại, hai mắt lại chảy ra thật sâu kinh ngạc, khó có thể tin thần sắc. Tiểu ca, lão hủ vừa rồi thất lễ, xin nhiều đảm đương. Lão giả phất tay để bốn phía sát thủ lui ra, hướng Sở Tâm Vân chắp tay vái chào, rất là cung kính. Lão trượng khách khí, Tư Đồ tiểu thư tại an toàn chỗ, mời đi theo ta đi. Sở Tâm Vân chắp tay hoàn lễ, mang theo lão giả nơi xa đi đến. Trở lại viện lạc, lão giả trông thấy Tư Đồ tiểu hân, cái này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hai người đều là khô diệp lâu người, trong lời nói bí mật rất nhiều. Sở Tâm Vân không muốn vướng bận, quay người rời đi phòng, để hai người đơn độc tự thoại. Một lát sau, lão giả đi ra, cười hướng Sở Tâm Vân chắp tay nói tạ, cũng mời hắn đi vào. Sở Tâm Vân đi vào, lão giả nhưng không có vào nhà, mà là tại ngoài phòng, tướng cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng. Sở đại ca, ta phải đi. Lần này chia tay về sau, chỉ sợ là không thể gặp lại. Tư Đồ Tiểu Hân nhẹ nhàng thở dài, vừa cười vừa nói, ta đổ vật đều bị đối phương lục lọi, chỉ có cái này căn gân rồng dây thừng, thiếp thân quấn ở bên hông, bọn họ không có lấy đi. Ta thanh gân rồng dây thừng tặng cho ngươi, ngươi về sau nhìn xem gân rồng dây thừng, vậy sẽ nhớ đến ta. Sở Tâm Vân nhận lấy gân rồng dây thừng, cười cảm ơn Tiểu Hân. Sở đại ca, đem ngươi kiếm cho ta đi, ta về sau nhìn xem trường kiếm, vậy sẽ nhớ ngươi tới. Tư Đồ Tiểu Hân vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân sờ lên bên hông trường kiếm, lấy xuống đưa cho Tư Đồ Tiểu Hân, cười nói, thanh kiếm này liền là vật tầm thường. Không quan hệ, là Sở đại ca dùng qua kiếm, ta rất ưa thích. Tư Đồ Tiểu Hân ngồi ở trên giường, thanh kiếm cầm trong tay, vừa cười vừa nói. Ha ha, nhìn ngươi cái này khuôn mặt tươi cười, mới thật sự là tiểu nữ hài bộ dáng. Tư Đồ Tiểu Hân cái tên này, cùng ngươi rất xứng đôi, thật là tên rất hay. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Ta bảo ngươi Sở đại ca, ngươi liền gọi ta Tiểu Hân tốt. Tư đồ Tiểu Hân cười nói. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, cùng Tư đồ Tiểu Hân nói chuyện một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, lão giả đẩy cửa đi đến. Đều chuẩn bị xong. Lão giả hướng Tư đồ Tiểu Hân chắp tay, lại hướng Sở Tâm Vân ra hiệu. Sở Tâm Vân hướng Tư đồ Tiểu Hân cáo tử, đi ra phòng ngoài. Lão giả lấy ra một cái hộp gấm, đưa đến Sở Tâm Vân trước mặt, đa tạ tiểu ca tương trợ, đây là lão hủ một điểm tâm ý. Sở Tâm Vân tiếp nhận hộp gấm mở ra, bên trong là ba cái bích ngọc lá cây, hắn nhìn qua lão giả không hiểu ý nghĩa. Tống Nhớ cửa hàng là kinh doanh mấy trăm năm danh tiếng lâu năm, tại không ít đại thành trì bên trong đều có chi nhánh. Liền xem như ngươi đi ra Bình Châu giới vực, đi vào đại kinh nước cái khác đại thành trì, vậy có thể tìm tới Tống Nhớ cửa hàng. Cầm bích ngọc lá đi Tống Nhớ cửa hàng, giao cho trưởng quỹ, sẽ có thể giúp tiểu ca giải quyết một kiện khó giải quyết sự tình. Lão giả vừa cười vừa nói, cái này mai bích ngọc lá mặc dù không dám nói, thiên hạ tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng ở thời khắc nguy cấp, bảo trụ tiểu ca sinh mệnh an nguy, còn có thể làm đến. Khô Diệp Lâu hứa hẹn, có thể nói đầy đủ chân quý. Ba cái bích ngọc lá liền là ba đạo hộ thân phù, Sở Tâm Vân tại thời khắc nguy hiểm có thể biến nguy thành an, gặp nạn hiện lên tường. Sở Tâm Vân cảm ơn lão giả, chắp tay nói ra, ta còn có hai chuyện, nếu như có thể, hy vọng lão trượng giải thích nghi hoặc. TERUIENCUATUIVN Tiểu ca thỉnh giảng, nếu như có thể, nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Lão giả đáp. Sở Tâm Vân chuyện thứ nhất. Khô Diệp sát thủ từng xuống tay với hắn, hắn muốn biết cô chủ là người phương nào. Chuyện thứ hai, Thanh Phong các quét sạch Thanh Phong thành Khô Diệp xào huyệt, Khô Diệp phải chăng muốn phái ra nhân thủ, tiến hành trả thù. Chuyện thứ nhất, xin thứ cho lão hủ không thể đáp ứng. Khô Diệp lấy danh dự chứ danh, coi như cố chủ là Khô Diệp tử địch, vậy không sẽ tiết lộ nửa điểm. Kiện sự tình thứ hai, mặc dù liên quan đến Khô Diệp bí mật, nhưng không tính là gì đại sự. Lão hủ có thể trả lời, Khô Diệp không hội trả thù. Lão giả nói cho Sở Tâm Vân, Khô Diệp tối lâu, lầu nhỏ, tại đại kinh nước chi chít khắp nơi, mấy ngàn nhiều. Nếu như bởi vì một tòa lầu nhỏ bị hủy, liền muốn làm to chuyện, Khô Diệp lâu chỉ sợ là mỗi thiên sa vào báo thủ, không thể bình thường mình làm ăn. Bất quá, Khô Diệp lâu có mình ranh giới cuối cùng, một khi ranh giới cuối cùng bị chạm đến, liền hội quy mô xuất thủ. Đúng lúc này, cửa sân bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Một tên trang phục thành thôn dân sát thủ tiến lên mở cửa, hai tên kiệu phu giơ lên một đỉnh kiệu nhỏ, đi đến. Tiểu ca, chúng ta liền cáo từ chia tay. Thật sự là không tiện xưng tên, nhìn tiểu ca thứ lỗi, mời. Lão giả chắp tay nói ra. Sở Tâm Vân cười gật đầu, vậy chắp tay hoàn lễ, quay người rời đi mà đi. Lão giả nhìn xem Sở Tâm Vân rời đi, đảo mắt nhìn về phía nơi xa Trần gia đại trạch, tường thành kiên cố từ ngoài, ánh mắt lộ ra kinh người sắc ý. Lúc này, một tên thủ hạ chắp tay bẩm báo, trong phòng còn có hai tên nam nữ, có phải hay không cùng một chỗ làm, không lưu vết tích. Cùng một chỗ giết không lưu vết tích, là phương pháp tốt nhất. Nhưng tiểu thư không thích lạm sát, dù sao không có gì đáng ngại, liền bỏ qua bọn họ tốt. Người tại bên cạnh bọn họ, lưu lại một chút tiền tài. Lão giả phân phó nói. Thủ hạ không người, lĩnh mệnh mà đi. Lão giả một đám người, dùng kiệu nhỏ giơ lên Tư đồ Tiểu Hân, lặng yên rời đi mà đi. Mấy ngày sau, Sở Tâm Vân về tới Thanh Phong Các. Trước cổng chính thủ vệ, nghiệm qua thân phận lệnh bài, đều lộ ra giật mình biểu lộ. Vây quét Thanh Phong thành Khô Diệp xào huyệt, đã qua hơn 10 ngày. Ngươi mất tích về sau, tất cả mọi người cho là ngươi đã ngã xuống. Không nghĩ tới ngươi lại bình yên vô sự địa trở về, vận khí không phải đồng dạng tốt. Thủ vệ vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân cũng cười gật đầu, cảm ơn chúng nhân quan tâm, cất bước đi vào đến trường thành. Đi trước nội phủ ti ký tên, sau đó đi chấp pháp ti, trần thuật mất tích về sau đi qua. Sau đó dựa theo Thanh Phong các truyền thống lệ cũ, đi vào các chủ đại nhân chỗ ở, biểu thị lòng biết ơn. Các chủ tuân thiên đại nhân, nhìn thấy Sở Tâm Vân bình an, vậy yên lòng. Thanh Phong các tuyển bạt tỉ thí, tại tiêu diệt Thanh Phong thành Khô Diệp xào huyệt về sau, tướng tiếp tục tiến hành. Sở Tâm Vân, ngươi về tới đến vừa lúc, sau 5 ngày. Liền là lần thứ 2 tỉ thí, cuối cùng là đuổi kịp. Tuân Thiên vừa cười vừa nói. Đa tạ các chủ đại nhân hậu ái, Tâm Vân muốn xuống dưới chuẩn bị. Sở Tâm Vân chắp tay nói ra. Tuân Thiên cười gật đầu, để hắn đi nghị sự đường, hiểu rõ tỉ thí công việc. Đúng lúc này, Trang Thanh vội vàng đi đến, trông thấy Sở Tâm Vân vậy tại, liền trừng mắt hai mắt bắt lại hắn. Chương 75, tuyệt sát kế sách. Trang Thanh vội vàng đi đến, trừng mắt hai mắt, bắt lại Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân, ngươi trở về. Ta chính có chuyện quan trọng tìm ngươi. Tiền bối tìm văn bối, cần làm chuyện gì? Sở Tâm Vân cười vấn đạo. Ngươi khối kia đá xà văn, có vấn đề a? Bên trong cái gì cũng không có. Trang Thanh nói ra.
Không có cái gì.
Trang Thanh, ngươi có phải hay không sai lầm?
Đây chính là một viên đá xà văn A.
Tuân Thiên vậy giật nảy cả mình, vội vàng vấn đạo.
Cái này,
vãn bối hồ đồ rồi.
Sở Tâm Vân cười gật đầu.
Lúc trước ba người cùng một chỗ muốn đoạt lấy đá xà văn, Sở Tâm Vân hữu tâm giải thích, lại không chen lời vào.
Về sau nghe thấy ba người đấu giá, mình vậy cần đại lượng điểm công lao số, liền thuận nước đẩy thuyền tướng đá xà văn bán đi ra.
Trang Thanh nhìn Tuân Thiên một chút, chống liếc trong mắt nói ra, thiên chân vạn sắc, cảm giác không phải nói đùa.
Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, đạt được đá xà văn là thế nào một cái đi qua, toàn bộ nói cho ta biết, càng kỹ càng càng tốt.
Sở Tâm Vân đành phải tướng đi qua nói một lần, cũng tại trên địa đồ, vạch động quật vị trí.
Nhất định là tranh đấu thời điểm, tướng đá xà văn hư hại, ta phải đi động quật nhìn xem.
Trang Thanh quay người mà đi, vậy không cùng Tuân Thiên cáo tử, cứ như vậy vội vàng đi.
Tuân Thiên lắc đầu, mỉm cười một cười, phất tay để Sở Tâm Vân lui ra, chuẩn bị cẩn thận phía dưới tỉ thí.
Sở Tâm Vân chắp tay, rời đi mà đi.
Đi vào nghị sự đường, Sở Tâm Vân nhìn trên ván gỗ thông cáo, biết tỉ thí kết quả cuối cùng.
Tham gia tỉ thí nhân số, có hơn 4.500 người.
Tại cửa thứ nhất Hắc Thủy Cốc, liền có hơn 2.500 người bị đào thải bị loại.
Thứ hai Quan Vân Sương Mù Trạch, chỉ có hơn 900 người, không đủ 1.000 học sinh, đi đến điểm kết thúc.
Cửa thứ ba Vạn Tuyệt Lĩnh, có thể đúng hạn đi đến điểm cuối cùng học sinh, chỉ là hơn 200 người.
Hơn 4.500 người, ba cửa ải tỉ thí về sau, hợp cách học sinh chỉ còn lại hơn 200 người, dạng này đào thải có thể nói kinh người.
Cái này hơn 200 tên người thắng trận, tướng tham dự lần thứ 2 chọn lựa tỉ thí.
Mặt khác đến trường thành bài danh bên trong, thứ 101 tên đến 200 tên, hết thể 100 người, cũng muốn tham gia lần thứ 2 tỉ thí.
Mà chân chính đến trường bảng, cũng chính là bài danh nhất trước 100 người, thì không cần tham gia chọn lựa, trực tiếp tiến vào cuối cùng tỉ thí.
Cứ tính toán như thế đến, lần thứ 2 tỉ thí nhân số, liền có hơn 300 người.
Thanh Phong Các chuẩn bị 1.000 kiện nhiệm vụ. Hơn 300 người từ đó chọn lựa thích hợp bản thân nhiệm vụ.
Như có thể thuận lợi hoàn thành, tức là thông qua tỉ thí.
Thông qua tỉ thí học sinh, tướng cùng đến trường bảng 100 người, trên lôi đài tranh bá chiến đấu, tuyển ra mạnh nhất người.
Lôi đài tranh bá thi đấu bên trên, tất cả thiên tài đều tụ họp tụ một đường, biểu hiện ra thực lực mình, cái này mới là Thanh Phong Các vạn chúng chú mục tỉ thí.
Đây cũng là Sở Tâm Vân trong lòng hướng tới đã lâu, bộc lộ tài năng, một bước lên mây cơ hội.
Sở Tâm Vân chính nhìn đến xuất thần. Đằng sau có người đi tới, bàn tay hướng hắn đầu vai vỗ xuống.
Cảm giác được phía sau dị động, Sở Tâm Vân nhẹ nhàng lách mình, tránh đi rơi xuống bàn tay.
Yến Trương, ngươi có thể hay không mỗi lần chào hỏi thời điểm, không cần như vậy lực mạnh, chật vô đầu vai.
Cười xoay người lại, Sở Tâm Vân nhìn thấy đứng tại trước mặt Tiến Linh, Yến Trương tỷ đệ, còn có Tiền Tam Đa.
Trông thấy ngươi trở về, ta một viên treo lấy tâm, cuối cùng rơi xuống đất.
Tiền Tam Đa ôm Sở Tâm Vân bả vai, đại cười nói.
Thế mà không có đập bên trên. Tiểu Sở, thực lực ngươi tiến bộ nhanh như vậy.
Trước kia có thể đập tới, trên lệch càng lúc càng lớn. Yến Trương khiêng đại thiết phủ, lắc đầu thở dài nói.
Các ngươi nhìn xem, tỷ cũng đã nói, Tiểu Sở nhất định hội bình an vô sự, quả nhiên liền bình an vô sự.
Yến Linh cười nói.
Bốn người cùng một chỗ cười ha hả rời đi nghị sự đường, đi vào yên tĩnh chỗ, riêng phần mình ngồi xuống tự thoại.
Nói chuyện phiếm ở giữa, mọi người chủ đề từ tỉ thí, chuyển đến Khô Diệp lâu sát thủ.
Khô Diệp sát thủ truy sát, rất ít thất bại. Mọi người nói đến việc này, đều có đại nạn bất tử may mắn cảm giác.
Sở Tâm Vân nghe nhiều lời ít. Hắn đã trải qua hai lần truy sát, lòng dạ biết rõ.
Có một người giấu trong bóng tối, thời thời khắc khắc tập trung vào hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Liên phảng phất sau lưng một chi ám tiễn, tùy thời tùy chỗ hội bắn hướng mình, chỉ cần hơi sơ sẩy, mình liền hội chết bỏ mình.
Hắn cảm thấy nhất định phải dẫn dụ đối phương hiện thân, làm một cái kết thúc.
Dưới mắt thời khắc như thế này đề phòng, như có gai ở sau lưng cảm giác. Không phải hắn nữa thích trạng thái.
Mọi người lại nói tới sau 5 ngày, lần thứ 2 tuyển bạt tỉ thí.
Lần thứ 2 tỉ thí cụ thể nhiệm vụ, mặc dù còn không biết, nhưng phương thức phương pháp cùng dĩ vãng không sai biệt lắm.
Tiền Tam Đa muốn cùng Sở Tâm Vân liên thủ, cùng một chỗ hoàn thành tỉ thí.
Nhưng Sở Tâm Vân trong lòng có mình dự định, biên một cái lý do thoái thác, cười cự tuyệt.
Trong lúc bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua rất nhanh.
Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa muốn chuẩn bị tỉ thí, Tiến Linh, Tiến Trương tỉ đệ hai người. Vậy muốn tiếp tục mình tu luyện.
Bốn người chắp tay cáo tử, riêng phần mình rời đi mà đi.
Trở lại mình trụ sở, Sở Tâm Vân phủ lên tĩnh tu chớ quấy rầy tấm bảng gỗ, khép cửa phòng lại.
Liên tiếp 5 ngày, Sở Tâm Vân đều đợi tại trụ sở, một thân một mình nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ổn định lại tâm thần thời điểm, mạch suy nghĩ cũng biến thành nhạy cảm, trải vớt tất cả đi qua mảnh về sau. Sở Tâm Vân nghĩ đến biện pháp,
muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa tiêu trừ thai hoàng ẩm, giải quyết hết đối phương. Sau 5 ngày, tham gia lần thứ 2 tỉ thí học sinh, toàn bộ tề tụ nghị sự đường, chọn lựa thích hợp bản thân nhiệm vụ. Nghị sự đường đại sảnh, hành lang bốn khúc phía trên, treo đầy 1.000 cái nhiệm vụ tấm bảng gỗ, phía trên viết thứ tự số lượng, còn có nhiệm vụ giới thiệu văn tắt. Lấy Thanh Phong Các nhất quán làm phong, nhiệm vụ giới thiệu văn tắt tự nhiên là giải rác số lượng, nói không tỉ mỉ, lưu xuống bí ẩn, tùy ý học sinh đi phỏng đoán. Ai cũng biết người chọn đầu tiên lựa chọn và bổ nhiệm vụ, sẽ chiếm đến một chút lợi lộc. Vì công bằng, Thanh Phong Các đối với chọn lựa nhiệm vụ, vậy có tương ứng quy định. Thứ nhất, tiến vào nghị sự đường học sinh, liền không thể lại đi ra, nếu không đem bị coi là từ bỏ tỉ thí. Thứ hai, học sinh có 3 canh giờ, xem hết tất cả nhiệm vụ tấm bảng gỗ, biết thích hợp bản thân nhiệm vụ. Thứ ba, sau 3 canh giờ, hơn 300 người tề tụ trước đại sảnh đất bằng, rút ra lựa chọn nhiệm vụ chính tự. Thứ tư, nếu như cảm thấy nhiệm vụ không thích hợp, còn có thể cùng người hiệp thương, lẫn nhau trao đổi. Cuối cùng từ nội phủ ti quản sự, ghi lại ở sách, mới tính cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ chọn lựa. Tham gia lần thứ 2 tỉ thí hơn 300 người, là từ hơn 4.500 người bên trong, chọn lựa ra thực lực học sinh. Cái này hơn 300 người tử thương, liền là Thanh Phong Các thực lực tổn thất. Thanh Phong Các nguyên tắc, chỉ là muốn tuyển ra hợp cách học sinh, không muốn để cho người không công địa chết tại nhiệm vụ trên đường. Cho nên, mặc dù thao tác rườm rà một điểm, nhưng lại có thể làm học sinh đạt được mình thích hợp nhiệm vụ, ít một chút ngoài ý muốn nguy hiểm. Sở Tâm Vân thuận đại sảnh, hành lang bốn khúc một đường nhìn lại, tìm kiếm thích hợp bản thân nhiệm vụ. Hắn muốn lợi dụng nhiệm vụ bố trí xuống tuyệt sát kế sách, dẫn xà xuất động, dù làm nút trong bóng tối người, mình hiện thân đi ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Nam tuyệt nhiệm vụ. Sở Tâm Vân đã sớm đã suy nghĩ kỹ, dùng nhiệm vụ bố cục, dẫn dụ đối phương mình hiện thân đi ra. Một đường nhìn lại, Thanh Phong Các ban xuống nhiệm vụ, có thể nói đủ loại, cái gì cần có đều có. Có tìm kiếm đạo văn thạch nhiệm vụ, bên cạnh còn ghi chú rõ nhiệm vụ nhân số, có thể 3 người liên thủ hoàn thành. Đương nhiên, 3 người liên thủ nhiệm vụ độ khó không nhỏ, đại khái tương đương với đơn độc nhiệm vụ gấp 3. Tại nhiệm vụ độ khó phía trên, Thanh Phong Các đối mỗi cái nhiệm vụ đều có ước định, tung có khác biệt, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ngoài ra còn có tiêu diệt đạo phỉ nhiệm vụ, có thể 20 người liên thủ. Đây là liên thủ số người nhiều nhất một cái nhiệm vụ, độ khó cũng là cao nhất. Còn có trợ giúp có tìm kiếm đúc kiếm khoáng thạch nhiệm vụ, nhất định phải xâm nhập bí cảnh tuyệt vực. Đây là một cái 4 người liên thủ nhiệm vụ. Thu thập chân quý dược liệu, bên cạnh không có viết nhiệm vụ nhân số, đây chính là một cái đơn độc nhiệm vụ. Trộm lấy chân bảo, nhiệm vụ này cũng không phải là để cho người ta làm tặc, mà là chui vào chỉ định khu vực, bằng thực lực trộm lấy cái nào đó chân bảo. Truy sát đạo tặc, đây là chư hầu vương trì hạ, nơi nào đó quan phủ xin giúp đỡ, có thể 2 người liên thủ. Đánh giết ma thú, đạt được ma thú trên thân vật gì đó, mang về Thanh Phong Các, đây là một cái đơn độc nhiệm vụ. Sở Tâm Vân tướng tất cả nhiệm vụ xem hết, trong lòng có so đo. Bởi vì nhiệm vụ khả năng sẽ bị người khác chọn chúng, cho nên nhất định phải có càng nhiều lựa chọn, hắn dự tuyển 6 cái nhiệm vụ, ghi lại tấm bảng gỗ lần trước số thứ tự chữ. Nếu như thứ nhất không được, còn có thứ hai, thứ ba, muốn nói 6 cái nhiệm vụ đều bị người khác tuyển đi, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Cái khác học sinh cũng là như thế, dự tuyển nhiều cái nhiệm vụ. Sau 3 canh giờ, 300 học sinh tụ tập ở đại sảnh trước, bắt đầu rút ra lựa chọn nhiệm vụ chính tự. Sở Tâm Vân cùng Tiền Tam Đa đứng chung một chỗ, nhìn thấy đám người bên trong phủ giang, còn có Lý Thiên Hạo. Lý Thiên Hạo hăng hái bộ dáng, đang cùng Tả Hữu người, cao đàm khoát luận. Lúc này, một tên quản sự gõ vang văn bản, tất cả mọi người túc kiến tĩnh. Một lao giả lớn tiếng tuyên bố, học sinh y đi theo tấn thăng Thanh Phong Các đến trường tuần tự, tiến lên rút ra chính tự. Hắn xuất ra sớm đã viết xong danh sách, hô lên mỗi người danh tự. Học sinh nghe được mình danh tự, liền tiến lên rút ra một khối số lượng chúc bài. Tiền Tam Đa so Sở Tâm Vân sớm tấn thăng đến trường, đi lên trước rút lấy số lượng chúc bài, trên đó viết 153. Tiểu Sở, ngươi nói lần này chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tốt biết bao nhiêu a? Ngươi lại sớm cùng người đánh cược, nhất định phải đơn độc nhiệm vụ, cái này bảo ta làm sao nói ngươi cho phải đây. Tiền Tam Đa đối Sở Tâm Vân thấp giọng nói chuyện, cuối cùng còn rất dài trường địa thở dài lắc đầu. Lao Tiễn, về sau chúng ta còn có cơ hội, ha ha. Sở Tâm Vân cười đáp. Đến phiên Sở Tâm Vân tiến lên, hắn rút ra số lượng chúc bài, trên đó viết 36. Rút ra số lượng chúc bài, toàn dựa vào bản thân vật khí. Ngươi lần này là trước một bước chọn lựa nhiệm vụ, nhất định có thể cầm tới tốt nhiệm vụ, tiến vào vòng tiếp theo lôi đài tranh bá thi đấu. Tiền Tam Đa vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân cũng cười gật đầu, cảm ơn Tiền Tam Đa cắt ngôn. Có thể cầm tới mình chọn lựa nhiệm vụ thứ nhất, hắn bố cục có nắm chắc hơn, đối phương nhất định hội hiện thân đi ra. Học sinh theo chúc bài số lượng trình tự, riêng phần mình lựa chọn nhiệm vụ. Sở Tâm Vân đã được như nguyện, cầm tới tự mình lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ vô cùng đơn giản, thanh phong các đông nam tây bắc bên trong, năm cái phương hướng bí cảnh bên trong, các có dấu một khối đá. Chỉ cần tại 60 thiên nhiệm vụ kỳ hạn bên trong, tướng tảng đá mang về thanh phong các, coi như thành công. Sở Tâm Vân cầm nhiệm vụ tấm bảng gỗ, từ cửa hông ra ngoài, đi vào một chỗ khác đại đường, tướng tấm bảng gỗ giao cho nội phủ ti quản sự. Quản sự tiếp nhận tấm bảng gỗ xem xét, ánh mắt khẽ giật mình, lại xuất hiện một tia ngốc trệ. Sở Tâm Vân kinh ngạc, hỏi thăm đối phương đến tuột cùng. Không có việc gì, không có việc gì, chính ta thất thần. Quản sự gật đầu cười cười, chấp bút như bay, ghi lại ở sách. Cũng phân phó sau lưng người hầu, tướng tưởng tận nhiệm vụ văn án, đều mang tới. Văn án bên trong bao quát 5 tấm bí cảnh địa đồ, phía trên dùng màu đỏ ghi rõ tảng đá vị trí. Mặt khác liền là nhiệm vụ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Cùng các loại manh mối các loại, vậy tại văn bên trong viết thanh sở minh bạch. Lúc này Sở Tâm Vân mới biết được, 5 nơi bí cảnh vị trí thực sự. Tính toán thời gian một chút, chỉ có bước chân tăng tốc, mới có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Hội không hội tảng đá không tại địa điểm ẩn nút. Sở Tâm Vân hướng quản sự vấn đạo. Quản sự lắc đầu, nói cho hắn biết tảng đá đều là một tháng trước, từ thanh phong các chuyên gia đề đặt, tuyệt không hội không may xuất hiện. Như quả thật là gặp gỡ bực này chuyện lạ, tỉ thí người cũng không cần tiếp tục tỉ thí, trực tiếp hợp cách quá quan. Sở Tâm Vân cảm ơn quản sự, quay người rời đi, đi ra đại đường. Ngoài cửa tụ tập không ít học sinh, lẫn nhau châu đầu ghé thai, nghị luận nhiệm vụ lần này. Một chút học sinh không chiếm được hài lòng nhiệm vụ, hướng người bên ngoài hỏi thăm, chuẩn bị trao đổi nhiệm vụ. Tiền Tam Đa vậy đi ra, vận khí không được tốt lắm, vậy không tính hỏng, cầm tới mình dự tuyển nhiệm vụ thứ ba. Nếu như là nhiệm vụ thứ nhất, ta dám vô độ ngược nói, nhất định có thể hoàn thành. Nhưng là đời thứ ba vụ, liền muốn phí một chút chắc trở. Tiểu Sở, ngươi lấy được nhiệm vụ gì? Tiền Tam Đa vấn đạo. Sở Tâm Vân tướng tự mình lựa chọn nhiệm vụ, nói cho Tiền Tam Đa. Ngươi vậy mà lựa chọn nhiệm vụ này. Chẳng lẽ ngươi không biết, đây là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Tiền Tam Đa kinh hô lên. Sở Tâm Vân nói cho Tiền Tam Đa, mình trông thấy nhiệm vụ này thích hợp, liền lựa chọn. Từ nhiệm vụ văn án đến xem, mình có thể hoàn thành. Ngươi đã nhận nhiệm vụ văn án, ghi lại ở sách. Song song, ngay cả hối cải cơ hội cũng không có. Tiền Tam Đa lắc đầu thở dài. Thanh phong các mặc dù sẽ ở 1000 cái nhiệm vụ bên trong, gia nhập tương đương nhiệm vụ mới. Nhưng một chút cổ xưa lão nhiệm vụ, lại là một mực tồn tại, mà bị học sinh chỗ biết rõ. Sở Tâm Vân lựa chọn nhiệm vụ, liền là một cái cổ xưa nhiệm vụ, với lại độ khó khá cao. Nghe nói nhiệm vụ này, từ bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, có thể hoàn thành học sinh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả mọi người sợ như sợ cọp. Nếu như ta ký ức chính xác, lần trước hoàn thành nhiệm vụ này người, tựa như là chúng ta thanh phong các chủ đại nhân. Về sau vậy có học sinh lựa chọn nhiệm vụ này, nhưng tất cả đều thất bại. Nhiệm vụ này cũng liền được mọi người xưng là ngũ tuyệt nhiệm vụ. Thiên Tam Đa gật đầu nói. Lại có khó như vậy? Sở Tâm Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền Tam Đa nhẹ gật đầu, việc này tại thanh phong các học sinh ở giữa lưu truyền, Tuân Thiên Đại Nhân lúc trước làm học sinh, hoàn thành cái này ngũ tuyệt nhiệm vụ. Về sau, hán tại Chư Hầu Vương Bình Châu Thành, bại bởi Lăng Vân Các một tên thiên tài. Lần kia thanh phong các phần thắng lớn nhất, vốn có cơ hội vượt qua Lăng Vân Các, nhưng cuối cùng vẫn là ngàn năm lão nhị. Sở Tâm Vân truy vấn, các chủ Tuân Thiên lúc trước tỉ thí, là thua cho ai? Chắc hẳn cũng là một vị nổi danh đại nhân vật A. Ta không nhớ gì cả. Tiền Tam Đa lắc đầu, tiếp tục nói, Tuân Thiên Đại Nhân cảm khái thanh phong các về sau học sinh, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền tướng mình binh khí Tuân Thiên Kiếm, lấy ra làm nhiệm vụ khen thưởng. Hai người đang nói chuyện, Lý Thiên Hạo cùng mấy tên học tử, cùng đi lại đây. Chương 77, Tâm Tháng Biển Cây Nam Chữ Thạch. Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa đang tại nói chuyện với nhau, Lý Thiên Hạo cùng mấy tên học tử đi lại đây. Tiền Tam Đa, thật xa chỉ nghe thấy ngươi thanh âm, ha ha, các ngươi ai lựa chọn ngũ tuyệt nhiệm vụ? Lý Thiên Hạo cười vấn đạo. Lý Thiên Hạo, chúng ta lựa chọn nhiệm vụ gì, cùng ngươi có quan hệ gì? Tiền Tam Đa lắc đầu cười nói, ngươi không cảm thấy ngươi xen vào chuyện bao đồng, quản được quá rộng sao? Ta khuyên ngươi nhanh chuẩn bị đi, miễn cho chết tại tỉ thí nhiệm vụ bên trong. Thuận miệng hỏi một chút, ta tin tưởng ngươi sẽ không lựa chọn cái kia không may nhiệm vụ, chẳng lẽ là hắn? Lý Thiên Hạo hai mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười, trên dưới liếc nhìn Sở Tâm Vân, cố ý lớn tiếng vấn đạo. Tiền Tam Đa đang muốn trả lời, Sở Tâm Vân vượt lên trước tiến lên một bước, không sai, chính thị bản nhân Sở Tâm Vân, lựa chọn cái kia được xưng là ngũ tuyệt nhiệm vụ, chắc hẳn không có làm phiền các hạ a. Sở Tâm Vân thanh âm nói chuyện có chút vang dội, bốn phía tất cả mọi người nghe được rõ ràng, tất cả đều ngơ ngẩn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đồ ngốc này, lựa chọn một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, còn ở lại chỗ này mà dương dương tự đắc. Ha ha, Lý Thiên Hạo nhìn xem Sở Tâm Vân biểu lộ, nhịn không được cười ha hả. Cùng Lý Thiên Hạo cùng đi lại đây mấy tên học tử, nhìn nhau ngạc nhiên phía dưới, vậy cười theo bắt đầu. Bốn phía chúng nhân, vậy nhìn về phía Sở Tâm Vân, giống như huyên náo đồng dạng, nghị luận bắt đầu. Tại mỗi người trong mắt, đón lấy cái danh xưng này ngũ tuyệt nhiệm vụ, như không có kỳ tích, hiện tại liền có thể tại chỗ nhận thua. Trông thấy Lý Thiên Hạo cười đến hung hăng ngang ngược, Tiền Tam Đa tiến lên một bước, đối Lý Thiên Hạo cười ha hả. Ha 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 ha. Tiền Tam Đa cố ý tiếng cười, to mà cao, toàn trường tất cả học sinh ánh mắt, đều bị hấp dẫn lại đây. Lý Thiên Hạo cười vài tiếng, cảm thấy tại toàn trường ánh mắt nhìn soi mói, có chút không thú vị, liền lạnh hừ một tiếng, cùng mình đồng bạn, hướng bên cạnh đi đến. Lao Tiễn, ngươi có thể dừng lại, đối Lý Thiên Hạo đại cười, có làm được cái gì? Sở Tâm Vân thấp giọng nói ra. Không biết, dù sao ta nhìn thấy hắn cười, cảm thấy khó chịu, nhất định phải cười trở về. Ngươi có trông thấy được không sao? Hắn tại ta đại cười phía dưới, xám xịt địa đi ra. Thiền Tam Đa dừng tiếng cười, nói với Sở Tâm Vân. Trước mắt bao người, chúng ta còn vừa nói chuyện. Sở Tâm Vân nhìn chung quanh chúng nhân, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Sợ cái gì? Lúc này liền hay là ra mặt dạy. Thiền Tam Đa nói ra. Ách, Sở Tâm Vân đành phải cười cười, vẫn là lôi kéo Thiền Tam Đa, đi về một bên. Sở Tâm Vân có mình dự định, muốn lợi dụng nhiệm vụ dẫn xuất giấu giếm người. Bước đầu tiên liền hay là làm cho đối phương biết, mình đón lấy nhiệm vụ. Hiện tại mình đón lấy ngũ tuyệt nhiệm vụ tin tức, đã bị chúng nhân biết được. Đối phương đã một mực tại chú ý mình, vậy tất nhiên biết chuyện này. Đương nhiên, vậy không phải là không có một chút ngoài ý muốn, nhiệm vụ độ khó liền là ngoài ý muốn. Sở Tâm Vân không nghĩ tới, cái này nhiệm vụ tại các chủ tuân thiên sau khi hoàn thành, thời gian mấy chục năm, về sau học sinh lại không một người có thể hoàn thành. Dẫn xuất dấu giếm người cố nhiên trọng yếu. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ càng quan trọng. Sở Tâm Vân không muốn thua tại nhiệm vụ bên trên, để cho mình vất vả trôi theo nước chảy. Ván đã đóng thuyền, nhiệm vụ này đã các chủ tuân thiên có thể hoàn thành, vậy cũng không phải gì đó không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Sở Tâm Vân trong lòng suy nghĩ, tối tối hạ ngon tâm, nhất định phải hoàn thành cái này ngũ tuyệt nhiệm vụ. Đêm đó, Sở Tâm Vân lựa chọn ngũ tuyệt nhiệm vụ tin tức, truyền đến các chủ tuân thiên trong thai. Tuân thiên phất tay để nội phủ ti dưới người đi, nhìn xem trình lên văn án. Hai mắt hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi nhắm mắt lại. Hôm sau bình minh, chân trời vừa mới một mảnh ngân bạch sắc, hơn 300 tên học tử đi ra Thanh Phong Các, đứng tại trong hoang dã. Các chủ tuân thiên tự mình đến vì tỷ thí học sinh tiễn đưa, một phen động viên lời nói, cầu chúc chúng nhân sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Chúng nhân cùng một chỗ không người đáp lại, khí thế như hồng, sau đó tranh nhau chạy lớn, hướng nơi xa chạy đi. Sở Tâm Vân tại núi non trùng điệp bên trong bay trì. Dựa theo trước đó tuyển định lộ tuyến, một đường xuôi nam mà đi. Bằng phẳng quan đạo chỉ hội đến trễ thời gian, chỉ có Lật Sơn Việt Lĩnh, mới là mau lẹ nhất kính. Đi ra một mảnh núi hoang về sau, một đầu quan đạo nằm ngang ở Sở Tâm Vân trước mặt. Phía bên trái trong vòng hơn 10 dặm, có thể tiến vào Hoang Sơn Giã Lĩnh, tiếp tục xuôi nam, phía bên phải thì thông hướng một tòa thành trì. Sở Tâm Vân đi vào thành trong ao, mua cần chi vật, chuẩn bị xong về sau, ra khỏi thành hướng nam mà đi. Sau 6 ngày, Sở Tâm Vân sôi động, đi tới phía nam bí cảnh. Bí cảnh là một mảnh rậm rạp, rộng lớn xâm lâm, một mảnh lục hải, địa đồ tiêu chú tên, tâm tháng biển cây. Tại bí cảnh bên trong, có một đạo hồ nước, hình như trăng khuyết. Nửa đêm, minh nguyệt chiếu trên mặt hồ, có yên tĩnh trí viễn cảm giác. Truyền thuyết ngàn năm trước đó, có một tên tuyệt thế võ giả ở đây tu luyện, trông thấy giữa hồ một vòng minh nguyệt, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Ngàn năm chuyện khi trước, thật giả đã khó mà cãi lại, nhưng bên hồ võ giả di tích lại là thật tồn tại. Sở Tâm Vân muốn tìm khối đá thứ nhất đầu, liền ở bên hồ, võ giả di tích phụ cận. Bí cảnh bên trong, không ít ma thú du đãng, Sở Tâm Vân cẩn thận tránh đi, nhanh chóng thông qua. Hai ngày sau, hắn đi tới bên hồ, tìm được võ giả di tích. Một khối to lớn bên hồ trên đá, khắc lấy một cái to lớn chữ đạo. Mặc dù trải qua ngàn năm mưa rơi gió thổi, đã mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là có thể phân biệt. Nhiệm vụ nhắc nhở, tảng đá liền giấu ở chữ đạo phụ cận. 30 trượng phạm vi bên trong. Đáng chết, ta cũng không thể tướng cái này 30 trượng, toàn bộ đều xới đất tìm một lần a. Sở Tâm Vân nhìn qua đầy đất cỏ dại bụi cây, còn có mấy cây đại thụ che trời, lập tức có một loại cảm giác bất lực cảm giác. Khó trách nhiệm vụ này mấy chục năm, vậy không ai có thể thuận lợi hoàn thành, độ khó xác thực không đồng nhất. Chẳng những khảo nghiệm học sinh thực lực, còn khảo nghiệm học sinh trí tuệ, các loại năng lực ứng biến. Hẳn là có một loại nào đó tìm kiếm phương pháp, chỉ là ta không nghĩ tới mà thôi. nơi đây là võ giả trông thấy giữa hồ một vòng minh nguyệt, từ đó khám phá võ đạo chi chân lý, nghe nói là chứng được thiên địa đại đạo. Sở Tâm Vân nhìn qua trời chiều dư huy, chiếu rọi trên mặt hồ, lóe ra lăn tăn kim quang, trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn đi đến to lớn chữ đạo trước, cẩn thận xem phía dưới, tìm tới một chút vết tích, trong lòng minh bạch lại đây. Đêm đó, một vòng trăng sáng dâng lên, chiếu rọi tại yên tĩnh mặt hồ. Bên bờ khắc lấy chữ đạo cự thạch, vậy bịt kín một tầng ánh trăng ngân quang. Không có tấm gương, Sở Tâm Vân rút ra trường kiếm, để đặt tại chữ đạo phía trên. Ánh trăng rơi vào trên trường kiếm, lại phản bắn đi ra, rơi vào trên một cây đại thụ. Nếu như nói tảng đá là một tháng trước, mới phái người chuyên môn để đặt, nên lưu lại dấu vết mới. Sở Tâm Vân lặp đi lặp lại lục soát, rốt cục tại trên đại thụ, tìm tới một chỗ đục mở hốc cây, biên giới vết tích cũng là mới. Hắn đào mở hốc cây, đặt được tảng đá, một khối mượt mà ngọc thạch, phía trên khắc lấy một cái nam chữ. Cũng không biết là Thanh Phong các vị tiền bối kia cao nhân, vậy mà muốn ra như thế khảo hạch để mục. Vạn nhất là liên miên mưa rầm, không có ánh trăng, chẳng phải là không cách nào tìm tới ngọc thạch. Không đúng. 30 trượng phạm vi, toàn bộ đào móc một lần, tinh tế lục soát cầu, vậy có thể tìm được, liền là quá chỉ hoãn thời gian. Sở Tâm Vân âm thầm lắc đầu, tướng nam chữ ngọc thạch bỏ vào trong túi, hướng nơi xa mà đi. Hắn rời đi bờ hồ, ước chừng hai khắc thời gian về sau, hai tên che mặt người đi tới mặt hồ. Hai người nhìn một chút bị chặt phạt cây cối, thấp giọng thương nghị vài câu, vậy cùng một chỗ hướng nơi xa mà đi. Chương 78, cựu địch hiện thân. Sở Tâm Vân đi ra tâm tháng biển cây, một đường hướng đông bắc phương hướng mà đi. Sau 9 ngày, hắn đi tới vị Vu Đông Phương bí cảnh, Đoạn Kiếm Nhai. Đoạn Kiếm Nhai ở vào bờ biển, mênh mông dãy núi phảng phất lấp biển chi thế, hướng đại hải phóng đi. Cửa sông mảng lớn giới vực, liền là Đoạn Kiếm Nhai. Đoạn Kiếm Nhai lưng tựa dãy núi, mặt hướng đại hải, đáy vực sóng lớn vô bờ, giống như lôi minh. Truyền thuyết có cường giả tuyệt thế ở chỗ này đại chiến, trường kiếm bổ ra đại sơn, một nửa chìm vào đại hải, một nửa khác ngay tại lúc này Đoạn Kiếm Nhai. Mà sau đại chiến, nơi đây liền tràn ngập vô tận kiếm khí sắc ý, biến thành hung hiểm tuyệt địa. Đi qua 5 tháng dài đằng đẵng diễn hóa biến thiên, kiếm khí sát ý sớm đã tiêu tán, nhưng nơi đây lại thành ma thú tụ cư bí cảnh. Sở Tâm Vân căn cứ địa cầu bên trên đánh dấu, rất nhanh liền đã xác định tảng đá vị trí, tại sườn đồi trên vách đá dựng đứng. Dù xuống dây thừng, thuận tuyệt bích mà xuống, Sở Tâm Vân đi vào tảng đá chỗ ẩn nút. Lại phát hiện hữu một cái phi cầm ma thú, ở chỗ này xây tổ. Phi cầm ma thú tên là Đỏ Đỉnh Hắc Dược Chim, ven biển chi vực phổ biến ma thú, hình thể cùng ngỗng trời tương tự. Am hiểu lặn vào trong biển, săn mồi các loại loài cá. Dưới tình huống bình thường, hắc dược chim không sẽ đối với người phát động công kích. Nhưng dưới mắt Sở Tâm Vân tới gần nó xào huyệt, hắc dược chim đưa đầu ra ngoài, trên đầu màu đỏ lông vũ, hướng lên dựng đứng, miệng bên trong phát ra uy hiếp cảnh cáo. Sở Tâm Vân đưa tay lấy ra khu thú dược, hướng hắc dược chim vung đi. Một tiếng sắc lạnh, the the chim hót, hắc dược chim vô cánh rời đi xào huyệt, phù phù một tiếng, chui vào nước biển bên trong. Tới gần hắc dược tổ chim huyệt, Sở Tâm Vân phát hiện khe đá tổ chim bên trong, có 3 cái chim trứng, bên cạnh còn có một số đá vụn. Hắn lấy tay tại đá vụn tìm kiếm, đạt được cái thứ 2 khắc lấy đông chữ ngọc thạch. Đúng lúc này, đào tàu hắc dược chim từ trong biển sông lên trời, phát ra sắc lạnh, the the tiếng kêu, chanh. Một căn màu đỏ lông vũ, phảng phất sắt linh đồng dạng, hướng Sở Tâm Vân phong tới. Sở Tâm Vân thân hình hướng bên cạnh né tránh, đỏ vũ bắn tại trên vách đá dựng đứng, vậy mà nhập thạch 3 phần, phảng phất sinh căn đồng dạng. Hắc dược chim đỏ vũ mang theo độc tính, có thể trong nháy mắt tê liệt con mồi. Sở Tâm Vân không dám kinh thường, vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo giải độc đan dược, song tay nắm lấy dây thừng, nhanh chóng leo trèo mà lên. Lúc này, bầu trời truyền đến một mảnh sắc lạnh, the thé chim hót. Vô số hắc dược chim nghe thấy được kêu gọi, đều từ vách núi trong xảo huyệt bay ra, ở trên không xoay quanh, che khuất bầu trời đồng dạng. Sở Tâm Vân tối kêu không tốt, tăng thêm tốc độ hướng đỉnh núi trèo đi. Hiu hiu hiu. Trên bầu trời vô số màu đỏ lông vũ, hướng Sở Tâm Vân phong tới. Rực rỡ đỏ vũ, giống như tươi đẹp mộng ảo, nhưng ở trong mắt Sở Tâm Vân, lại là huyết sắc các ngộng. Trong một chớp mắt, Sở Tâm Vân liền bị số căn đỏ vũ bắn trúng. Mặc dù hắn cơ bắp da thịt bền bỉ, nhưng vẫn là bị 2 căn đỏ vũ xuyên thấu da thịt. Còn tốt hắn trước đó ăn vào đan dược, không có trúng độc tê liệt, tiếp tục leo trèo mà lên, rốt cục leo lên đỉnh núi. Trên bầu trời hắc dược chim càng ngày càng nhiều, xoay quanh vũ cánh, giống như một cơn bão đồng dạng. Hiu hiu hiu. Đỏ vũ không ngừng mà phong tới, giống như từng đóa hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Trong một chớp mắt, Sở Tâm Vân lại bị 3 cái lông chim bắn trúng, xuyên thấu da thịt. Sở Tâm Vân vội vàng cởi quần áo, hướng về sau huy động, ngăn trở đỏ vũ bắn nhanh, thân hình hướng nơi xa mật lâm chạy đi. Hiu hiu hiu.
Vô số đỏ vũ bắn trụm mà đến, tướng quần áo bắn trở thành cái sàng. Sở Tâm Vân thầm mắng một tiếng, ném đi quần áo, thân hình chợt trái chợt phải địa bay đi, rốt cục chạy vào trong rừng rậm. Bị mật lâm cao lớn cây cối ngăn lại, hát rực bầy chim không còn theo vào, chỉ ở ngoài rừng cùng không trung xoay quanh. Sở Tâm Vân rốt cục trốn qua một khó, lúc này hắn mới phát hiện, từ trong thân thể hơn 20 căn đỏ vũ, tê liệt cảm giác truyền khắp toàn thân, dược lực cơ hồ khó mà ngăn cản. Hẳn là trong nháy mắt xuất thủ, tướng hát rực chim giết chết, mà không phải dùng thuốc xua đuổi, kém chút thất thủ Sở Tâm Vân lại nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, thở dốc nghỉ ngơi một trận, cảm giác có chút chuyển biến tốt đẹp, liền đứng dậy rời đi mà đi. Sau 10 ngày, Sở Tâm Vân đi vào phương Bắc bí cảnh, Thiên Vân Lũ Khe. Dùng 3 ngày thời gian, Sở Tâm Vân xâm nhập mê vụ phong tỏa sơn cốc. Tại đến đáy cốc lạnh khe bên cạnh, tìm được khối thứ 3 khắc lấy bắc chữ ngọc thạch. Đi ra Thiên Vân Lũ Khe, Sở Tâm Vân mấy ngày 43, đi vào phương Tây bí cảnh, thành đá phê tích. Trên điển tịch ghi chép, dãy núi ở giữa thành đá, ngàn năm trước đó vốn là phồn hoa thành trì. Về sau không biết vì cái gì, biến thành hoang vu phế tích, dần dần liên quan bốn phía dãy núi diễn hóa thành một chỗ bí cảnh chi địa. Sở Tâm Vân đứng tại chỗ cao, xa xa nhìn lại. Một mảnh loạn thạch phế tích chi thành, dựa vào núi thê xây lên, kéo dài toàn bộ sơn lĩnh. Tàn phá tường thành, hiện lộ ra một đạo hình dáng, giống như bị chém đứt cự xà đồng dạng. Đại gió thổi qua gạch tàn ngói gãy, phế tích liền phát ra quỷ khóc nghẹn ngào, kinh khủng mà kinh dị. Lấy ra bí cảnh địa đồ, Sở Tâm Vân so sánh địa hình xem về sau, hướng phế tích mà đi. Hai ngày thời gian, Sở Tâm Vân buôn ba tại phế tích các nơi, rốt cục tại một tòa cự thạch điêu khắc tượng thần trước đó, đạt được quả thứ tư có khắc tây chữ ngọc thạch. Khi hắn tướng ngọc thạch bỏ vào trong túi thời điểm, ba tên người bịt mặt từ chỗ tối đi ra. Sở Tâm Vân, rốt cục đưa ngươi ngăn cản, lần này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Cầm đầu người bịt mặt trầm giọng nói ra. Núp trong bóng tối người, rốt cục hiện thân đi ra, Sở Tâm Vân trong lòng không có khẩn trương, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Ba vị che mặt mà đến, cho rằng Sở Mộ hôm nay hẳn phải chết, sao không triệt hạ che mặt, để Sở Mộ vậy đã chết rõ ràng. Hắn sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này, liền là lấy mình làm mồi nhử, tướng đối phương dẫn dụ đi ra. Hiện tại xem ra, hắn bố cục thành công. Ta hôm nay liền để ngươi chết được rõ ràng. Cầm đầu nam tử gỡ xuống che mặt, lại là Lý Thiên Hạo. Hai người khác lại là khuôn mặt xa lạ, một vị lão giả, một vị là trung niên trắng hán, thực lực thâm bất khả trắc, đều là thối cốt cảnh chi thượng vũ giả. Lý Thiên Hạo. Lại là ngươi, ta đây nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Ngươi ta có gì hoán thủ, về phần đến chém hết giết tuyệt địa bước. Sở Tâm Vân lộ ra kinh ngạc, trầm giọng vấn đạo. Ngươi sớm chết rồi, ban đầu ở Thanh Phong Thành thay tiền tam đa thắng cái kia một ván, chết rồi. Nhớ tới lúc trước sự tình, Lý Thiên Hạo sắc mặt trở nên dữ tợn khó coi, thế nhưng là ngươi chính là bất tử, thế mà tại ban sơ tư cách trong khảo hạch, trốn khỏi một kiếp. Nên chết bất tử, ta liền càng muốn giết hơn ngươi. Nguyên lai lần kia bị tập kích là ngươi thuê sát thủ. Nói như vậy, lần này Vạn Tuyệt Linh tỷ thí, truy sát ta sát thủ, cũng là ngươi chỗ thuê. Sở Tâm Vân vấn đạo. Không sai, đúng là như thế, đáng tiếc lại bị ngươi đào thoát. Lúc đầu cùng ta đối nghịch người là Tiền Tam Đa, nhưng giết hắn liên quan quá lớn, chỉ muốn giết ngươi giải phẫn. Lý Thiên Hạo nói ra. Tiền gia cũng là nổi danh đại gia tộc, không thua gì Kim Châm thế gia Lý Thị gia tộc, Lý Thiên Hạo không dám đối Tiền Tam Đa động thủ, Tiền Tam Đa cũng đối Lý gia có chỗ cố kỵ. Lúc trước Tiền Tam Đa thắng Lý Thiên Hạo Hoàng Kim Trâm, về sau vậy làm cho đối phương chuộc trở về, cũng là cố kỵ gia tộc bối cảnh. Lý Thiên Hạo gặp vô cùng nhục nhã, không làm gì được Tiền Tam Đa, liền tướng cửu hận tính trên người Sở Tâm Vân. Ai kêu Sở Tâm Vân sau lưng không có đại gia tộc chỗ dựa đâu. Chết vậy liền chết, không có người hội truy tra nguyên nhân. Thì ra là thế a, ha ha. Lý Thiên Hạo, ngươi có biết hay không, ta vì cái gì lựa chọn nhiệm vụ này? Sở Tâm Vân cười vấn đạo. Sở Tâm Vân. Ta biết ngươi đang cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi giúp đỡ. Lý Thiên Hạo lạnh lùng một cười, ngươi cũng coi là có chút thủ đoạn, nhưng hôm nay ngươi không được, không chết không thể. Chương 79, một kiếm kích giết, giải quyết xong thai hoàng ẩm. Lý Thiên Hạo nhìn qua Sở Tâm Vân, phảng phất trí tuệ vững vàng, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cái này được xưng là ngũ tuyệt nhiệm vụ, là một người buôn ba tại năm nơi bí cảnh, rất dễ dàng bị người truy tung. Ta nghĩ ngươi lựa chọn nhiệm vụ này, là muốn dẫn ta đi ra. Đúng không? Lý Thiên Hạo ha ha lạnh cười, trên mặt không không vẻ đắc ý, hơn 300 người nhận lấy nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ đều có Thanh Phong các người âm thầm theo dõi giám sát, cái này là công khai bí mật. Người bố trí xuống này cục, hiện đang trì hoãn thời gian, muốn đợi đến giám sát người chạy đến. A, cái này ta vậy mà không biết. Sở Tâm Vân lắc đầu nói ra. Ngươi lại không biết. lời này liền giữ lại chết về sau, đi lừa gạt quỷ a. Lý Thiên Hạo lắc đầu, giữ tợn cười nói, bất quá nói thật cho ngươi biết đi, ta đã phái ba người, tướng theo tới Thanh Phong các hai người, dẫn đến chỗ khác. Không có một cái nào canh giờ, Thanh Phong các người tuyệt đối không đến được chỗ này. Khô Diệp cũng là có tiếng không có miếng, hai lần đều giết ngươi bất tử. Vẫn là ta Lý gia người một nhà, có thể tin hơn một chút, hôm nay liền giải quyết ngươi. Kỳ thật, nếu như ngươi tại ta đuổi dọc đường, để ngươi người xuất thủ đánh lén, nói không chừng đã đắc thủ. Sở Tâm Vân nói ra, trên đường xuất thủ phong hiểm quá lớn, muốn dẫn dắt rời đi hai tên Thanh Phong các người, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mãi cho đến chỗ này, mới khiến cho ta tìm tới cơ hội. Lý Thiên Hạo đắc ý nói, lại nói, nửa đường xuất thủ trong nháy mắt chém giết, ngươi đã chết không minh bạch, không khỏi lợi cho ngươi quá rồi. Báo thù khoái cảm, liền hay là tại ngươi tắt thở trước đó, nói cho ngươi tất cả mọi thứ, sau đó nhìn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại không thể không hối hận địa chết đi, mới tính giải hận. Sở Tâm Vân có chút một người, không nói thêm gì nữa, phất tay phát ra tin tức. Một tên áo đen láo giả, phảng phất u linh đồng dạng, xuất hiện tại Sở Tâm Vân bên cạnh. Bên cạnh đi theo một cái vóc người gầy tiểu lão đầu, mặt mũi tràn đầy bạc tròm râu bạc phơ, con mắt híp thành một đạo khe hở, phảng phất trận bất khai giống như. Lý Thiên Hạo biến sắc, ngươi thế mà tìm giúp đỡ, ta phái người một đường đi theo, lại không có phát giác. Đứng tại Lý Thiên Hạo bên cạnh lão giả, cùng trung niên tráng hán cùng tiến lên trước, lấy ra binh khí. Áo đen lão giả nhìn xem hai người, làm một thủ thế, bốn phía chỗ tối đi tới hơn 10 tên người áo đen, tướng Lý Thiên Hạo ba người vây quanh. Các ngươi là Khô Diệp người. Sở Tâm Vân, ngươi vậy mà mướn nhiều như vậy Khô Diệp người. Lý Thiên Hạo từ người áo đen trong thần thái, nhìn ra nội tình, quá sợ hãi. Khô Diệp tín dự nổi tiếng thiên hạ, ta vì cái gì không thể thuê Khô Diệp người. Sở Tâm Vân cười vấn đạo. Chấm đã. Ta là Khô Diệp khách hàng cũ, các ngươi không có thể giết ta. Lý Thiên Hạo mặt như màu đất, phảng phất vách núi một bước đặc hùng, thẳng rơi xuống vực sâu đồng dạng, vừa rồi đắc ý không còn tồn tại. Hắn không phải một cái vô mưu người, trong lòng cũng tính kế thật lâu, đoán được Sở Tâm Vân muốn dẫn dụ hắn hiện thân, nhưng lại đoán sai đằng sau kết quả. Sở Tâm Vân chân chính chỗ nương tựa người, không phải Thanh Phong các người, mà là Khô Diệp sát thủ. Áo đen lão giả nhìn Lý Thiên Hạo một chút, không có bất kỳ cái gì trả lời, lạnh lùng phất tay, hơn 10 tên người áo đen tật bộ tiến lên. Đúng lúc này, Lý Thiên Hạo bên người lão giả đột nhiên hướng bên cạnh vọt tới, trung niên tráng hán vậy hướng một phương hướng khác đảo mệnh. Đại nạn lâm đầu, dù cho là tộc nhân cũng chỉ có thể bỏ, mỗi người tự chạy quan trọng. Bang! Ba tên người áo đen thân hình như điện, phối hợp đến thiên ý liễu vô phùng, đồng loạt ra tay. Lão giả một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, cứ thế mất mạng. Làm sát thủ, trong mắt chỉ có nhiệm vụ, không sẽ cùng đối phương đơn đả độc đấu. Một bên khác trung niên tráng hán cũng bị ba tên người áo đen chặn đường, trong nháy mắt chém giết. Lý Thiên Hạo đứng ở trong sân, song mắt thấy bốn phía người áo đen, khóe mắt phảng phất thú bị nhốt đồng dạng. Xin đợi một chút, người này giao cho ta tốt. Sở Tâm Vân rút kiếm đi ra, đối áo đen láo giả nói ra. Ta không muốn chỉ hoãn thời gian. Áo đen láo giả nói ra. Không được bao lâu thời gian, ta dẫn dụ hắn hiện thân đi ra. Hắn vậy bày cục, hẳn là cho hắn một cái cơ hội. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Một khắc thời gian. Áo đen láo giả nói ra. Không cần nhiều như vậy, mười hơi liền có thể. Chân chính có thể giết người kiếm chiêu, liền một chiêu mà thôi. Sở Tâm Vân cười cất bước tiến lên. Áo đen lão giả nhìn một chút Sở Tâm Vân bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Bên cạnh gầy tiểu lão đầu, hai mắt vậy mở ra một chút, nhìn về phía cầm kiếm Sở Tâm Vân. Lý Thiên Hạo nhìn xem đi tới Sở Tâm Vân, ổn định tâm thần, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đây là hắn duy nhất cơ hội, bắt giữ Sở Tâm Vân, liền có thể lệnh Khô Diệp dừng tay, mình mạng sống. Sở Tâm Vân đi tới gần, thân hình giãn ra, trường kiếm bày ra một tư thế. Trong một chớp mắt, Sở Tâm Vân toàn thân khí thế đại biến, phảng phất núi cao nguy nga muốn khuynh đảo, đại giang mãnh liệt, vỡ đê thời điểm đồng dạng. Hô! Mấy căn cỏ khô theo gió phiêu lãng, lại bám vào Sở Tâm Vân trên trường kiếm, huyền như vật sống đồng dạng, dọc theo thân kiếm bồng bềnh, quanh quẩn du tẩu. Trường kiếm bỗng nhiên chấn động, phát ra một tia thanh minh, ngâm. Áo đen lão giả hai mắt tiếp cận Sở Tâm Vân, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc. Gây tiểu lão đầu hai mắt trợn lên, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Chanh! Lý Thiên Hạo xuất thủ trước, trường kiếm trong lúc huy động, một viên kim châm hướng thuận kiếm thế, hướng Sở Tâm Vân công tới. Thiên Minh Châm, kim châm thánh thủ thế gia, Lý thị gia tộc bí truyền. Chẳng những có thể lấy tìm kiếm đạo văn thạch, còn có thể công sát đối thủ. Mặc dù Lý Thiên Hạo Thiên Minh Châm là mô phỏng luyện chế ra tới độ dọm, nhưng uy lực y lý nguyên không nhỏ. Sở Tâm Vân trong mắt một mảnh thanh minh, thân hình hướng về phía trước mà đi, trường kiếm trong lúc huy động, chanh. Thiên minh châm rơi vào kiếm trên thân, phát ra kim thạch thanh âm. Châm hình phảng phất côn trùng đồng dạng, thuận kiếm tích trượt mà lên, tiếp tục hướng Sở Tâm Vân công tới. Lý gia tiên tổ đạt được thiên minh châm, sáng tạo Lý thị gia tộc, ngàn năm không suy. Cái này mai thiên minh châm dù cho là mô phỏng độ dọm, cũng là nhất đẳng lợi khí giết người. Đúng lúc này, Sở Tâm Vân cầm kiếm tay phải, vậy mà buông lỏng ra trường kiếm, bang. Thuận kiếm tích mà lên thiên minh châm, rơi vào trên chuôi kiếm, hướng bên cạnh bắn ra bay vào trong bụi cỏ. Lý Thiên Hạo trường kiếm, lúc này vậy đánh tới phụ cận. Sở Tâm Vân thân hình tránh gấp, xùy. Trường kiếm tiếp thân mà qua, tướng và táo vạch phá một đường vết rách. Sở Tâm Vân thân hình đột nhiên làm ra một cái kỳ quái tư thế, từ hoàn toàn không có khả năng góc độ, đưa tay tới, khó khăn lắm tiếp nhận trường kiếm, thuận thế một kiếm, xuyên thủng Lý Thiên Hạo tim. Ngươi vận khí tốt, Lý Thiên Hạo miệng bên trong chảy ra máu tươi, khó khăn nói ra. Sở Tâm Vân rút kiếm lui lại, một đạo máu tươi tiêu sạng, Lý Thiên Hạo ngã trên mặt đất, cứ thế mất mạng. Lúc trước rời đi Thanh Phong Các về sau, Sở Tâm Vân đi vào trong thành, tìm tới Tống Nhớ cửa hàng, dùng một viên bích ngọc lá, đạt được Khô Diệp lâu tương trợ. Hiện tại tiêu trừ trong lòng thai hoàng ẩm, rốt cục có thể an tâm địa thở phào. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Thiên Hạo thực lực không yếu, tại học sinh bên trong vậy sớm có công nhận, có thể đi vào đến trường bảng. Sở Tâm Vân chém giết đối phương, cũng đã nhận được mình muốn chứng minh hắn thực đủ sức để tễ trên thân học bảng. Đi đến đen áo lão giả bên người, Sở Tâm Vân chắp tay thi lễ, cũng không nói thêm cái gì, quay người rời đi mà đi. Áo đen lão giả nhìn xem Sở Tâm Vân tiêu thất bóng lưng, trầm giọng hỏi, ngươi thấy rõ ràng chưa? Hắn chém giết đối phương, dùng 9 hơi thời gian. Nếu như đối phương không có thiên minh châm, đoán chừng 6 hơi thở liền có thể kết thúc. Gây tiểu lão đầu mở miệng nói chuyện, thanh âm lại là cô gái trẻ tuổi thanh âm. Chương 80, Thanh Phong Cốc hung hiểm chi địa. Áo đen lão giả nhìn gầy tiểu lão đầu một chút, chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi gặp gỡ hắn, ai thắng ai thua? Hắn thực lực tại trên ta, ai thắng ai thua khó mà đoán trước, nhưng ta có thể cam đoan, hắn không cách nào chiến thắng. Gầy tiểu lão đầu nói ra. Vừa rồi hắn một chiêu kia kiếm thức, ngươi có thể khám phá. Áo đen lão giả nói ra. Gầy tiểu lão đầu lắc đầu, hắn kiếm thức quỷ dị, ta mặc dù không thể phá, nhưng nếu như gặp gỡ, chết trước nhất định là hắn. A, nói một chút. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu. Gây tiểu lão đầu gỡ xuống ngụy trang, lộ ra diện mục thật sự, một tên mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Nàng cởi che đậy ở bên ngoài áo dài, lộ ra trên thân trang phục, thân hình đi ra quỷ dị bộ pháp, phảng phất nhẹ linh yến tí nhất, hướng về phía trước lao đi. Đông dưng, nàng đột nhiên đứng vững dừng lại, làm một cái ôm động tác. Cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, trong tay nàng nhiều hơn một thanh dài nửa xích dao nhọn, hướng về phía trước mãnh liệt xuyên mấy cái. Cái này một hệ liệt động tác nhanh như thiểm điện đồng dạng, trong nháy mắt, một mạch mà thành. Nữ tử thu dao nhọn, lui về tại chỗ, hướng áo đen lão giả chắp tay. Giải thích một chút, nói một chút. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Lấy thực lực đối phương, ta không thể theo lẽ thường ứng đối. Bằng vào ta bộ pháp xông về phía trước một bước, vọt tới đâm tới trường kiếm, da thịt cơ bắp lực chấn động, có thể bị lệch mũi kiếm, làm yếu hại vô hại. Sau đó ta rút ra dao găm, đem ám sát. Nữ tử nói đến chỗ này, dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu như trường kiếm đâm chúng ta yếu hại, lúc này ta ngay tại hắn phụ cận, đồng dạng có thể dùng dao găm ám sát. Ta dao găm có độc, hắn trường kiếm không có, hắn chết trước, ta sau chết. Áo đen lão giả nhìn xem nữ tử, khẽ vuốt cằm, băng lãnh trong hai mắt, tựa hồ nhiều một tia ấm áp. Chúng ta Khô Diệp lâu tổng đàn, hiện tại đang tại tuyển nhận nữ hộ vệ, ta đề cử ngươi. Ngươi một mực không có chính thức danh tự, đã ngươi thân hình bộ pháp nhẹ nhàng như yến, về sau liền gọi chim en a. Đa tạ sư tôn ban tên cho. Nữ tử chắp tay nói ra. Lúc này, một tên người áo đen đi lại đây, hướng lão giả bẩm báo, đối phương mặt khác ba tên đồng bọn, đã bị chặn giết. Thi thể đã rời đi, vùi lấp tại chỗ hắn, không có để lại mảy may manh mối. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, để chúng nhân thu thập hiện trường, cùng rời đi mà đi. Các loại Khô Diệp người đi về sau, qua một trận, hai tên Thanh Phong các người, vội vàng địa đuổi lại đây. Không xong, chỗ này có người động thủ. Không biết Sở Tâm Vân hội sẽ không xảy ra chuyện. Một tên nam tử kiểm tra trên mặt đất vết tích, phát hiện điểm đáng ngờ. Ta hoài nghi ba người kia, là cố ý dẫn dắt rời đi chúng ta. Việc này chỉ có thể chim bay truyền thư đi qua, để các chủ đại nhân định đoạt. Một tên khác nam tử thở dài nói ra. Hai người một bên thương nghị, một bên hướng nơi xa mà đi. Sở Tâm Vân rời đi thành đá phế tích, tiếp tục hướng cuối cùng bí cảnh mà đi. Cuối cùng tàng nặc tảng đá bí cảnh, chính là cách Thanh Phong Các không xa Thanh Phong Cốc. Mấy ngày sau, Sở Tâm Vân chạy tới Thanh Phong Cốc,
đi vào trong cốc. Mấy lần tiến vào Thanh Phong cốc, Sở Tâm Vân đối bí cảnh địa hình đã quen thuộc. Thông qua bí cảnh trên bản đồ manh mối, hắn tìm được tảng đá chỗ ẩn nút. Có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, lần này tảng đá vậy mà giấu tại trên địa đồ, ghi rõ hung hiểm chi địa. Trước bốn chỗ bí cảnh đều không có hung hiểm chi địa, chỉ có Thanh Phong cốc bí cảnh trên bản đồ ghi rõ hung hiểm chi địa, với lại diện tích vậy xa rộng lớn vu tiền bốn phía bí cảnh. Lần trước chỉ là xa xa nhìn đồng dạng, hiện tại là thật muốn đi vào. Sở Tâm Vân trèo lên đỉnh núi, ngóng về nơi xa xăm mênh mông dãy núi, trong lòng thầm run. Đại phong lược không mà qua, mênh mông núi sương mù bị xua đuổi tản ra, ẩn tàng sơn phong lộ ra cao chót vót, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Thanh âm giống như quỷ khóc đồng dạng, để cho người ta dùng mình, không rét mà run. Có lẽ là thực lực thăng lên nguyên nhân, Sở Tâm Vân tâm thần chấn định, cảm giác không có lần trước kinh khủng. Hắn so sánh địa đồ, phân biệt phương hướng, hướng hung hiểm chi địa đi đến, tiến vào trong sương mù. Nguyên lai tưởng rằng sẽ gặp phải một chút hung hiểm. Nhưng Sở Tâm Vân một đường đi tới, liền ngay cả ma thú cũng không có gặp gỡ một cái. Chỉ là càng đi về phía trước, sương mù càng phát ra nồng đậm, liên y áo đều bị thấm ướt, phảng phất tiểu vũ đồng dạng. Không có quy luật loạn phong, tại núi lướt qua, phát ra trận trận nghẹn ngào. Tâm trí không mạnh, suy nghĩ không kiên định người, hội từ tiếng nghẹn ngào bên trong, liên tưởng đến các loại ký ức cảnh tượng. Sau đó bị cảnh tượng mê hoặc, lòng nghi ngờ cảnh tượng sự tình liền ở bên người, từ đó mất lý trí, nổi điên phát cuồng, tại sương mù dày đặc chết mà chết. Tại loại này bí cảnh bên trong, chuyên môn tu luyện tâm ý biết đạo văn sư, so đồng dạng võ giả càng có thể nhẫn mại xuống dưới. Sở Tâm Vân tu luyện tâm ý biết công pháp, tiếng nghẹn ngào đối với hắn ảnh hưởng có hạn, một đường tận hành mà đi, không có nửa điểm trở ngại. Nửa ngày thời gian, Sở Tâm Vân xâm nhập sương mù dày đặc khu vực, rốt cuộc tìm được cuối cùng một khối đá, khắc lấy bên trong chữ ngọc thạch. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, còn lại 7 ngày thời gian, 3 ngày thời gian đi ra bí cảnh, có thể sớm 4 thiên hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Phong Các sở dĩ tướng tảng đá giấu ở chỗ này, chính là vì thi một khảo học tử, tại tiếng nghẹn ngào bên trong khắc chế chi lực a. Đồng dạng học sinh tự nhiên là tương đối gian nan, lại bị ta nhặt được một cái tiện nghi. Sở Tâm Vân quay người đang muốn rời đi, lại phát hiện bốn phía sương mù dày đặc, lặng yên không một tiếng động ly kỳ tán đi. Nói chính xác, sương mù dày đặc không phải tán đi, mà là hướng bốn phía bách khai. Một đạo vô hình vòng tròn hướng bốn phía khuếch tán, làm cho sương mù dày đặc lùi lại, chống đi ở trong một khối đất trống. Sự tính ra khác thường, tất nhiên có yêu, nhất định có chuyện phát sinh. Sở Tâm Vân tối kêu không tốt, phải hướng bên cạnh tránh né, đột nhiên trông thấy đứng bên cạnh một nam một nữ. Một nam một nữ này đều là tuấn mỹ dung mạo, không mang theo mảy may phàm trần thế tục chi khí, giống như tiên nhân đồng dạng. Người bình thường trông thấy đây đối với thần tiên tuấn mỹ nam nữ, tự nhiên là lòng mang tôn sùng, nhưng Sở Tâm Vân lại phảng phất gặp quỷ nhất, trên mặt lộ ra thật sâu kinh hãi chi ý. Bởi vì hai người đứng cách hắn ngoài một trượng, hắn lại cảm giác không thấy đối phương hô hấp, tựa như người chết đồng dạng. Nhưng là, hai người này con mắt lại là nhìn từ trên xuống dưới hắn, càng không ngừng chuyển động, rõ ràng liền là người sống. Các ngươi là người hay quỷ? Sở Tâm Vân ngăn chặn trong lòng ý sợ hãi, lên tiếng vấn đạo. Thật là lẽ nào lại như vậy, ngươi cảm giác cho chúng ta hai là quỷ sao? Nữ tử trên mặt hiện lên một tia không vui, gần phía trước một bước vấn đạo. Tại Hạ Thanh Phong các học sinh, chính tại hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh giáo hai vị lai lịch. Sở Tâm Vân vội vàng chắp tay vấn đạo. Nữ tử tiến lên một bước, hai mắt nhìn về phía Sở Tâm Vân, đông. Sở Tâm Vân cảm giác ngực phảng phất bị mãnh kích một trường, ngửa thiên phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau bay ngược mà đi, nặng nề mà ném xuống đất, càng không ngừng thở dốc. Nữ tử trông thấy Sở Tâm Vân không có đã hôn mê, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư muội chớ cùng hắn nhiều lời, chỉ là một tên sâu kiến, giết liền là. Nam tử sau khi nói xong, tiến lên một bước, đưa tay hướng Sở Tâm Vân chụp tới. Chương 81, Tuân Thiên Kiếm. Nam tử tiến lên một bước, đưa tay hướng Sở Tâm Vân chụp tới. Song phương thực lực sai biệt, không thể tính theo lẽ thường, cách biệt một trời. Sở Tâm Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử, đưa tay hướng hắn chụp tới. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên rút tay về trở về, quay người nhìn về phía nơi xa. Sở Tâm Vân thuận nam tử ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một bóng người từ xa đến gần, chạy như bay tới. Rốt cục có thể thấy rõ dung mạo, đúng là Thanh Phong Các các chủ Tuân Thiên. Tham kiến hai vị tiền bối. Thân là Thanh Phong Các chủ Tuân Thiên, lại hướng hai tên nam nữ đại lễ tham kiến, cũng miệng hô tiền bối. Cái này hai tên nam nữ đến tột cùng là ai? Sở Tâm Vân gặp tình hình này, thần sắc ngốc trệ như con rối đồng dạng, tư duy trống rỗng, hô hấp vậy đình chỉ giống như. Người là ai? Nữ tử nhìn về phía Tuân Thiên, vấn đạo. Đại kinh nước Bình Châu chư hầu vương trí hạ, Thanh Phong Các các chủ Tuân Thiên. Tuân Thiên cung kính đáp. Nói nhiều như vậy,
bất quá chỉ là sâu kiến một cái thôi, tự tiện xông vào nơi lây người, chết.
Nam tử tiến lên động thủ, hướng Tuân Thiên chụp tới.
Tiền bối chấm đã, vãn bối có tình hình thực tế bẩm báo.
Tuân Thiên kinh hãi, vội vàng cao giọng kêu to, đưa tay hướng về phía trước ngăn trở.
Nam tử nghe tiếng dừng lại, nhưng khí thế của hắn giống như cuồng phong đồng dạng, hoành quét lại đây, phanh.
Tuân Thiên thân hình hoành bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, khỏe miệng tràn ra máu.
Giảng.
Nam tử trầm giọng nói ra.
Tiền bối mời xem vật này.
Tuân Thiên lấy ra một vật, hai tay hướng lên trình lên.
Nam tử đưa tay làm bộ, Tuân Thiên vật trong tay liền bị nhất trụ, lăng không bay lên rơi trong tay hắn.
Tuân Thiên lao đi khỏe miệng vết máu, gấp vội vàng lấy ra một viên thuốc ăn vào, lại đi đến Sở Tâm Vân bên người.
Ngươi ngủ trước một hội, chỗ này sự tình giao cho lão phu, yên tâm đi, tuyệt đối vô sự.
Tuân Thiên kiểm tra Sở Tâm Vân không có trở ngại, yên lòng, tướng một hạt đan dược, đưa vào Sở Tâm Vân trong miệng.
Đan dược vào miệng tức hóa, Sở Tâm Vân cảm giác củ rũ, bất tỉnh ngủ mất.
Khi Sở Tâm Vân tỉnh đến thời điểm, đã về tới Thanh Phong Các, nằm tại trên một cái giường, trên thân còn che kín chăn đông.
Bên cạnh thị nữ trông thấy hắn tỉnh lại, cười ra hiệu hắn nằm bất động, nhưng sau đó xoay người rời đi.
Một hồi, Tuân Thiên đi đến, Sở Tâm Vân muốn đứng dậy tham kiến, bị Tuân Thiên dùng thủ thế ngừng, ngươi có thương tích trong người, vẫn là nằm xuống a.
Đa tạ các chủ đại nhân ân cứu mạng.
Sở Tâm Vân nằm ở trên giường, chắp tay mà lễ.
Tuân Thiên ngồi ở bên cạnh, nhìn qua Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lão phu muốn nói là, ngươi tốt nhất quên việc này, coi như là làm một giấc mộng.
Các chủ đại nhân, trên đời lại có thực lực như thế người, quả thực là khó có thể tưởng tượng.
Võ giả tu luyện, liền là truy cầu thực lực, mời các chủ đại nhân có thể cáo chi chân tướng.
Sở Tâm Vân xoay người bắt đầu, hướng Tuân Thiên không người đại lễ.
Những người kia đều không phải là trong trần thế người, cùng chúng ta không phải một cái thế giới.
Tuân Thiên sắc mặt nghiêm nghị, nghĩ nghĩ còn nói thêm, như vậy đi, ngươi nếu có thể tại Thanh Phong Các đoạt được tư cách, đi vào Chư Hầu Vương Bình Châu Thành, cũng đoạt được ba vị trí đầu chi vị. Ta sẽ nói cho ngươi biết việc này nội tình.
Bất quá chuyện này, ngươi không thể đối người bên ngoài lộ ra nửa câu.
Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, chắp tay đáp ứng.
Tuân Thiên vê dâu hơi cười, vậy thì tốt, chúng ta vậy cứ thế quyết định, việc này tạm thời quên, bây giờ nói đảm ngươi nhiệm vụ lần này.
Thanh Phong Các vì cam đoan học sinh an toàn, mỗi cái nhiệm vụ đều có một tên giáo viên âm thầm theo dõi.
Lấy Sở Tâm Vân nhiệm vụ độ khó, Thanh Phong Các an bài hai tên giáo viên đi theo.
Bất quá tại thành đá phế tích thời điểm, hai tên giáo viên bị người dẫn đi, không cùng theo đi lên.
Về sau, hai người phát hiện đánh nhau vết tích, liền lập tức chim bay truyền thư, hướng Tuân Thiên bẩm báo.
Tuân Thiên một phương diện phái người tìm kiếm Sở Tâm Vân tung tích, một phương diện phái người chú ý Thanh Phong Cốc cửa vào, đạt được hắn tung tích, liền tự mình đi theo vào.
Ta không nghĩ tới, ngươi lại nhanh như vậy tìm đến bên trong chữ Ngọc Thạch.
Hiện tại ta hiểu được, ngươi hữu tâm ý thức thiên phú, tu luyện tương ứng công pháp.
Những âm thanh này đối ngươi ảnh hưởng quá mức bé nhỏ.
Cho nên cái này nhìn qua khó khăn nhất vừa đóng, đối với ngươi mà nói, lại là dễ dàng nhất vừa đóng.
Tuân Thiên cười lên, đây là thiên ý, ta trường kiếm liền tặng cho ngươi.
Nói dứt lời, Tuân Thiên cầm qua bên cạnh hộp gấm, tướng trường kiếm lấy ra ngoài, rút kiếm ra khỏi vỏ, ngâm.
Ra khỏi vỏ sát cái kia, trường kiếm phát ra một tiếng thanh minh, dư âm quanh quẩn ở giữa, thấy lạnh cả người từ thân kiếm tràn ra, nhiệt độ không khí bất khả tư nghị giảm xuống, giống như đêm lạnh tiến đến đồng dạng.
Lão phu nguyên danh không gọi Tuân Thiên, bởi vì kiếm này tên là Tuân Thiên, cho nên sửa lại danh tự.
Tuân Thiên nhìn lấy trường kiếm trong tay, vừa cười vừa nói.
Kiếm này chính là các chủ đại nhân âu yếm chi vật, vạn bối có thể nào như vậy lấy đi.
Mời đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Sở Tâm Vân chắp tay nói ra.
Dùng cái này kiếm vì ban thưởng, chính là lão phu chính miệng chi ngôn.
Nếu như thu hồi, chẳng phải là lệnh lão phu béo nhờ nuốt lời, tại Thanh Phong Các trước mặt mọi người, mặt mũi mất hết.
Tuân Thiên tướng kiếm đặt ở Sở Tâm Vân bên người, lão phu đến thanh này tuổi tác, đã không còn dùng kiếm.
Một cây kiếm tốt thả ở bên người không cần, cũng là hủy khuất hắn.
Người cầm lấy đi chém giết, kiếm nếu có linh, vậy sẽ vui vui mừng.
Sở Tâm Vân cảm ơn Tuân Thiên, nhận lấy trường kiếm.
Tuân Thiên phân phó hắn mắn đẻ thương, liền rời đi mà đi.
Thanh Phong Các tỉ thí vẫn còn tiếp tục, một chút học sinh nhiệm vụ kỳ hạn dài hơn, muốn sau một tháng, mới có thể kết thúc.
Trong thời gian này Sở Tâm Vân vừa lúc an tâm dưỡng thương. Thân thể một thiên thiên địa khôi phục lại đây.
Mặc dù là trong lúc chữa thương, Sở Tâm Vân cũng không có buông xuống tu luyện.
Cảm giác thân thể có thể thừa nhận được thời điểm, hắn liền vào nhập bản Nguyên Tâm Hải, cùng trung niên nhân luận bàn giao thủ.
Nguyên lai cùng trung niên nhân giao thủ, Sở Tâm Vân chỉ có thể kiên trì 10 hơi thời gian, hiện tại có thể trèo chống đến 30 hơi.
Lần lượt tỉ thí, lần lượt bị thua, Sở Tâm Vân càng ngày càng mạnh, rốt cục có thể tại trung niên nhân trước mặt, trèo chống một khắc thời gian không bị thua. Lúc này, Sở Tâm Vân phát hiện thân thể biến hóa vi diệu, có thể cảm giác được xương cốt bên trên, phụ thuộc kinh mạch. Trên điển tịch ghi chép, kinh mạch theo xương mà sinh, giống như dây leo đồng dạng. Sở Tâm Vân thực lực còn không phải thối cốt cảnh, cho nên kinh mạch rất nhỏ khó tìm, không thể nhận ra cảm giác. Hiện tại có thể cảm giác được, chứng minh khoảng cách thối cốt cảnh, lại tới gần một bước. Sở Tâm Vân rút ra Tuân Thiên Kiếm, nhẹ nhàng địa huy động, nhắm mắt lại tinh tế thể hội. Hắn có thể cảm giác được một cỗ khí lưu từ kinh mạch lưu động, hội tụ trên cánh tay, từ bàn tay truyền ra ngoài, tại thân kiếm quấn, mang theo bốn phía không khí. Hưu. Theo Tuân Thiên Kiếm huy động chi thế, trên bàn mấy tờ giấy tiên nhẹ nhàng mà lên, giống như linh tính sinh mệnh, quay chung quanh thân kiếm chơi đùa du tẩu. Nguyên lai trên thân kiếm cái kia đạo khí lưu là như thế vận chuyển. Sở Tâm Vân nội tâm có tỉnh, minh bạch lại đây, ta có thể nhìn thanh hư không trung khí lưu, nhưng ở bản nguyên tâm hải, lại không cách nào trông thấy trung niên nhân thân hình, chỉ có thể bằng vào cảm giác trèo trống. Muốn chiến thắng trung niên nhân, nhất định phải thấy rõ đối phương. Nghĩ được như vậy, Sở Tâm Vân vội vàng đi vào bản nguyên tâm hải, hướng trung niên nhân thỉnh giáo nghi vấn. Chương 82, Thiền Tam Đa Đổ Ước. Đi vào bản nguyên tâm hải, Sở Tâm Vân hướng trung niên nhân thỉnh giáo. Cảm thấy kinh mạch dựa vào xương cốt mà sinh, trung niên nhân vẫn như cũ ngồi tại hàng đá trước, truyền đến một đạo ý niệm. Tiền bối, có thể cảm nhận được thân thể ta biến hóa. Sở Tâm Vân truyền ra ý niệm, ngạc nhiên vấn đạo. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, thân thể ngươi ta cũng có thể thấy rõ. Trung niên nhân tay giơ lên, tướng một điểm trong suốt ánh sáng, hướng Sở Tâm Vân truyền đi. Sở Tâm Vân đưa tay tiếp được, là một môn tu luyện tâm ý biết công pháp tâm quyết, tên là Đại Thiên Tâm Quyết. Trước mắt không cách nào, ý tại trước mắt. Không phải trước mắt pháp, không phải thai mắt có khả năng đến. Nhìn xem tâm quyết tu luyện, Sở Tâm Vân khó có thể lý giải được, liền hướng trung niên nhân hỏi thăm. Tu luyện tâm ý biết công pháp tâm quyết, chỉ có mình lĩnh hội, mới là chính xác. Công pháp này tâm quyết, xuyên qua tâm ý biết tất cả tu luyện, chẳng những có thể trong vòng xem thân thể, quan sát tự thân kinh mạch, về sau còn có tác dụng lớn. Ta chỉ có thể từ mặt chữ bên trên giải thích, được lợi sâu cạn, muốn xem chính ngươi lĩnh ngộ. Như dĩ vãng đồng dạng. Trung niên nhân phảng phất đọc thuộc lòng đồng dạng, đem bên trong giải thích nói một lần. Công pháp này tâm quyết, không biết có thể hay không nhìn thấy, tiền bối tiến chiêu thân hình. Sở Tâm Vân chắp tay vấn đạo. Không phải thai mắt có khả năng đến, ngươi cho rằng giờ này khắc này, đang dùng con mắt nhìn sao. Trung niên nhân truyền ra một đạo ý niệm, liền không nói nữa, giống như tượng đá đồng dạng. Sở Tâm Vân im lặng, trong lòng có tỉnh, chắp tay thi lễ, thối lui ra khỏi bản nguyên tâm hải. Một tháng thời gian đi qua. Nhiệm vụ học sinh lần lượt về tới Thanh Phong Các. Không thể gấp trở về học sinh, bị phán định vì thất bại. Còn có một số học sinh tại nhiệm vụ bên trong tử thương, mặc dù Thanh Phong Các phái ra giáo viên, vẫn không thể tránh được ngoài ý muốn, chỉ có thể thổn thức thở dài. Trong khoảng thời gian này, Sở Tâm Vân thương thế vậy hoàn toàn khôi phục, về tới mình trụ sở. Đến nhiệm vụ bình phán cái này một thiên, hắn ra khỏi phòng, hướng nghị sự đường mà đi. Đi trên đường, có người sau lưng chào hỏi, Tiền Tam Đa đi tới, tiểu sở. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Sở Tâm Vân cười gật gật đầu. Hoàn thành. Ngươi tướng cái này ngũ tuyệt nhiệm vụ hoàn thành. Tiền Tam Đa trên mặt kinh hỉ, mặt mày hớn hở, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, kinh ngạc nói, lão Tiền, ngươi cao hứng đến dạng này, không đến mức a. Đương nhiên cao hứng, ngươi ta là huynh đệ nha, ngũ tuyệt nhiệm vụ ngươi cũng có thể hoàn thành, ta mừng thay cho ngươi, so ta hoàn thành nhiệm vụ còn cao hứng hơn, ha ha. Tiền Tam Đa cười nói cho Sở Tâm Vân. Mình vậy hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ nhờ hắn chuẩn bị đại lượng khu thú dược, tướng bốn phía ma thú toàn bộ xua đuổi đuổi đi, lúc này mới cầm tới nhiệm vụ chi vật. Mặc dù dược vật để hắn rủi ro không ít, nhưng có thể thông qua tỉ thí, cũng coi là đáng giá. Hai người tới nghị sự đường trước, đang muốn cất bước tiến vào, bên cạnh đi tới ba tên học tử, ngăn ở hai người phía trước. Tiền Tam Đa, nghe nói ngươi nhiệm vụ vậy hoàn thành, chúc mừng, ha ha, cầm đầu người ngoài miệng nói xong chúc mừng, trong tươi cười lại không có một chút chúc mừng ý tứ. Người xa quê Minh du lịch thiếu gia, ta thế nào cảm giác ngươi lời nói, nghe có chút kỳ quái à? Tiền Tam Đa vừa cười vừa nói. Ta tại may mắn à, chúng ta đổ ước không ở bên trong phủ ti công chứng, nếu như ngươi chết tại nhiệm vụ bên trong, ta tiền đặt cược chẳng phải là phải hủy bỏ. Người xa quê Minh vừa cười vừa nói. Tiền Tam Đa cũng không nhiều lời, chỉ là cười cười, cùng Sở Tâm Vân hướng nghị sự đường mà đi. Lao Tiền, ngươi đổi tính. Không có chế giễu lại, cứ như vậy cách lái đi. Ngươi cùng hắn đánh cược, cược cái gì? Sở Tâm Vân hiếu kỳ vấn đạo. Ta nhiệm vụ lần này tiêu xài rất lớn, không thể ăn thua thì ta liền đem tổn thất bù đắp lại, còn có ít một chút dư lợi, ha ha. Tiền Tam Đa lúc này,
lộ ra có chút xấu hổ, mang theo một chút ngại ngùng, ta cùng bọn họ đánh cược, cứ ngươi lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ.
A, ngươi bắt ta cùng người khác đánh cược.
Sở Tâm Vân nhìn qua Tiền Tam Đa sửng sốt, trách không được vừa rồi cười đến vui vẻ như vậy.
Nguyên lai là thắng cuộc.
Tiểu Sở, ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ thành công, bọn họ không tin, ta liền cùng bọn họ đánh cược.
Sự thật chứng minh, ngươi thuận lợi nhiệm vụ, ta vậy lời ít một chút xíu, hai chúng ta vận khí, đều cũng không tệ lắm. Hắc hắc, Tiền Tam Đa đắc ý cười nói.
Kỳ thật.
Ai, lão Tiền, nhiệm vụ lần này ta không có làm xong, kém chút mất mạng.
Theo ở phía sau giáo viên, cứu xuống ta, nằm ở trên giường mấy chục ngày, mới khôi phục lại đây.
Vừa rồi ta không có có ý tốt nói, bây giờ nói ra tình hình thực tế, ai Sở Tâm Vân lắc đầu thở dài, thấp giọng nói ra.
A,
Tiền Tam Đa kém chút nhảy dựng lên, nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, bốn phía học sinh đều nhìn lại đây.
Sở Tâm Vân âm thầm tốt cười, vậy không để ý tới hội Tiền Tam Đa, trực tiếp hướng nghị sự đường bên trong đi đến.
Nghị sự đường giường giữa thảm, để đặt bồ đoàn đệm, mỗi cái học sinh riêng phần mình tùy ý, ngồi trên mặt đất.
Sở Tâm Vân tìm một cái đệm, vậy ngồi xuống.
Tiền Tam Đa tật bộ cùng lại đây, tại Sở Tâm Vân bên cạnh ngồi xuống, tiểu sở, nhiệm vụ thất bại, cũng không sao, cũng may có thể bình an trở về.
Ta nghe nói mười nhiều tên học tử, tại nhiệm vụ bên trong chết, còn có hơn 20 người bị trọng thương.
Hơn 300 tên học tử, chỉ có hơn 120 người, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Sở Tâm Vân nghe Tiền Tam Đa an ủi chi tử, giả bộ như ủ rũ bộ dáng, không rên một tiếng.
Lúc này, người xa quê Minh đi lại đây, ngồi tại Tiền Tam Đa bên người, ta phải đem ngươi nhìn kỹ, miễn cho ngươi quỵt nợ, ha ha.
Ha ha, du lịch thiếu gia, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút.
Tiền gia đối với đánh cược chưa từng có mập mờ qua, lúc nào lại sang sổ.
Tiền Tam Đa lạnh cười nói.
Ôi, Tiền huynh ở chỗ này a.
Ha ha, lại một tên học tử cười, ở bên cạnh ngồi xuống.
Vị này đồng tu họ gì?
Tại sao biết ta?
Tiền Tam Đa nhìn đối phương, nghi hoặc vấn đạo.
Chúng ta định xuống một cọc đánh cược, Tiền huynh làm sao quên đi?
Đối phương nhìn một chút Sở Tâm Vân hề vài bộ dáng, trong lòng trong bụng nở hoa, tướng một trương đổ ước hướng Tiền Tam Đa ra hiệu. Hôm nay liền là định thắng thua thời gian, làm cho người tương đương địa chờ mong a, ha ha.
Lúc này, lại có mấy người đi lại đây, cùng Tiền Tam Đa gặp qua, ngồi ở bên cạnh.
Những người này nhìn Sở Tâm Vân không may bộ dáng, thần sắc đều là chấn động, ha ha địa cười.
Mà bắt đầu.
Lao Tiền, ngươi đến cùng bao nhiêu người đánh cược?
Sở Tâm Vân nhìn chung quanh người, nhịn không được thấp giọng vấn đạo.
Vậy không có bao nhiêu, liền là chung quanh những thứ này.
Tiền Tam Đa thấp giọng đáp.
Chung quanh nơi này có gần hơn 20 người a.
Sở Tâm Vân kinh ngạc vấn đạo.
Đúng vậy a, đều cùng ta mua đồ ước.
Tiền Tam Đa thở dài một tiếng, hai mắt mang theo bi thương, sinh không thể luyến bộ dáng.
Sở Tâm Vân lắc đầu, vỗ vỗ Tiền Tam Đa bả vai, bồi tiếp hắn thở dài.
Đúng lúc này, Phù Giang nhìn thấy Sở Tâm Vân, đi lại đây.
Sở Tâm Vân, ta muốn cùng ngươi luận bàn tỉ thí, chắc hẳn.
Phù Giang lời nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại, song mắt thấy Sở Tâm Vân trường kiếm. Hô hấp run rẩy, ngươi vậy mà thành công.
Sở Tâm Vân, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng ta nhất định phải cùng ngươi tỉ thí một trận, ngươi tránh không khỏi, mời.
Chắp tay thi lễ về sau, Phù Giang quay người mà đi đến nơi xa ngồi xuống.
Bốn phía chúng nhân trông thấy Phù Giang cử động, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, hai mặt nhìn nhau về sau, lại lần nữa hướng Sở Tâm Vân nhìn lại.
Chương 83, không bị người đấu kỵ là tầm thường.
Chúng nhân hướng Sở Tâm Vân nhìn lại. Ánh mắt rơi vào bên hông hắn trên trường kiếm.
A,
hắn vỏ kiếm giống như có chữ viết, là cái gì thiên?
Một tên học tử thấp giọng nói ra.
Là cái tuân chữ, tuân thiên.
A,
người bên ngoài có người rốt cục thấy rõ trên vỏ kiếm chữ viết, nhịn không được kinh hô lên.
Trên vỏ kiếm khắc lấy tuân thiên hai chữ, tuân thiên là các chủ đại nhân danh hảo, đây là tuân thiên kiếm.
Bốn phía chúng nhân thần sắc ngốc trệ, phảng phất tượng đá đồng dạng, không nhúc nhích.
Tiền Tam Đa nghe tiếng chấn động. Một phát bắt được Sở Tâm Vân trường kiếm, thật là
tuân thiên kiếm.
Nhỏ, tiểu sở, người kiếm thật là.
Sở Tâm Vân nhìn về phía Tiền Tam Đa, cười gật đầu.
Tiểu sở, người thế nhưng là.
Không nói láo người, không nghĩ tới như thế có thể lừa gạt.
Giống ta như thế cơ trí người, vậy mà cũng bị ngươi lừa.
Ô ô, Tiền Tam Đa nức nở hai tiếng, tâm tình từ đáy cốc kéo lên đỉnh phòng, vui đến phát khóc.
Tuân thiên kiếm là các chủ đại nhân chi vật, ban thưởng cho hoàn thành ngũ tuyệt nhiệm vụ người. Việc này mọi người đều biết.
Hiện tại Tuân Thiên Kiếm xuất hiện tại Sở Tâm Vân trong tay, duy nhất giải thích chính là, Sở Tâm Vân hoàn thành ngũ tuyệt nhiệm vụ.
Du thiếu gia, có chơi có chịu, ha ha.
Tiền Tam Đa lập tức đổi một bộ sắc mặt, nhìn về phía Du Tử Minh, phát ra trận trận âm cười, làm cho người không rét mà run.
ngươi không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Ngũ tuyệt nhiệm vụ mấy chục năm không ai có thể hoàn thành, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Cũng bởi vì ngươi trên thân kiếm có hai chữ. Cái này nhất định là giả mạo, ta Du Tử Minh tuyệt không tin. Du Tử Minh xanh cả mặt, lớn tiếng nói. Đúng lúc này, mấy người từ bên ngoài đi vào, cầm đầu người chính là Thanh Phong Các các chủ Tuân Thiên. Tất cả học sinh trông thấy các chủ, đều đứng lên, cùng một chỗ không mình hành lễ. Tuân Thiên cười gật đầu, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Tham kiến các chủ đại nhân, xin hỏi đại nhân, có người hoàn thành ngũ tuyệt nhiệm vụ. Du Tử Minh không để ý tới lễ nghi, vội vàng chạy đi qua, một mặt lo lắng vấn đạo. Sở Tâm Vân trông thấy Du Tử Minh lo lắng bộ dáng, thấp giọng hỏi, lão tiền, ngươi cùng hắn đến cùng cược bao nhiêu? Vậy không coi là nhiều, không sai biệt lắm. Liên là để hắn thay ta làm 3 năm đứa ở mà thôi. Thiên Tam Đa cười trả lời. 3 năm đứa ở. Sở Tâm Vân âm thầm lắc đầu, khó trách Du Tử Minh nóng lòng như thế. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung trên người Tuân Thiên. Xem ra tất cả mọi người rất nóng nổi, muốn sớm một chút biết cái này, ha ha. Tuân Thiên nhìn một chút chúng nhân, không sai, Sở Tâm Vân hoàn thành cái này bị các ngươi xưng là ngũ tuyệt nhiệm vụ, ta Tuân giữ. Đem ta Tuân Thiên kiếm làm ban thưởng, cho Sở Tâm Vân. Ông. Bốn phía học sinh một mảnh xôn xao, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Toàn trường tất cả ánh mắt, đều tập trung trên người Sở Tâm Vân. Mỗi một đạo ánh mắt đều tương đương địa phức tạp, kinh ngạc mở mịt, ngưng trọng tôn sùng, kinh hỉ hâm mộ, nhưng càng nhiều lại là ghen ghét. Không bị người đấu kỵ là tầm thường, có thể bị người đấu kỵ, mới thật sự là thiên tài. Sở Tâm Vân cảm nhận được trong ánh mắt, chúng nhân phức tạp tâm tình, thật sâu kỵ ý liền nguyên đứng thẳng như tùng. Không có chút nào dao động, không quan tâm hơn thua, Phong Thanh Vân đạm bộ dáng. Du Tử Minh thì là sắc mặt trắng bệnh, thân hình bất ổn, quằn ngồi dưới đất. Ngồi vây quanh tại Sở Tâm Vân, Tiền Tam Đa bốn phía học sinh, tất cả đều là thua tiền đặt cược người, cả đám đều toàn thân bất lực, sắc mặt đau thương, giống như sắp chết bệnh nhân đồng dạng. Tiền Tam Đa cũng có chút chống đỡ không nổi, bất quá hắn là cười đến chống đỡ không nổi, trên thân mỗi một tảng mỡ dậy đều đang run rẩy, ở vào cực lạc chi cảnh. Một mảnh trong tiếng ồn ào, Tuân Thiên bọn người đi đến thượng thủ, ngồi xuống. Một tên quản sự ra hiệu chúng nhân yên tĩnh, sau đó tuyên đọc quá quan học sinh danh tự. Hơn 300 tên học tử, chỉ có 121 người, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cái này 121 người đem cùng đến trường bảng 100 người, cùng một chỗ tiến vào Thanh Phong các lôi đài tranh bá thi đấu. Các chủ Tuân Thiên động viên các vị quá quan học sinh, cũng tuyên bố muốn thành lập Thanh Phong các sứ đoàn, hy vọng quá quan học sinh, có thể báo danh gia nhập. Lao tiền. Cái này Thanh Phong các sứ đoàn, lại là chuyện gì xảy ra? Sở Tâm Vân không hiểu, nhỏ giọng vấn đạo. Đây là chuyện xui xẻo, tất cả mọi người muốn chuẩn bị chiến đấu lôi đài thi đấu, cho nên không có người nào nguyện ý tham gia. Cuối cùng chỉ có thể từ các chủ sai khiến, tính làm Thanh Phong các nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có công hơn nhưng cầm. Đợi lát nữa nội phủ ti người, sẽ đem cụ thể quy tắc chi tiết, treo ở trên ván gỗ, ngươi xem xét liền biết. Thiền Tam Đa thấp giọng nói ra. Một hồi về sau. Nội phủ tim một tên quản sự tiến lên, tuyên bố tỉ thí bình phán kết thúc. Chúng nhân đứng dậy đứng trang nghiêm, cung tiễn các chủ Tuân Thiên bọn người rời đi về sau, lúc này mới ai đi đường đấy. Thiền Tam Đa vui vô cùng, vội vàng thu hồi tiền nợ đánh bạc đi. Sở Tâm Vân đi vào tấm ván gỗ trước, nhìn treo lên lai sứ đoàn quy tắc chi tiết, biết việc này nguyên do. Bình Châu chư hầu vương trì hạ, quan học gần trăm chỗ nhiều, tại bài danh hàng đầu quan học ở giữa, một mực có lẫn nhau bái phỏng tụ hội truyền thống. Trên danh nghĩa là bái phỏng tụ hội. Kỳ thật liền là sở sở đối phương ngọn nguồn, thám thính một chút tin tức. Mà lần này tụ hội chi địa, thiết lập tại xếp hàng thứ nhất Lăng Vân Các. Lăng Vân Các, không phải không cho phép ta tiến vào sao? Sở Tâm Vân trong lòng có quyết định, ta cũng muốn xem thử xem, một lần nữa bước vào Lăng Vân Các, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ được như vậy, Sở Tâm Vân đi vào nội phủ ti quản sự trước mặt, báo danh tham gia sứ đoàn. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc chuẩn bị chiến đấu lôi đài thi đấu, không muốn tham gia vào, ngươi còn chủ động báo danh. Quản sự kỳ quái vấn đạo. Trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian, lại nói, cũng có thể mở mang tầm mắt không phải. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Quản sự gật gật đầu, cầm qua Sở Tâm Vân thân phận chúc bài, ghi lại ở sách. Sở Tâm Vân cảm ơn quản sự, quay người rời đi, trở lại mình trụ sở. Nhưng vào lúc này, Thanh Phong cắt một chỗ, lâm bên trên đi tới ba người. Cầm đầu người là một tên tinh thần quắc thước tóc bạc lão giả, bên cạnh thiếu niên là Thanh Phong các một tên học tử, theo ở phía sau người, là một tên hơn 50 tuổi quản gia. Sự tình đại khái chính là như vậy, ngươi tộc đệ Lý Thiên Hạo không hiểu mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tốt xấu cũng coi là Lý gia đích truyền,
ta tiếp vào Thanh Phong Các chim bay truyền thư, liền đuổi lại đây, thuận tiện nhìn một chút ngươi. Tóc bạc lão giả nói ra.
Thế Trạch, cảm ơn gia chủ hậu ái. Ta một mực tại bế quan tu luyện, rất ít cùng người gặp mặt, cũng không biết Thiên Hạo vậy đi tới Thanh Phong Các. Mặc kệ Thiên Hạo sống hay chết, có thể được tốt chủ tự mình hỏi đến, cũng là hắn phúc phận. Thiếu niên Lý Thế Trạch chắp tay nói ra.
Lý Thiên Hạo hướng gia tộc điều động mấy người, vậy cùng một chỗ mất tích.
Tóc bạc lão giả dừng bước quay người, đối quản gia nói ra, việc này để ngươi truy tra qua, ngươi đến cho Thế Trạch nói một câu.
Quản gia hướng tóc bạc lão giả chắp tay, tiến lên nói ra, Lý Thiên Hạo điều phái nhân thủ, muốn đối phó cửu gia cũng là Thanh Phong Các học sinh, tên là Sở Tâm Vân.
Ta chuyên môn phái người tra xét Sở Tâm Vân nội tình, đoán chừng cùng Lý Thiên Hạo mất tích, không có bao nhiêu liên quan.
Mặc quản gia, vì sao ngươi chắc chắn như thế?
Lý Thế Trạch nhìn quản gia một chút, chậm rãi lắc đầu, việc này do hắn mà ra, tất nhiên cùng hắn có chút liên quan, thoát không khỏi liên quan.
Chương 84, quay về Lăng Vân Các.
Mặc quản gia nghe nói Lý Thế Trạch lời nói, vội vàng chắp tay nói ra.
Thế Trạch thiếu gia nói cực phải, ta cũng chỉ là trong lòng mình suy đoán, xin nghe ta nói tỉ mỉ nguyên do.
Hắn suy đoán lý do có hai điểm, thứ nhất, Lý Thiên Hạo điều động bốn người, đều là thối cốt cảnh thực lực.
Sở Tâm Vân thực lực, không đủ để đối kháng Lý Thiên Hạo bọn người.
Thứ hai, Sở Tâm Vân là bị đuổi ra khỏi gia tộc, ngay cả tổ phòng đều không gánh nổi người.
Muốn mướn người ám sát bốn tên thối cốt cảnh, cần đại lượng tài lực cùng tương đương quan hệ.
Sở Tâm Vân nếu là có dạng này quan hệ cùng tài lực, cũng liền không đến mức bị đuổi ra khỏi gia tộc.
Mặc quản gia sau khi nói xong, ngừng một chút, lại tiếp tục nói, ta vừa mới nghe được đi ngang qua học sinh nghị luận, Sở Tâm Vân tại trong tỉ thí, hoàn thành một cái ngũ tuyệt nhiệm vụ, đạt được các chủ ưu ái.
Đương nhiên, cái này cùng Thiên Hạo mất tích, không có quan hệ gì.
Ngũ tuyệt nhiệm vụ.
Ha ha.
Lý Thế Trạch lắc đầu, cười lên, cũng không phải là chúng nhân không thể hoàn thành ngũ tuyệt nhiệm vụ, mà là không cần thiết làm như vậy.
Dùng nhất nhiệm vụ đơn giản quá quan, mới là phương pháp tốt nhất.
Đến trường trong bảng có thể làm nhiệm vụ này người, không phải số ít, lần này tân tiến tỉ thí người, đoán chừng vậy có người có thể xong nhiệm vụ này.
Nhưng là kẻ này có thể lớn mật lựa chọn nhiệm vụ này, cũng thuận lợi hoàn thành, đạt được các chủ ưu ái, cũng là có chỗ thích hợp.
Thế Trạch, ngươi điểm ấy liền là không tốt, chỉ dựa vào phỏng đoán liền xem nhẹ người khác, không thể làm.
Tóc bạc lão giả đánh gây Lý Thế Trạch lời nói, lắc đầu nói ra.
Đa tạ gia chủ dạy bảo, Thế Trạch nhớ kỹ.
Lý Thế Trạch hướng lão giả chắp tay, tiếp tục nói, Thiên Hạo mất tích, liền là một cái án chưa giải quyết, cha không ra kết quả gì.
Mặc quản gia lời nói vậy có đạo lý, việc này cùng Sở Tâm Vân không có bao nhiêu quan hệ.
Nhưng là ta vẫn là quyết định, muốn giết hắn.
Tóc bạc lão giả lộ ra một tia kinh ngạc, để hắn tiếp tục nói đi xuống.
Gia chủ xin yên tâm, ta sẽ không dùng nhà tộc nhân, vụng trộm chặn giết.
Ta muốn trên lôi đài, quang minh chính đại chém giết Sở Tâm Vân.
Thanh Phong Các lôi đài thi đấu phạm là tử tướng đọ sức, mặc dù có phán quyết người sẽ ra tay ngăn cản, nhưng ta muốn giết hắn, không ai có thể ngăn lại.
Lý Thế Trạch ngạo nghễ nói ra, chọc ta Kim Châm Thánh thủ thế ra người, mặc dù chỉ là một chút hiểm nghi, vậy không thể bỏ qua.
Ngươi có thể vì gia tộc cân nhắc, đây là chuyện tốt.
Nhưng là ngươi có thể bảo chứng, liền nhất định giết được Sở Tâm Vân.
Tóc bạc lão giả vấn đạo.
Gia chủ mời xem.
Lý Thế Trạch duỗi ra một ngón tay, một đạo khí tức từ bàn tay phát tán đi ra, tại đầu ngón tay ngưng tụ.
Sau một khắc, chỉ gặp ngón tay dần dần nổi lên huỳnh quang, trở nên thông thấu, giống như cường quang chiếu xạ ngọc thạch đồng dạng, có thể ẩn ẩn trông thấy xương ngón tay.
Mất hồn ngón tay ngọc, ta Kim Châm thế gia bí truyền chi thuật, ngươi tu luyện tới dạng này cảnh giới, chẳng lẽ đã tấn thăng thối cốt cảnh?
Tóc bạc lão giả ngạc nhiên vấn đạo.
Khởi bẩm gia chủ, hai tháng trước, ta liền tấn thăng thối cốt cảnh.
Bây giờ chuẩn bị bế quan tu luyện, bằng vào gia chủ cho ta đan dược chi lực, nhất định có thể lần nữa đột phá, tấn thăng đến trung kỳ thực lực.
Chém giết Sở Tâm Vân không cần tốn nhiều sức.
Lý Thế Trạch thu liễm công pháp, chắp tay cười nói.
Tóc bạc lão giả nhẹ gật đầu, vê râu hơi cười.
Lúc này, mấy người từ đằng xa tật hành mà đến, cầm đầu người là Thanh Phong Các các chủ Tuân Thiên.
Lý gia chủ, nghe nói ngươi muốn rời khỏi, lão phu liền vội vàng chạy đến, còn tốt không có bỏ qua.
Tuân Thiên vừa cười vừa nói.
Làm phiền các chủ đưa tiễn, Lý Mộ Thực không dám nhận, ha ha. Tóc bạc lão giả vội vàng cười hoàn lễ.
Hai người một đường nói đùa, xuôi theo đá xanh đường mà đi, sau lưng chúng nhân đi theo, cùng một chỗ hướng Thanh Phong Các chi đi ra ngoài.
Sở Tâm Vân trở lại chỗ ở, tiếp tục mình tu luyện.
Bởi vì lúc trước hắn tu luyện tâm ý biết công pháp, cho nên Đại Thiên Tâm Quyết tu luyện, cũng là vào tay cực nhanh, cũng hiệu quả nhanh chóng.
Tính tọa vận chuyển công pháp, Sở Tâm Vân có thể quan sát bên trong bản thân xương cốt, trông thấy bám vào phía trên kinh mạch. Tiến vào bản nguyên tâm hải, cùng trung niên nhân giao thủ,
cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy đối phương hình dáng. Dựa theo tâm quyết bên trên ghi chép, đây cũng không phải là nhìn bằng mắt thường, mà là thần hồn ý niệm xem. Nhân thể có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đều có thể cảm giác ngoại giới, nhưng cảm giác cuối cùng phán định, lại là thần hồn ý niệm tác dụng. Sở Tâm Vân có thể quan sát bên trong bản thân thân thể, còn có thể trông thấy trung niên nhân hình dáng, đều là thần hồn ý niệm tác dụng. Có thể trông thấy trung niên nhân hình dáng, Sở Tâm Vân rốt cục thoát khỏi bị động cục diện, xuất thủ cũng có thể ngẫu nhiên mà phát, cùng đối phương chiến trở thành ngang tay. Tiền bối nói qua, chỉ cần ta có thể chiến thắng ngươi, ngươi liền hội nói cho ngươi bí mật. Sở Tâm Vân chắp tay vấn đạo. Ngồi tại hang đá trước trung niên nhân, vẫn như cũ là hai mắt được vải, gương mặt hai đạo huyết ngân, nghe tiếng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, lần này ta đã chuẩn bị kỹ càng, xin tiền bối chỉ giáo. Sở Tâm Vân trầm giọng nói ra. Hai người tại bản nguyên tâm hải, một trận đại chiến, cuối cùng vẫn là ngang tay kết thúc. Muốn chiến thắng trung niên nhân, chỉ có chờ tấn thăng thối cốt cảnh sau. Sở Tâm Vân rời khỏi bản nguyên tâm hải, suy tư giao thủ quá trình. Bản nguyên tâm hải giao thủ, chỉ là ý niệm bên trên công sát. Muốn đem công sát biến hóa, tại trong hiện thực thi triển đi ra, Sở Tâm Vân vẫn cần diễn luyện, mới có thể thuần thục. Hai ngày sau, Thanh Phong các sứ đoàn danh sách nhân viên, chính thức xác định được. Hết thảy 25 người, trong đó còn có hai tên học tử là đến trường trên bảng nhân vật, nam tử tên là Lư Thả, đến trường bảng bài danh 98, nữ tử tên là Triệu Thiên Ngọc, đến trường bảng bài danh 95. Những nhân viên khác, có 4 tên là tham gia lần thứ 2 tỷ thí, hoàn thành nhiệm vụ học sinh, 4 tên là chưa hoàn thành nhiệm vụ học sinh. Còn thừa 14 người, đều là tùy ý chọn tuyển học sinh, đến trường 5 người, trung học 5 người, hạ học 4 người. Mà sứ đoàn dẫn đội người, chính sứ là các chủ Tuân Thiên, phó sứ thì là giáo viên Hà Cảnh Sơn Hà Lão. Ngày thứ 3 rạng sáng, hết thảy công việc đều an bài hoàn tất. Tuân Thiên, Hà Cảnh Sơn hai người, mang theo hơn 10 tên hộ vệ, dẫn chúng nhân hướng Lăng Vân Các mà đi. Chưa hết một ngày, mọi người đi tới Lăng Vân Các. Lăng Vân Các các chủ Tuần Lăng Vân, tự mình dẫn người tại Lăng Vân Các bên ngoài, nên đón Tuân Thiên bọn người. Chủ khách gặp nhau, Hàn Huyên tự thoại về sau, đi vào nhà khách. Sở Tâm Vân nhìn xem bốn phía quen thuộc cảnh trí, mặc dù một mặt lạnh nhạt, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Vứt bỏ ta đi người, loạn tâm ta người, liền là trước mắt Lăng Vân Các. Sở Tâm Vân rõ ràng nhớ kỹ ngày đó lúc rời đi, Lăng Vân Các chúng nhân sắc mặt. Hôm nay rốt cục lại trở về, quang minh chính đại địa bước vào Lăng Vân Các. Trước tới đón tiếp Lăng Vân Các học sinh bên trong, rốt cục có người thấy rõ Sở Tâm Vân dung mạo. A, các ngươi chú ý không có. Thanh Phong Các trong sứ đoàn, vị nam tử kia làm sao giống như vậy Sở Tâm Vân a? Một người kinh ngạc vấn đạo. Các ngươi nói người kia hội không phải là Sở Tâm Vân a? Bên cạnh một nữ tử chen vào nói tiến đến. Cái kia phế vật làm sao có thể tại Thanh Phong Các trong sứ đoàn? Lập tức có người bác bỏ nữ tử nghi vấn. Mỗi một cái Lăng Vân Các người, cũng không tin phế vật Sở Tâm Vân sẽ trở thành Thanh Phong Các trong sứ đoàn một viên. Bất quá, Thanh Phong Các trong sứ đoàn có một người tướng mạo cùng Sở Tâm Vân tương tự tin tức, lại lan truyền nhanh chóng, truyền ra ngoài. Chương 85, chọc giận đối phương. Tin tức lan truyền nhanh chóng, tại Lăng Vân Các học sinh ở giữa, coi như tin đồn thú vị truyền ra ngoài. Lúc trước hãm hại Sở Tâm Vân bốn người, Tô Điệp, Nô Tử Kiên, Mục Nguyệt, Trương Đình đều nghe được nghe đồn. Ta đều kém chút quên cái phế vật này, ha ha. Ngô Tử Kiên cười nói. Sở Tâm Vân, không có ngày khác tử nhàm chán cực độ, ít đi rất nhiều niềm vui thú. Tô Điệp lười biếng dựa vào ghế, thở dài nói ra. Tên phế vật kia dám trở về, ta liền giết hắn. Mục Nguyệt hung hăng nói ra. Trương Đình nhìn một chút ba người, thở dài nói ra, chúng ta đừng nói cái này suối quậy sự tình, có được hay không? Đàm điểm cái khác chuyện cao hứng. Bốn người nói sang chuyện khác, ngồi vây chung một chỗ, đàm luận. Màn đêm dần dần giáng lâm, Sở Tâm Vân tại nhà khách trong phòng, tĩnh tâm mà ngồi. Mặc dù hắn tâm tính trầm ổn, nhưng xúc cảnh sinh tình, trong lòng khó tránh khỏi nổi sóng chập trùng. Đại Thiên Tâm Quyết có thể bình tâm tĩnh khí, thời gian chậm rãi qua đi, Sở Tâm Vân vậy bình tĩnh trở lại. Xem ra chính mình tu luyện không đủ, nhớ lại việc ngày xưa, vẫn là hội phập phồng không yên. Sở Tâm Vân mở to mắt, nhìn chung quanh, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào nhà khách phòng, Sở Tâm Vân trông thấy có hơn 10 tên học sinh ngồi vây quanh, cao đàm khoát luận một chút chuyện tu luyện. Hắn đi tới, ở phía xa một cái bàn ngồi xuống, nghiêng tai lắng nghe. Mới nghe một hồi, Sở Tâm Vân liền cảm giác nhàm chán. Mười mấy người này chỗ đàm tu luyện, đều có một ít lầm lỗi, có chút đơn giản có thể xưng là sai lầm. Nhưng mười mấy người này lại không hề hay biết, ngược lại càng nói càng hăng hái, thanh âm vậy càng lúc càng lớn. Sở Tâm Vân nghe được hoang đường chỗ, nhịn không được lắc đầu, mỉm cười một cười. Đúng lúc này, một đạo một chút bối rối âm truyền tới từ phía bên cạnh, Sở Tâm Vân, thật là ngươi. Sở Tâm Vân quay đầu nhìn lại, người đến chính là Mục Nguyệt. Lúc trước Sở Tâm Vân rời đi Lăng Vân Các, Mục Nguyệt đối với hắn gác lại ngoan thoại, muốn vì chết đi Mục gia con cháu báo thù. Bây giờ nhìn gặp ngồi tại trước bàn người, chính là Sở Tâm Vân, hai mắt lập tức thả ra hung quang. Đáng chết phế vật, ngươi cũng dám trộm nhập Lăng Vân Các, còn nên ngang ngồi ở chỗ này. Mục Nguyệt một bước đi tới gần, khí thế hung hăng chỉ vào Sở Tâm Vân, thanh âm cực lớn, đem bốn phía tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ hấp dẫn lại đây. Ta thân là Thanh Phong Các trong sứ đoàn một viên, không ngồi ở chỗ này, ngươi nói nên ngồi ở đâu? Sở Tâm Vân cười nói. Ngươi là sứ đoàn người. Ngươi không gạt ta chứ, ha ha, ngươi một cái phế vật rắc rưởi, cũng dám nói ngươi là sứ đoàn người. Mục Nguyệt ha ha lạnh cười, đánh có chết cũng không tin, một cái vĩnh viễn xếp tại thứ nhất đếm ngược phế vật. Hội lấy Thanh Phong Các sứ đoàn thân phận, đi vào Lăng Vân Các. Hai tên hộ vệ nghe thấy tiếng ồn ào, vội vàng đi lại đây. Các ngươi tới đến vừa lúc. Chỗ này có một tên rác rưởi phế vật, vậy mà giả mạo sứ đoàn thân phận, xâm nhập vào nhà khách. Mục Nguyệt đoạt trước nói. Hai tên hộ vệ trông thấy Mục Nguyệt trên quần áo, Lăng Vân Các đánh dấu, một trái một phải ngăn chặn Sở Tâm Vân, trên mặt lộ ra cảnh sát. Sở Tâm Vân nhìn một chút hai người, lấy ra một mặt chút bài, nhẹ nhàng địa đặt lên bàn. Chúc bài là Lăng Vân Các phát cho sứ đoàn học sinh thân phận chúc bài, thuận tiện học sinh tại Lăng Vân Các tự do xuất nhập. Mục Nguyệt trông thấy chúc bài, lập tức trợn mắt hốt mồm, lập tức lại phảng phất nghĩ đến cái gì giống như, lớn tiếng nói, ngươi ở chỗ nào nhặt được cái này lâm thời thân phận chúc bài. Lúc này, bốn phía học sinh, đều vây xem lại đây. Mấy tên Thanh Phong Các học sinh, gạt mở đám người đi đến, chứng minh Sở Tâm Vân liền là Thanh Phong Các người. Chỗ chức trách, quấy rầy. Hộ vệ chắp tay tạ lỗi, đem chúc bài đặt lên bàn. Sở Tâm Vân thu hồi chúc bài, chỉ vào Mục Nguyệt nói ra, người này tiến vào nhà khách, tự dưng nhục mạ sứ đoàn người, nhất định phải hướng ta chịu nhận lỗi. Ha ha, ngươi muốn ta xin lỗi ngươi. Ha ha, Mục Nguyệt nổi giận, ha ha lại cười. Hai vị ở một bên, đều nghe thấy được hắn nói chuyện. Người này vũ nhục sứ đoàn người, xin đem hắn mang đi a. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Đồ ngốc. Đuổi mau xin lỗi, không phải cũng chỉ có đưa ngươi đi chấp pháp đi. Lăng Vân Các hộ vệ đến cùng vẫn là giúp đỡ người một nhà, không đành lòng trông thấy Mục Nguyệt bị phạt, thấp giọng nói với hắn. Nhiều. Nhiều có đắc tội. Trước mắt bao người, Mục Nguyệt mặc dù xấu hổ đau khó vào vỏ, nhưng cũng là thấp giọng bồi tội. Nhỏ như vậy thanh âm, ta đều không có nghe thấy. Sở Tâm Vân ha ha một cười, hữu tâm làm nhục đối phương, ngắm nhìn bốn phía chúng nhân, lắc đầu nói ra. Nhiều có đắc tội. Mục Nguyệt trong lòng phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, bị trước kia phế vật nhục nhã. Để hắn có một loại gặp trở ngại xúc động, tức giận đến kém chút thổ huyết đi ra. Vị công tử này, hắn đã nói xin lỗi, có phải hay không cứ như vậy không truy cứu? Một gã hộ vệ tới gần Sở Tâm Vân, nhẹ giọng vấn đạo. Ha ha, hắn còn giống như không phục lắm bộ dáng, nếu như không phục, có thể dựa theo Lăng Vân các quy tắc, trên lôi đài, sinh tử tương kiến. Hiện tại nha, hắn có thể lăn. Sở Tâm Vân phất phất tay, vừa cười vừa nói. Mục Nguyệt hận hận nhìn Sở Tâm Vân một chút, quay đầu rời đi. Hai tên hộ vệ trông thấy sự tình hóa giải, vậy quay người rời đi mà đi. Mục Nguyệt rất mau tìm đến Tô Điệp, Ngô Tử Kiên, Trương Đình ba người, đem Sở Tâm Vân sự tình, nói cho bọn họ. Ba người biết Thanh Phong Các trong sứ đoàn người, vậy mà thật là Sở Tâm Vân, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nhìn các ngươi bộ dáng, chẳng lẽ bị dọa? Vừa rồi cái kia phế vật còn nói, nếu như không phục, có thể trên lôi đài, sinh tử tương kiến. Ta ngày mai liền đi đến nhà khiêu chiến, trên lôi đài kết quả hắn mạng chó. Mục Nguyệt nói ra, có lẽ hắn thực lực lớn, ngươi không nhất định giết được hắn. Nô Tử Kiên nói ra, một cái Lăng Vân Các bài danh thứ nhất đếm ngược phế vật, mặc dù thực lực tăng trưởng, lại có thể tăng dài bao nhiêu. Huống chi ta vậy có thủ đoạn mình, không phải giết hắn, vì ta tộc đệ báo thủ không thể. Mục Nguyệt sắc mặt dữ tợn, hung hăng nói ra, chẳng lẽ nói ngươi phải vận dụng cái kia. Đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, dùng liền không có. Nô Tử Kiên kinh ngạc nói ra. Tộc ta đệ từ nhỏ ở cùng với ta, vì báo thủ, điểm này đáng là gì? Nhà tộc nhân đã lên tiếng, không truy cứu nữa Sở Tâm Vân, vốn cho rằng báo thủ vô vọng, hiện tại hắn lại đưa tới cửa. Đây là một cái giết hắn tuyệt hảo cơ hội. Mục Nguyệt lạnh lùng nói. Ngay tại bốn người thương nghị thời điểm, Sở Tâm Vân vậy đang suy nghĩ việc này ứng đối. Hắn biết Mục Nguyệt báo thủ sốt ruột, nhất định sẽ tìm tới hắn, nhưng hắn mục tiêu lại không chỉ là Mục Nguyệt một người. Có thủ không báo không phải là quân tử, hiện tại thời điểm đến. Sở Tâm Vân liền hay là chọc giận đối phương, nếu như thuận lợi, liền trên lôi đài đem bốn người toàn bộ chém giết. Xem ra đã chọc giận Mục Nguyệt, nếu như bọn họ vẫn là không mắc mưu, vậy liền còn muốn cái khác chi pháp. Sở Tâm Vân ngồi tại trước bàn suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nghỉ ngơi tiếp đi. Sáng sớm hôm sau,
Sở Tâm Vân vừa ra khỏi phòng, một tên chờ ở bên nô bộc liền đi tới, đem một phong thư giao cho hắn. Thư là Mục Nguyệt thư khiêu chiến, toàn văn như sau. Sở Tâm Vân, nếu như ngươi tự nhận là còn là nam nhân, liền đứng ra cùng ta quyết đấu. Hôm qua thiên ngươi cũng đã nói, không phục liền trên lôi đài, sinh tử tương kiến. Mục gia sao có thể phục ngươi dạng này phế vật? Ngẫm lại ngươi tại Lăng Vân các sở thụ tao ngộ, ha ha, ta đều không có ý tứ nói. Hiện tại cho ngươi một cái báo thù cơ hội, ta tại lôi đài chờ ngươi, ngươi dám đến sao? Chương 86, lấy một địch bốn, sinh tử quyết đấu. Thư khiêu chiến ngôn ngữ phách lối, từng chữ đâm bên trong Sở Tâm Vân chỗ đau. Sở Tâm Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, Mục Nguyệt sợ hắn không tiếp thụ khiêu chiến, cố ý dùng lời chọc giận hắn. Nhưng là, đây chính là Sở Tâm Vân muốn kết quả. Nếu như Mục Nguyệt lùi bước, hắn phản mà không có cách nào. Hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, Sở Tâm Vân hơi sự tình chuẩn bị, liền đi ra cửa. Thanh Phong các học sinh, cùng Lăng Vân các học sinh, muốn tại trên lôi đài sinh tử quyết đấu. Việc này lập tức ở nhà khách truyền ra, không sai biệt lắm học sinh vội vàng nghe ngóng lôi đài phương hướng, vội vàng đi theo. Sở Tâm Vân đi vào lôi đài, trông thấy Mục Nguyệt đứng ở phía trên, Tô Điệp, Ngô Tử Kiên, Trương Đình ba người thì đứng tại dưới đài, cựu nhân đều đến đông đủ. Sở Tâm Vân, ta chờ ngươi thật lâu rồi, vẫn là cho là ngươi nhát gan, không dám tới, ha ha. Mục Nguyệt đại cười nói. Có người cho ta một cái báo thù cơ hội, ta làm sao hội không tới. Sở Tâm Vân ánh mắt đảo qua toàn trường, thả người nhảy lên, đứng ở trên lôi đài. Mục Nguyệt, cho ta một kiếm giết cái phế vật này. Ngô Tử Kiên la lớn. Mục Nguyệt mau giết hắn. Tô Điệp vậy nói theo. Chu vi quan chi người, đa số đều là Lăng Vân các học sinh, trông thấy Sở Tâm Vân đứng trên đài, đều chê cười chào phúng bắt đầu. Cái phế vật này, còn có mặt mũi trở lại Lăng Vân các. Thật là không biết sống chết. Hắn đã chú định muốn chết tại Lăng Vân các, hôm nay liền là hắn tử kỳ. Còn sống cũng là lãng phí lương thực, buồn cười rát rưởi. Mục Nguyệt nghe thấy bốn phía nghị luận, trên mặt tươi cười. Sở Tâm Vân, ngươi nghe thấy được sao? Nơi này mỗi người đều nghĩ ngươi chết, ngươi hôm nay liền không chết không thể. Bớt nói nhiều lời, Lăng Vân các quy tắc ngươi cũng biết, đứng ở cái lôi đài này bên trên, liền biểu thị lấy mệnh tương bính, sinh tử tương giết. Ngươi muốn báo thủ, ta cũng phải vì người nhà họ Mục báo thủ, chúng ta bắt đầu đi. Mục Nguyệt nói xong, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chỉ phía xa Sở Tâm Vân. Chờ một lát, ta có hai câu nói muốn nói. Sở Tâm Vân ánh mắt đảo qua dưới đài chúng nhân, các ngươi cái này chút ngoài miệng không sạch sẽ cặn bã, tất cả im miệng cho ta. Nếu như chán ghét Sở Mỗ, liền đứng ở trên lôi đài, dùng thực lực nói chuyện. Chó dại đồng dạng, tại dưới đài sủa loạn, có gì tài ba? Tô Điệp, Ngô Tử Kiên, Trương Đình, các ngươi không phải muốn ta chết sao? Cùng tiến lên tới đi. Dưới đài Lăng Vân các học sinh, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức buộc phát ra phô thiên cái địa tiếng mắng chửi. Một cái rác rưởi dám nói thế với. Tức chết bản tọa. Ngô Tử Kiên, Tô Điệp đều có một chút các ngươi trên đầu, còn không lên đi chém hắn. Ba người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên lôi đài, cái này là chính hắn nói chuyện. Một mảnh tiếng huyên náo bên trong, Ngô Tử Kiên, Tô Điệp, Trương Đình, ba người nhìn nhau một cái, cùng một chỗ nhún người nhảy lên, đứng ở trên lôi đài. Lăng Vân các học sinh đều là quần tình xúc động phẫn nộ, trông thấy bốn người đứng trên lôi đài, cùng một chỗ kêu lên tốt tới. Sở Tâm Vân, đây chính là ngươi gọi chúng ta đi lên, nhiều người như vậy đều nghe thấy. Ngô Tử Kiên cười cười, nếu như ngươi bây giờ đổi giọng, thừa nhận sai lầm, còn kịp. Ngô gia cho ngươi một cái ăn năn cơ hội, ha ha. Bởi vì lúc trước sự tình, Ngô Tử Kiên bọn người ước gì Sở Tâm Vân đi chết, hiện tại có thể đồng loạt ra tay, hận không thể lập tức đem chém giết. Nhưng lấy bốn chọi một, tại lý có thua thiệt, nhất định phải Sở Tâm Vân chính miệng lại đáp ứng một lần, sau đó xuất thủ, mới không để người mượn cớ. Cái này trên lôi đài, đừng nói là lấy bốn chọi một, liền xem như năm đối một, sáu đối một, cũng đã từng trải qua. Lăng Vân các chuẩn mực, đứng tại cái lôi đài này bên trên, liền mang ý nghĩa sinh tử giao nhau, các an thiên mệnh. Các ngươi bốn người đều muốn giết ta, hiện tại liền là cơ hội. Sở Tâm Vân nhìn xem bốn người, chậm rãi nói ra. Mưu kế rốt cục thành công, Sở Tâm Vân nếu là chỉ giết Mục Nguyệt một người, ba người khác liền không tiện hạ thủ. Chỉ có đem bốn người cùng một chỗ lửa gạt lên lôi đài, mới tốt cùng một chỗ chém giết. Đối phương cũng muốn hắn chết sớm, bốn chọi một cơ hội liền là mồi nhử, không khỏi đối phương không mắc mưu. Lúc này, Triệu Tiên Ngọc cùng mấy tên Thanh Phong các học sinh, cùng đi đến dưới lôi đài. Sở Tâm Vân, ngươi đang làm gì? Khác làm chuyện ngu ngốc, mau xuống đây. Triệu Tiên trên mặt Ngọc lộ ra vẻ lo lắng. Đây không phải Thanh Phong các người sao? Làm sao, không dám lôi đài sinh tử quyết đấu, nhát gan. Các ngươi Thanh Phong các người đến cùng là tu luyện thế nào? Còn không bằng để bản nhân giáo dạy các ngươi.
Ngàn năm lão nhị, chỗ này nào có các ngươi nói chuyện phần. Thanh Phong Các cùng Lăng Vân Các, luôn luôn không hợp nhau, bốn phía Lăng Vân Các học sinh trông thấy Triệu Tiên Ngọc gọi hàng, cùng một chỗ âm dương quái khí trào phúng lại đây. Lăng ngươi, Lăng Vân Các tính là cái gì chứ? Muốn tỉ thí thì tới đi, ai sợ ai? Thanh Phong Các ít người, nhưng không có lùi bước, cùng đối phương cãi vã. Sở Tâm Vân, các chủ đại nhân nói, Thanh Phong Các học sinh bên ngoài, muốn đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau chiếu ứng, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm chịu chết, ngươi mau xuống đây. Triệu Tiên Ngọc đối Sở Tâm Vân, lo lắng hô. Sở Tâm Vân nhìn về phía Triệu Tiên Ngọc, lắc đầu, việc này Sở Mô đã nghĩ kỹ, đa tạ hảo ý khuyên bảo. Có trông thấy được không, trận này lôi đài quyết đấu, là tự nguyện sự tình, ngươi cũng không cần lắm mồm. Lắm mồm nữ nhân, nhắm lại ngươi miệng. Có phải là không có người cùng ngươi, ngươi cảm giác khó chịu. Một chút Lăng Vân các học sinh thừa cơ ồn ào, đem Triệu Tiên Ngọc bọn người thanh âm, để ép xuống. Sở Tâm Vân, chúng ta bắt đầu đi. Nô Tử Kiên không muốn kéo dài thời gian, hướng những người khác ra hiệu, bốn người cùng một chỗ đem Sở Tâm Vân vây lại ở giữa. Giết! Sở Tâm Vân hét lớn một tiếng, trường kiếm hướng thực lực yếu nhất Trương Đình đánh tới. Trương Đình thực lực có tăng trưởng, vừa mới tấn thăng trúc thể cảnh đỉnh phong, dạng này thực lực tại Sở Tâm Vân kiếm thức trước mặt, giống như giấy đồng dạng, phúc. Trương Đình căn bản là không kịp giơ kiếm, kiếm quang từ cổ hiện lên, một đạo máu tươi tiêu xạ, vẩy ra 165cm bên ngoài. Nàng đưa thay sờ sờ trên cổ máu tươi, mềm nhũn ngã trên mặt đất, như vậy chết chết đi. Sở Tâm Vân rút đến thứ nhất, xuất kiếm trong nháy mắt, liền chém giết đối phương một người. Nô Tử Kiên từ phía sau đánh tới, Sở Tâm Vân thân hình thay đổi, chanh chanh chanh. Liên tiếp vài kiếm ngăn trở đối phương công sát. Tô Điệp, Mục Nguyệt từ phía sau đánh tới, một trái một phải, thế công lăng lệ. Hai người trông thấy Trương Đình ngã xuống đất, trong lòng giật mình, vội vàng cùng tiến lên đến, từ Sở Tâm Vân phía sau tập sát. Mắt thấy hai người tới gần, Sở Tâm Vân buông tha Ngô Tử Kiên, phía bên trái lấn người mà lên, trường kiếm công hướng Tô Điệp, bang. Hai kiếm tương kích, lực lượng khổng lồ từ thân kiếm truyền đưa lại đây, Tô Điệp cảm giác năm ngón tay run lên, không tự chủ được mở ra, trường kiếm thất thủ. Sở Tâm Vân một kiếm chi lực, liền để Tô Điệp mất đi binh khí. Hắn không có tiếp tục công giết đi qua, mà là túi lưng như người, trường kiếm hướng về sau tuột tay bay đi, chanh chanh chanh. Mục Nguyệt không ngờ rằng Sở Tâm Vân, vậy mà tuột tay ném kiếm. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, ngăn trở bay tới trường kiếm. Tô Điệp trường kiếm thất thủ, gặp Sở Tâm Vân đối phó Mục Nguyệt, có thể thừa dịp, lật tay một trường hướng Sở Tâm Vân vỗ tới. Chương 87, tử chiến, vung tay một đọ sức. Đối với Tô Điệp đánh lén, Sở Tâm Vân nhìn ở trong mắt. Trường kiếm tuột tay công hướng Mục Nguyệt đồng thời, hắn xoay người dò xét tay nắm lấy Tô Điệp, rơi xuống trường kiếm, thuận thế huy động. A! Tô Điệp một tiếng hét thảm, đưa tay công sát bàn tay. Bị Sở Tâm Vân một kiếm chạm xuống dưới. Cứu ta a. Tô Điệp lảo đảo mà đi, hướng Ngô Tử Kiên bên người tránh đi. Ngô Tử Kiên vậy rất trên thân trước, chanh chanh chanh. Sở Tâm Vân kiếm thức biến đổi, cùng vừa rồi một trời một vực, Ngô Tử Kiên lập tức luống cuống tay chân, bị một kiếm đâm trúng cánh tay. Ngô Tử Kiên phát ra tiếng kêu thảm, hướng bên cạnh trốn tránh, một phát bắt được Tô Điệp đẩy hướng Sở Tâm Vân, ngăn trở công sát. Phúc. Trường kiếm đâm vào Tô Điệp thân thể, mũi kiếm xuyên qua tim, từ sau lưng mà ra. Tô Điệp ngã trên mặt đất, hai mắt lại tiếp cận Ngô Tử Kiên, oán hận chết đi. Sở Tâm Vân không có chậm tay, thân hình như điện, rất kiếm hướng Ngô Tử Kiên công sát mà đi. Mục Nguyệt, ngươi mau ra tay a! Ngô Tử Kiên tại Sở Tâm Vân công sát dưới, lâm vào tuyệt cảnh, lớn tiếng kêu gọi. Sở Tâm Vân kiếm thế như hồng, cơ hồ liền là trong nháy mắt, liền chém giết đối phương hai người. Mục Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Tâm Vân thực lực kinh người như thế, hoảng hốt phía dưới, lui tại lôi đài một bên, chuẩn bị công sát thủ đoạn. Nô Tử Kiên gặp Mục Nguyệt còn đang chuẩn bị, trong lòng mắng to không thôi, vội vàng xoay người, muốn chạy trốn xuống lôi đài. Nếu như nhất phương trốn xuống lôi đài, khác nhất phương liền không thể tiếp tục xuất thủ. Sở Tâm Vân trường kiếm tuột tay bay vụt, trong hư không một đạo hàn mang, phúc. Trường kiếm từ sau lưng xuyên thấu đối phương thân thể. Sở Tâm Vân tránh trên thân trước, một phát bắt được chuôi kiếm, rút kiếm lui lại. Một đạo máu tươi tiêu xạ vẩy ra, nhuộm đỏ lôi đài, Nô Tử Kiên ngã trên mặt đất, như vậy chết chết đi. Từ ban đầu xuất thủ, đến bây giờ ba người mất mạng, bất quá chỉ là mười hơi thời gian. Dưới đài vây xem chúng nhân, chỉ cảm thấy trên đài bóng người chớp động, hoa mắt ở giữa, liền có ba người chết ngã xuống. Tất cả Lăng Vân các học sinh, trên nét mặt tràn đầy kinh hãi chi ý, giống như nằm mơ đồng dạng. Triệu Tiên Ngọc các loại Thanh Phong các người, cũng là ngốc trệ ở một bên, im lặng im ắng. Sở Tâm Vân chém giết Ngô Tử Kiên, quay người lại đây, lập tức phát giác Mục Nguyệt thần sắc, có chút không đúng. Ngao! Mục Nguyệt hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn, phát ra như dã thú kêu gào. Đây là nuốt tăng thực lực lên dược vật. Sở Tâm Vân trong lòng thầm run, thân hình hướng về phía trước lướt qua, một tay lấy trên mặt đất Tuân Thiên Kiếm, nắm ở trong tay. Mục Nguyệt một đôi mắt đỏ nhìn qua Sở Tâm Vân, như nhắm người mà phệ hung thú đồng dạng, hô. Hắn toàn thân khí thế tản ra, tựa như một trận cuồng phong, mặt đất bụi bặm quét sạch mà đi. Đây là thối cốt cảnh thực lực. Tà Thiên. Hắn thế mà không để ý tổn thương, cưỡng ép tăng lên. Phía trên đều đã chết ba người, Mục Nguyệt bắt đầu liều mạng. Sở Tâm Vân chết chắc rồi. Lợi hại hơn nữa vậy không thắng nổi thối cốt cảnh. Dưới đài Lăng Vân các học sinh, trông thấy Mục Nguyệt thần thái, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc kêu to lên. Đứng trên lôi đài Sở Tâm Vân, khoảng cách Mục Nguyệt gần nhất, so tất cả mọi người rõ ràng đứng trước tình cảnh. Hiện tại phương pháp tốt nhất, liền là nhảy xuống lôi đài, kết thúc lần này sinh tử quyết đấu. Nhưng Sở Tâm Vân không có lùi bước, đây là trước mắt bao người, chính tay đâm cửu nhân duy nhất cơ hội, liền xem như thối cốt cảnh thực lực, vậy có liều chết một trận chiến. Sở Tâm Vân, ngươi đã mất đi duy nhất cơ hội, vừa rồi vốn hẳn nên rời đi lôi đài, ha ha, hiện tại ngươi muốn chạy cũng không được. Mục Nguyệt tại dược vật tác dụng dưới, thanh âm khàn giọng mà gian nan, phảng phất dỉ xét miếng sắt lẫn nhau mà sắt đồng dạng. Sở Tâm Vân có chút một người, thân hình xoài bước một bước, Tuân Thiên Kiếm chỉ phía xa đối phương, một cái tay khác vậy nắm một thanh trường kiếm, bày ra một cái công sát kiếm thức. Cái này kiếm thức. Kiếm thức. Triệu Tiên Ngọc trông thấy Sở Tâm Vân tư thế, toàn thân chấn động, chưa phát giác sợ hãi, không có sơ hở, thật mạnh kiếm thức. Ta không thể ngăn cản, chỉ có thể lui ra phía sau. Mục Nguyệt không có nhìn ra kiếm thức huyền diệu, mặc dù tăng lên thực lực. Nhưng kiến thức nhưng không có tăng trưởng. Hắn trông thấy Sở Tâm Vân bày ra công sát tư thế, gầm lên giận dữ hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Chanh chanh chanh. Trên lôi đài hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, trường kiếm tướng kích, phát ra âm vang thanh minh, chấn động tứ phương hư không. Phanh. Một bóng người hoành bay ra ngoài, lăng không quay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Sở Tâm Vân quần áo lộn xộn, khoe miệng chảy máu, trái tay nắm lấy một thanh thiếu đi một nửa đoạn kiếm, chỉ có tay phải Tuân Thiên Kiếm, không hư hao chút nào. Mục Nguyệt đứng thẳng một bên, nhìn qua Sở Tâm Vân, xích hồng hai mắt toát ra không thể tin được thần sắc. Hắn thân thể bên trái, một đạo vết kiếm, ẩn ẩn có máu tươi thấm ra, nhuộm đỏ quần áo. Mình dùng dược vật tăng lên thực lực, vậy mà không có có thể áp chế đối phương, ngược lại bị đối phương chém bị thương. Dưới đài chúng nhân càng là trợn mắt hốt mồm, Sở Tâm Vân lại có thể ngăn cản thối cốt cảnh thực lực. Lăng Vân các học sinh trong lòng, lập tức một loại sụp đổ cảm giác. Đến trường trên bảng, hẳn là có tên hắn Triệu Tiên Ngọc nhìn qua trên đài, cũng là cực độ chấn kinh, tự lẩm bẩm. Đinh! Hư không truyền đến tiếng vang kỳ dị, Mục Nguyệt trên trường kiếm nổi lên một đạo quang hoa, thân kiếm toàn thân trong suốt, bất phàm khí tức giống như tầng sóng đồng dạng, hướng nơi xa kéo dài khuyết tán mà đi. Kiếm phủ! Sở Tâm Vân hai mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhịn không được nói ra. Sở Tâm Vân, ngươi cũng coi là biết hàng, không nghĩ tới a. Ta sở dĩ tăng thực lực lên, cũng không phải là vì cùng ngươi động thủ, mà là muốn khu động đạo này kiếm phủ. Mục Nguyệt lạnh giọng nói ra. Phù văn chi thuật chế tác các loại công sát chi phủ, kiếm phủ chỉ là trong đó một loại. Nhưng muốn thúc đẩy phù văn công sát, cần thối cốt cảnh thực lực, lấy thân thể kinh mạch vận chuyển khí huyết nội tức, mới có thể kích phát phù văn, công sát đối thủ. Kiếm phủ vậy có phân chia cao thấp, ta nhìn như ngươi loại này kiếm phủ, vậy không gì hơn cái này. Sở Tâm Vân lạnh cười nói. Mục Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trường kiếm hóa thành một mảnh kiếm mang, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân thân hình tránh gấp, oanh. Kiếm mang rơi trên mặt đất, đá vụn văng khắp nơi, lôi đài nền đá mặt, bị chém ra một đạo thật sâu khe rãnh. Hô hô hô. Mục Nguyệt tật bộ mà lên, thân hình lệch vị trí nhanh như tia điện thạch hỏa, không cho Sở Tâm Vân mảy may thở dốc. Trường kiếm trong tay quét ngang toàn trường, từng đạo như giải lụa kiếm ảnh, phát ra từng tiếng xé rách lòng người phá không lệ minh. Kiếm phủ ra chỉ tại trên trường kiếm, uy lực kinh người, Mục Nguyệt trường kiếm trong tay, giống như tuyệt thế thần binh lợi nhận đồng dạng, quét ngang toàn trường. Sở Tâm Vân kiếm thức biến đổi, thân hình du tẩu tứ phương, gắt gao phòng thủ, thỉnh thoảng tiến chiêu, tùy thời công sát. Rầm rầm rầm. Mục Nguyệt chiếm cứ tất cả ưu thế, kiếm mang quét ngang ra ngoài, phát ra bạo liệt oanh minh. Hắn biết mình dược lực không thể bền bỉ, kiếm thế mạnh mẽ thoải mái, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân hét dài một tiếng, nhu thân mà lên, huy kiếm. Hắn đã nhìn ra đối phương điểm yếu, thực lực mặc dù lên cao, nhưng khống chế không còn chút sức lực nào, kiếm chiêu sơ hở không ngừng một chỗ, không phải không thể chiến thắng. Hô! Mục Nguyệt trường kiếm đâm tới, xuyên thấu Sở Tâm Vân quần áo, sượt qua người. Sở Tâm Vân trong tay đoạn kiếm, phá không chém bay, keng. Mục Nguyệt tăng lên tới thối cốt cảnh, cơ bắp da thịt bền bỉ, lấy đoạn kiếm chém bay lực đạo, vẹn vẹn chỉ có thể chạm phá một điểm da thịt, không đủ để sát thương đối phương. Đoạn kiếm bị bắn ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Chương 88, còn có ai không phục? Cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, Sở Tâm Vân thiếp thân chiến đấu, Tuân Thiên kiếm động xuyên qua đối phương tim. Mục Nguyệt trong nháy mắt ngốc trệ, đơn giản không thể tin được, mình hội bị đâm trúng. Sở Tâm Vân thu kiếm lui lại, nhịn không được rên lên một tiếng, đối phương sượt qua người trường kiếm, vậy vạch phá hắn ra thịt, lôi ra một đạo huyết ngân. Phanh! Mục Nguyệt hướng về phía trước bộ mặt, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Dược vật đã hao hết hắn tất cả tinh lực, ngã trên mặt đất, ngay cả hừ cũng không có hừ một tiếng, liền chết chết đi. Sở Tâm Vân tại trên quần áo, sẽ tiếp theo một đạo vải, chặn ngang đem vết thương bao lấy, nhìn về phía dưới lôi đài Lăng Vân các học sinh, Sở Mộ ở đây. Các ngươi còn có ai không phục? Báo thủ khoái cảm rồi rào giữa ngực, trên lôi đài Sở Tâm Vân, toàn thân đẫm máu, cầm kiếm mà đứng, giống như sắt thần đồng dạng. Còn có ai không phục, bên trên đến nói chuyện. Sở Tâm Vân giận nhìn phía dưới Lăng Vân các chúng nhân, ha ha, trong mắt của ta, Lăng Vân các vậy không gì hơn cái này, có tiếng không có miếng mà thôi. Các ngươi không phải muốn nhìn ta chết sao? Dưới mắt Sở Mỗ đại chiến thụ thương, liền là tốt nhất cơ hội. Sở Mỗ như vậy khiêu chiến, vẫn không có người ứng chiến, một đám rùa đen rút đầu, không biết mùi vị bọn chuột nhắt. Dưới lôi đài, Triệu Tiên Ngọc đám người nhìn thấy Sở Tâm Vân giận dữ mắng mỏ Lăng Vân các học sinh, đều cảm giác một trận thoải mái. Lăng Vân các một mực đặt ở Thanh Phong các trên đầu, lệnh Thanh Phong các học sinh ở trước mặt đối phương, tự giác thấp nhất đẳng. Hiện tại Sở Tâm Vân có thể tại Lăng Vân các địa bàn, sinh tử trên lôi đài, hướng đối phương lớn tiếng quát mắng, là bực nào hủy phong thoải mái a. Trong một chớp mắt, Sở Tâm Vân tại Thanh Phong các học sinh trong suy nghĩ, vô hạn địa cất cao, giống như thần chỉ đồng dạng. Đáng chết. Sở Tâm Vân, ngươi câm miệng cho ta. Một tên Lăng Vân các học sinh, rốt cục không thể chịu đựng được, thân hình nhún người nhảy lên, đứng ở trên lôi đài. Sở Tâm Vân cũng không nói chuyện, huy kiếm đánh tới, bang. Hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, học sinh trường kiếm trong tay, ứng thanh mà đứt. Phanh. Sở Tâm Vân thuận thế huy trưởng, đập vào đối phương trên vai. Một tiếng hét thảm, đối phương học sinh thân hình lăng không bay ngược, bị oanh xuống lôi đài, há miệng phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi.